Chương 3504, Diệp Vô Song nhắc nhở chương 3504, Diệp Vô Song nhắc nhở trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Vô Song từ phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ từ ngự trong điện quanh quẩn, chấn động đến thanh đồng đỉnh trong nồi đỏ canh đều đình chỉ lăn lộn. Như đại lực cùng hổ tử đình chỉ ăn cái gì, nhìn xem Diệp Vô Song, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Lục La hai tay ôm ngực, thầm nghĩ, không hổ là công tử phụ thân, thật lợi hại. Bốn vị kiếm tiên hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Vô Song lại còn có tài như thế hoa. Tốt một cái cựu tiêu phía trên, thử hỏi thần năng trên không. Tiểu kiếm tiên tự lẩm bẩm, cầm chén rượu tay có chút phát run. Vân Hy, Bạch Hoa tiên tử cùng Vương Mật, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài điện tinh không. Ba vị nữ tử đều theo bài ca này bên trong, nghe ra cái kia cố bệ nghệ thiên hạ khí khái, phản phất trông thấy áo trắng kiếm khách độc đấu thương khung hình ảnh. Diệp Thu, Trường Mi chân nhân, còn có Tử Dương tiên tôn trao đổi một ánh mắt. Ba người vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đều nghe ra ý ở ngoài lời, đây không phải phổ thông từ làm, mà là Diệp Vô Song đối với thần tộc chiến thư. Đột nhiên, Diệp Thu chú ý tới một bên Vân Sơn. Chỉ thấy Vân Sơn cũng đầy mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng còn nhìn một chút Vân Hy, hai đầu lông mày ưu sầu vô tận. Kỳ quái, nhạc phụ đại nhân đây là biểu tình gì? Diệp Thu cảm thấy Vân Sơn có chút khác thường. Trong đại điện, yên tĩnh im lặng, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. 3. Đột nhiên, Trường Mi chân nhân vô bàn đứng dậy, say thức chỉ vào Diệp Vô Song nói, "Vô Song, ngươi làm cái gì chó má tử, so bần đạo thơ kém xa, tự phạt một chén." Cái này âm thanh kêu la, đánh vỡ nặng nề bầu không khí. Hổ tử lập tức nhảy dựng lên, nói, "Mặc dù ta không hiểu thi tử, nhưng Diệp tiên sinh tử so đạo trưởng tốt gấp 10 lần, ta cũng cảm thấy như vậy." Như đại lực phụ hòa nói, "Diệp tiên sinh tử, nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, lao nhưu đều muốn cùng người khô đỡ." Trường Mi chân nhân mắng, "Hai người các ngươi biết cái rắm, câm miệng cho ta." Lục La đứng lên, chống lạnh nói, "Đạo trưởng ngươi muốn chút mặt có được hay không? Ngươi cái kia vẻ liền 3 tuổi hài đồng cũng không bằng, đại trưởng lao tử mạnh hơn ngươi gấp 1 vạn lần." Bốn vị kiếm tiên rốt cục lấy lại tinh thần. "Từ tốt." Kỳ kiếm tiên vỗ tay tán thưởng nói, "Gọ nạp cô luân, mang trọn nhật nguyệt, như thế khí phách, làm phủ tam đại trắng." Hoa kiếm tiên gật gù đắc ý, trong nháy mắt ngàn cấp đều tất diệt, duy ta kiếm tâm bất hủ. "Này câu rất hay, rất hay." Thưa kiếm tiên trực tiếp lấy ra bút mực, nói, "Đại trưởng lão, có thể để tại hạ đem này từ sao chép?" Trường Mi chân nhân trừng to mắt, "Các ngươi từng cái đây là làm gì đâu? Chẳng lẽ các ngươi cũng cảm thấy Vô Song biết so bần đạo tốt?" Đám người đồng loạt gật đầu. "Các ngươi căn bản không hiểu thưởng thức, cùng các ngươi bàn bạc thi tử, đó chính là đàn gậy hai châu." Trường Mi chân nhân thở phì phò cầm chén rượu lên, "Được rồi, ta không chấp nhặt với các ngươi, ta uống rượu." Diệp Vô Song bưng chén rượu lên, cười nói, "Ta bồi một chén." "Ai muốn ngươi bồi?" Trường Mi chân nhân như bị giẫm vào đôi mèo, giữ dằn nói, "Các ngươi họ Diệp chỉ biết khi dễ ta." Nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, méo miệng bộ dáng rất giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. "Ha ha ha," cả sảnh đường cười vang. Diệp Vô Song khỏe miệng gãy nứt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn về phía Diệp Thu, hai cha con ánh mắt đụng vào nhau, hết thảy đều không nói lời nào. Tiểu kiếm tiên bỗng nhiên nâng chén, "Đại trưởng lão, mời ngươi tử, càng mời ngươi kiếm." "Kính đại trưởng lão." Đám người nhao nhao nâng chén. Trường Mi chân nhân lẩm bẩm cũng giơ ly lên, nhỏ giọng thầm thì, rõ ràng bần đạo mới là thi tiên. Tiếp lấy, đám người liên tiếp chạm cốc, bầu không khí một mảnh nhiệt liệt. Đêm dài về sau, Tử Dương Thiên Tôn dẫn đầu trở về nghỉ ngơi, Diệp Thu cùng Diệp Vô Song thì đi tới trúc xá. Hai cha con ngồi ở trong sân, một bên ngắm trăng, một bên nói chuyện phiếm. Ngoài trúc xá, ánh trăng như nước. Diệp Vô Song ngửa đầu nhìn qua tinh không, đông nhiên nói, "Cha con chúng ta rất lâu không có dạng này ngồi nói chuyện phiếm." Diệp Thu thuận phụ thân ánh mắt nhìn, chỉ thấy một vầng minh nguyệt treo cao, vương xuống ánh sáng xanh tại lá trúc bên trên, pha tạp như tuyết. "Đúng vậy a." Diệp Thu gật đầu, nói tiếp đi, "Đáng tiếc, mẫu thân không tại." "Tĩnh Lan nếu là tại liền tốt." Diệp Vô Song thở dài. "Nghĩ mẫu thân rồi?" Diệp Thu nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Song trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Ta cả đời này, nhất thật xin lỗi chính là mẫu thân ngươi, tu chân giới lâu như vậy, thật muốn trở về nhìn xem." Diệp Thu nhìn xem phụ thân bên mặt, phát hiện dưới ánh trăng, phụ thân khỏe mắt tế văn lộ ra phá lệ rõ ràng. "Ta cũng muốn trở về." Diệp Thu nói, "Đợi khi tìm được trở về biện pháp, chúng ta liền cùng một chỗ trở về nhìn xem." "Được." Diệp Vô Song một ngụm đáp ứng. Gió đêm phất qua rừng trúc, vang xào xạc. Hai cha con trầm mặc một hồi, Diệp Vô Song đột nhiên hỏi, "Thu Nhi, ngươi muốn đi rồi?" Diệp Thu nao nao, lập tức cười nói, "Phụ thân làm sao biết? Ngươi là nhi tử ta." Diệp Vô Song thản nhiên nói, "Chuẩn bị trời vừa sáng liền đi." "Ừm." Diệp Thu ừ một tiếng, sau đó nói, "Sư tổ tuổi thọ không nhiều, ta muốn đi cho hắn tìm kéo dài tính mạng biện pháp." "Nhưng có ý định gì?" Diệp Vô Song quay đầu nhìn về phía nhi tử. "Ta dự định trước đi tắc hạ học cùng, thỉnh giáo phu tử." Diệp Thu nói. Diệp Vô Song nói, "Sư tôn đối với ta ân trọng như núi, việc này lẽ ra phải do ta đến xử lý. Muốn không, ta đi tắc hạ học cùng." Diệp Thu lắc đầu, nói, "Còn là ta đi thôi. Thanh Vân Kiếm Tông còn cần phụ thân tọa trấn, ngài không thể rời đi." Diệp Thu do dự một chút, hạ giọng nói, "Phụ thân, ta hoài nghi phu tử chính là Diêm Vương." "Cái gì?" Diệp Vô Song mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mặc dù hắn cùng phu tử không có gì giao tình, nhưng theo Tử Dương Tiên Tôn trong miệng biết được, phu tử tâm địa thiện lương, là tu chân giới bác học nhất người. "Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta." Diệp Thu cười khổ nói, "Một mực không tìm được chứng cứ, ta hy vọng là ta đoán sai." Chụp ảnh chập chờn, ánh trăng tại hai cha con trên mặt ném xuống pha tạp quang ảnh. Diệp Vô Song trầm tư một lát, nói, nếu như phu tử thật sự là Diêm Vương, vậy ngươi đi Tắc Hạ học cùng cũng quá nguy hiểm, còn là ta đi thôi. Diệp Thu cười nói, phụ thân yên tâm, coi như phu tử là Diêm Vương, ta cũng có tự vệ chi pháp. Diệp Vô Song nhìn chằm chằm Diệp Thu nhìn nửa ngày, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, Long Bồ Tát cùng Bách Hoa Tiên Tử có phải hay không có cái gì giao tình? Chỉ giáo cho. Diệp Thu biến sắc. Ngày ấy Long Bồ Tát đến Thanh Vân Kiếm Tông phải dối, xuống tay với người khác vô tình, duy chỉ có đối với Bách Hoa Tiên Tử thủ hạ lưu tình. Diệp Vô Song trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, mà lại hắn bây giờ cùng Diêm Vương, tựa hồ nhận Diêm Vương đương chủ tử. Diệp Thu cao mày. Gió đêm đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, thổi đến la trúc xoạt rung động. Ta đối Nguyệt hiểu rất rõ, nàng cùng Long Bồ Tát không có cái gì giao tình. Diệp Thu nói, Long Bồ Tát, ta cũng tương đối hiểu biết. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đối Nguyệt lưu tình, như thật lưu tình, hơn phân nửa cùng Diêm Vương có quan hệ. Diệp Thu nói, lúc trước Bách Hoa cung bị diệt, Diêm Vương cũng thoát không khỏi liên quan. Xem ra việc này không đơn giản. Diệp Vô Song nhắc nhở, ngươi muốn bao nhiêu lưu cái tâm nhãn? Chương 3505, đêm nay, tùy ngươi tâm ý. Chương 3505, đêm nay, tùy ngươi tâm ý. Gió đêm xuyên qua rừng trúc, phát ra tiếng vang xào xạc. Diệp Thu cầm ra linh cửu, cho Diệp Vô Song rót một chén, chính mình cũng bưng lên một chén nhấp một miếng, đột nhiên hỏi, phụ thân, ngài nói, thần tộc lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại? Diệp Vô Song ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh trăng tại hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt ném xuống sâu cạn không đồng nhất bóng tối, nói, thần tộc lúc nào sẽ một lần nữa giáng lâm tu chân giới ta không biết, nhưng là ta biết, bọn hắn nhất định sẽ tới. Năm đó trận chiến kia, tu chân giới sinh linh đồ thán, tuy nói chết rồi không ít thần tộc cứng giả, nhưng là thần tộc cũng không có thương tổn cùng căn bản. Về sau tinh không cổ lộ đoạn tuyệt, thần tộc tại bên ngoài, không cách nào đi tới tu chân giới lúc này mới an bình. Thế nhưng là, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta tin tưởng thần tộc nhất định chưa từ bỏ ý định, nói không chừng bọn hắn giờ phút này ngay tại chữa trị tinh không cổ lộ. Diệp Vô Song lại nói, chúng ta Diệp gia cùng thần tộc có rất sâu nguồn gốc, điểm này ngươi hẳn là cảm nhận được. Cho nên, chúng ta nhất định phải cố gắng tăng cao tu vi, chỉ có tự thân đủ cường đại, tài năng tại hạo kiếp tiến đến lúc bảo vệ nghĩ bảo vệ người. Diệp Vô Song dặn dò, Thu Nhi, nắm chặt thời gian chứng đạo thành đế, thành đế mới có cơ hội. Ừm. Diệp Thu trọng trọng gật đầu, tiếp lấy cười nói, cũng không biết Tam Túc hiện tại thế nào rồi. Nâng lên Diệp Vô Địch, Diệp Vô Song lạnh lùng trên mặt khó được lộ ra mỉm cười, nói, chúng ta rời đi thời điểm, hắn tại trấn thủ Bắc Cảnh, Long Nữ cũng theo hắn đi, nói không chừng à, hiện tại bọn hắn đều có mấy cái hài tử. Nâng lên hài tử, Diệp Thu nghĩ đến Tiểu Như Ý lâu như vậy không có trở về, Như Ý đoán chừng cũng nhanh lên học. Diệp Thu cảm khái nói, thời gian trôi qua thật nhanh a. Diệp Vô Song nói, chờ sau này về thế tục giới, ta giáo Tiểu Nha đầu luyện kiếm, đến lúc đó, đem nàng bồi dưỡng thành một cái so ta lợi hại hơn kiếm khách. Ngài cũng không bèn bèn là kiếm khách, ngài còn là sát thần. Diệp Thu nói, ngài bồi dưỡng nàng, không chừng sẽ bồi dưỡng được một cái nữ sát thần. Nữ sát thần cũng được, chí ít lớn lên sẽ không bị nam nhân khi dễ. Diệp Vô Song nói đến đây, uống một ngụm rượu, nói, ta hiện tại ngược lại là tương đối lo lắng ra ra ngươi. Lao ra tử lớn tuổi, cũng không biết thân thể có thể chống đến cái gì. Diệp Thu nói, ta theo thế tục giới rời đi thời điểm, cho ra ra điều trị qua thân thể, còn lưu lại một chút đan dược, tin tưởng hắn sống đến trăm tuổi không thành vấn đề. Chờ sau này trở về, ta cho hắn luyện chế mấy quả trường sinh đan, nói không chừng có thể để cho hắn sống trên ngàn năm. Hai cha con lại trò chuyện một chút việc nhà. Đêm dài, Diệp Vô Song đông nhiên đứng người lên, nói, Thu Nhi, không còn sớm sủa, ngươi ngày mai còn muốn đi đường, sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Thu cũng đứng dậy theo, nói, phụ thân ngài cũng nghỉ sớm một chút. Diệp Vô Song gật gật đầu, nhưng không có lập tức rời đi. Hắn đứng ở dưới ánh trăng, thân hình thẳng tắp như kiếm, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, Thu Nhi, đi nhớ, gặp được phiền phức gì, có thể tùy thời cho ta đưa tin. Ta là cha ngươi. Diệp Vô Song thanh âm trầm thấp hữu lực, coi như vùng trời này sập, ta cũng sẽ thay ngươi chống lên đến. Diệp Thu trong lòng nóng lên, cổ họng có chút căng lên, phụ thân, đi. Diệp Vô Song khoát khoát tay, quay người đi hướng rừng trúc đường mòn. Ánh trăng đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, cái kia tập áo trắng dần dần biến mất tại trúc ảnh bên trong. Diệp Thu đứng tại chỗ, nhìn qua phụ thân rời đi phương hướng, thật lâu không động. Trong ký ức của hắn, đêm nay hẳn là cha con bọn họ nói chuyện phiếm một lần lâu nhất, cũng là Diệp Vô Song lời nói nhiều nhất một lần. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy Diệp Vô Song, hắn đều không hiểu cảm thấy an tâm. Có lẽ đây chính là cái gọi là tình thương của cha như núi đi. Phụ thân, bảo trọng. Diệp Thu nhẹ nói, thanh âm tiêu tán tại trong gió đêm. Trở lại trúc xá, Diệp Thu đưa tin ngọc giản đột nhiên chấn động, hắn móc ra xem xét, phát hiện là Bách Hoa Tiên Tử gửi tới tin tức, chỉ có bốn chữ. Chưa ngủ sao? Diệp Thu trả lời, còn chưa ngủ, vừa rồi bồi phụ thân trò chuyện một hồi. Bách Hoa Tiên Tử hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì? Diệp Thu hồi phục nói, trò chuyện một chút việc nhà, đúng rồi, sáng sớm ngày mai, ta liền chuẩn bị rời đi Thanh Vân Kiếm Tông. Ngày mai liền đi. Nhanh như vậy? Bách Hoa Tiên Tử đưa tin nói, mau tới phòng ta, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Kinh hỉ. Diệp Thu vừa nhìn thấy hai chữ này, trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Mặc dù Bách Hoa Tiên Tử chưa hề nói kinh hỉ là cái gì, nhưng là bằng vào đối với nàng hiểu rõ, Diệp Thu đại khái đoán được cái gì. Không chút do dự, Diệp Thu lập tức hướng Bách Hoa Tiên Tử gian phòng mà đi. Diệp Thu đi tới Bách Hoa Tiên Tử cửa phòng trước, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, cửa gỗ phát ra thùng thùng tiếng vang. Cửa mở một đường nhỏ, Bách Hoa Tiên Tử thanh tú động lòng người đứng ở sau cửa. Nàng mặc một bộ khinh bạc váy sa, ánh đến xuyên thấu qua vải bóc, phát họa ra huyền chuyển đường cong. Nguyệt Nhi. Diệp Thu một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, tại trên mặt nàng hôn một cái. Nhìn ngươi khỉ gấp dạng. Bạch Hoa tiên tử thẹn thùng đẩy hắn ra, gương mặt nổi lên đỏ ửng. Diệp Thu không kịp chờ đợi hỏi, ngươi không phải nói muốn cho ta kinh hỉ sao? Kinh hỉ đâu? Gấp cái gì? Bạch Hoa tiên tử liếc mắt đưa tình, lôi kéo hắn vào nhà, thuận tay đóng cửa lại. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, bày ra một đạo cách âm trận pháp, gian phòng lập tức cùng ngoại giới ngăn cách. Nhắm mắt lại, Bạch Hoa tiên tử ôn nhu nói. Diệp Thu ngoan ngoãn nhắm mắt, tùy ý nàng nắm chính mình tay, vào trong phòng đi đến. Trong không khí bay tới nhàn nhạt hương hoa, để trong lòng hắn một trận dập dờn. Soạt, bên hai truyền đến ống tay áo phất qua thanh âm, tiếp lấy trong gian phòng ánh đến tựa hồ tối xuống. Hương hoa đột nhiên trở nên nồng đậm, Diệp Thu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, như si như say. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một trận sột soạt soạt tiếng vang, giống như là vải áo ma sát thanh âm. Nguyệt Nhi, ngươi đang làm cái gì? Diệp Thu nhắm mắt lại hỏi, ta có thể mở mắt sao? Chờ một lát nữa. Bạch Hoa tiên tử nói. Lại một lát sau. Bạch Hoa tiên tử thanh âm vang lên, Trường Sinh, ngươi có thể mở to mắt. Diệp Thu chậm rãi mở mắt, lập tức ngây ra như phỗng. Chỉ thấy tấm kia rộng lớn trên giường, lúc này không chỉ Bạch Hoa tiên tử một người, còn có Vân Hy, Vương Mật cùng Lục La. Chỗ chết người nhất chính là mấy người các nàng, trên thân vải vóc cực ít, mà lại đều là tỉ mỉ trang điểm qua. Dưới ánh đèn lờ mờ, da thịt của các nàng so tuyết còn màu trắng. Cái này, Diệp Thu đầu góc trống rỗng, tiết hầu phát khô. Bạch Hoa tiên tử nhìn xem Diệp Thu, nói, ngày mai ngươi liền muốn đi xa, đêm nay chúng ta muốn thật tốt bồi bồi ngươi. Vân Hy ngẩng đầu, ngập nước mắt to nhìn qua hắn, dính nhau kêu lên. Phu quân Vương Mật mặc dù không nói chuyện, nhưng là phiếm hồng bên thai bại lộ nàng tâm tư. Diệp Thu lấy lại tinh thần, nhìn xem Vương Mật nói, ngươi làm sao cũng tham dự rồi? Thế nào, ngươi không thích? Vương Mật hỏi lại. Diệp Thu gãi gãi đầu, không phải. Khuya ngày hôm trước, hắn đưa các nàng cầm cố, Vương Mật không thể không tham dự, thế nhưng là đêm nay, hắn cũng không có làm cái gì. Hiển nhiên, Vương Mật là tự nguyện. Nhanh lên. Vương Mật xấu hổ không được, thúc giục nói, chúng ta thương lượng xong, đêm nay, tùy ngươi tâm ý. Chương 3506, Vân Sơn bí mật chương 3506. Vân Sơn bí mật Vương Mật câu nói này, giống một mùi lửa, nháy mắt nhóm lửa Diệp Thu toàn thân huyết dịch. Hắn nhìn về phía tứ nữ, chỉ thấy dưới ánh nến các nàng đẹp đến mức không gì sánh được, mỗi người mỗi vẻ. Bạch Hoa tiên tử nhiệt tình như lửa, Vân Hy dịu dàng động lòng người, Vương Mật lãnh diễm cao quý, Lục La hoạt bát hoạt bát. Giờ phút này các nàng đều ẩn ý đưa tình nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy nu tình. Thử hỏi, nam nhân kia chịu đựng được dạng này khảo nghiệm? Diệp Thu còn không có động tác, Vân Hy xấu hổ mang e sợ, đã kéo đi lên. Phu quân Vân Hy thổ khí như lan, ghé vào lỗ tai hắn khẽ gọi. Một tiếng kêu gọi này như là dây dẫn nổ, Diệp Thu rốt cuộc kìm nén không được, một tay lấy Vân Hy ôm vào trong ngực. Bạch Hoa tiên tử từ phía sau lưng ôm lấy hắn, Vân Hy cùng Vương Mật cũng bu lại. Dưới ánh đến, nam thân ảnh dần dần quấn ở cùng một chỗ. Màn che bay xuống, cả phòng thơm ngát. Đêm nay, Diệp Thu phảng phất đặt mình vào trong mây, tại bốn vị giai nhân ôn nhu hương trung lưu liền bóng phản. Thẳng đến Vương Đông nổi lên ngân bạch sắc, trong gian phòng động tĩnh mới dần dần lắng lại. Ánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua song cửa sổ, vẩy xuống tại xốp xếp trên giường. Diệp Thu rón rén đứng dậy, nhìn xem đang ngủ say tứ nữ, khóe miệng không tự giác giơ lên. Hắn tỉ mỉ vì bọn nàng đắp kín mền, lại tại mỗi người trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Chờ ta trở lại. Diệp Thu nhẹ giọng hứa hẹn, sau đó mặc chỉnh tề, nhẹ nhàng kéo cửa lên rời đi. Hắn vừa ra ngoài, trên giường, bốn nữ nhân gần như đồng thời mở mắt. Ai, lại đi. Vân Hy lưu luyến không rời. Bạch Hoa tiên tử nói, phải học được quen thuộc, dù sao, hắn không phải bình thường nam nhân. Đúng vậy a, nếu là bình thường nam nhân, chúng ta như thế nào lại cảm mến? Vân Hy nói đến đây, nhìn về phía Vương Mật, cười nói, Vương tỷ tỷ, không nhìn ra, ngươi mặt ngoài băng lãnh như sương, kỳ thực nhiệt tình như lửa. Khó trách phu quân sẽ thích ngươi. Ta nếu là cái nam nhân, cũng thích ngươi loại này. Muốn chết à? Vương Mật xấu hổ không được, kéo chăn mền che khuất mặt. Lục La dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ, nói, lần từ biệt này, cũng không biết khi nào tài năng cùng công tử gặp lại. Lời vừa nói ra, mấy nữ nhân sắc mặt đều trở nên ảm đạm. Bạch Hoa tiên tử rất có đương gia chủ mẫu phong phạm, nói, đều tại tu chân giới, muốn gặp tùy thời đều có thể thấy, làm gì xấu não. Thú hổ, Trường Sinh tính cách các ngươi còn không biết sao? Hắn trọng tình trọng nghĩa, mặc kệ đi tới chỗ nào, trong lòng đều có chúng ta vị trí, chỉ cần hắn có rảnh, khẳng định sẽ trở lại gặp chúng ta. Tốt, dày vò một đêm mệt đến mất ngư, đều nghỉ ngơi đi. Diệp Thu đi tới thiện đường, Trường Mi chân nhân, Ngưu đại lực, Hổ tử sớm đã đang ăn bữa sáng. Danh con, lúc nào rời đi? Trường Mi chân nhân hỏi. Hắn hiểu rõ vô cùng Diệp Thu, bây giờ chuyện bên này đã xử lý hoàn tất, Diệp Thu khẳng định phải rời đi. Diệp Thu nói, chờ một lúc liền đi. Nhanh như vậy? Trường Mi chân nhân nói, vậy ngươi mang lên tà cùng đi thôi. Hổ tử cùng Ngưu đại lực cũng đều nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu nói, nắm chặt thời gian ăn cơm, chờ một lúc, các ngươi cùng ta cùng đi. Vâng. Ngưu đại lực cùng Hổ tử đại hỉ. An điểm tâm xong, Diệp Thu mấy người chuẩn bị xuất phát, khi bọn hắn đi tới Thanh Vân kiếm tông trên quảng trường thời điểm, phát hiện Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên đã đợi chờ đã lâu. Nhạc phụ đại nhân, bốn vị trưởng lão. Diệp Thu ôm quyền hành lễ, ấy nay nói, không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Vân Sơn cười nói, không sao. Trường Sinh, liên quan tới hộ tông đại trận. Không đợi Vân Sơn nói hết lời, Diệp Thu một chỉ điểm ra, nháy mắt, Vân Sơn trong đầu nhiều một tấm trận đồ. Không chỉ có như thế, trận đồ bên cạnh còn ghi chép mở ra khẩu quyết. Trường Sinh, cảm tạ ta liền không nói nhiều, tóm lại, cần chúng ta thời điểm, tùy thời cho chúng ta đưa tin, Thanh Vân kiếm tông vĩnh viễn sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Vân Sơn nói. Diệp Thu gật gật đầu, nói, nhạc phụ đại nhân, ngài phải bảo trọng thân thể. Ta còn trẻ, thân thể không có vấn đề, yên tâm đi. Vân Sơn cười nói. Diệp Thu bỗng nhiên nói, nhạc phụ đại nhân, chính ngài cũng nói, ngài còn trẻ, muốn không, ngài cho Vân Hy lại tìm cái mẹ kế. Lời kia vừa thốt ra, Vân Sơn sắc mặt đỏ lên. Tiểu Kiếm Tiên đình chỉ cười, vội vàng chen vào nói, Diệp công tử, có rảnh trở lại thăm một chút. Ta hiểu rồi. Diệp Thu cười nói, sau đó, liếc mắt nhìn hậu viện phương hướng. Hắn chuẩn bị đi bái biệt Tử Dương Thiên Tôn cùng Diệp Vô Song. Tiểu Kiếm Tiên nhìn thấy nét mặt của hắn, nói, Diệp công tử, Thái Thượng trưởng lão cùng Đại trưởng lão tại Sơn Môn chỗ chờ ngươi, chúng ta sẽ không tiễn ngươi. Được. Diệp Thu hướng Vân Sơn cùng bốn vị kiếm tiên chắp tay, sau này còn gặp lại. Nhạc phụ đại nhân, suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của ta. Dứt lời, nhanh chóng rời đi. Hắn sợ đi chậm, Vân Sơn đánh hắn. Vân tông chủ, bốn vị kiếm tiên, chờ lần sau đến, chúng ta lại ăn nồi lẩu, không say không nghỉ. Trường Mi chân nhân lại nói, danh con đề nghị không sai, Vân tông chủ, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, đừng lãng phí bộ này tối ra. Nói xong, Trường Mi chân nhân phất phất tay, quay người rời đi. Như đại lực cùng hổ tử không nói gì, hướng chúng Vân Sơn mấy người ôm quyền không người hành lễ, sau đó cùng bên trên Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân. Nhìn xem Diệp Thu dần dần đi xa bóng lưng, Vân Sơn miệng ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Một mặt xoắn xuýt. Kỳ Kiếm Tiên phát giác được một màn này, hỏi, tông chủ, hẳn là ngươi còn có cái gì muốn căn dặn Diệp công tử? Vân Sơn thở dài, được rồi, Trường Sinh không phải tiểu hải tử, không cần lại căn dặn. Tiểu Kiếm Tiên vừa cười vừa nói, tông chủ, ta cảm thấy Diệp công tử đề nghị ngài có thể suy tính một chút, nhiều năm như vậy một mình ngài cũng không dễ dàng. Ngậm miệng. Vân Sơn sụ mặt, trầm giọng nói, ai dám nhắc lại việc này, đừng trách ta trở mặt. Trường Sinh không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu sự tình. Hừ. Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bốn vị kiếm tiên đứng tại chỗ, trao đổi một ánh mắt. Kỳ quái, tông chủ làm sao nổi giận rồi? Tiểu Kiếm Tiên cảm giác có chút không hiểu đâu, nói, chúng ta thế nhưng là vì muốn tốt cho hắn. Nếu là đặt tại trước kia, tông chủ tuyệt sẽ không sinh khí, chẳng lẽ là hắn hôm nay tâm tình không tốt? Thưa Kiếm Tiên cau mày nói, không nên à, hộ tông đại trận đều một lần nữa bày trận tốt, tông chủ dựa vào cái gì tâm tình không tốt? Hoa Kiếm Tiên nói, theo ta thấy, hẳn là Diệp công tử vừa rồi đề nghị kia, chạm đến tông chủ thống khổ nhất địa phương. Coi như thế, tông chủ cũng không đến nỗi đối với chúng ta nổi giận. Kỳ Kiếm Tiên nói đến đây, thầm nói, ta luôn cảm thấy, tông chủ mấy ngày nay, tựa hồ có chút là lạ. Thật tình không biết, cái khác ba vị kiếm tiên cũng cảm thấy như vậy. Cùng lúc đó, Vân Sơn trở lại gian phòng, đầu ngón tay điểm nhẹ, một cái cửa ngầm ý mắng chuyển ra. Hắn đi vào mật thất, ánh nến tự động sáng lên. Mật thất không nhốn bụi trần, trống rỗng, duy chỉ có chính giữa trên tường treo một bức họa. Cô gái trong tranh một bộ áo trắng, khuôn mặt như vẽ, cùng Vân Hy giống nhau đến bảy phần, lại nhiều hơn mấy phần thành thục phong vận. Tay nàng cầm tiêu ngọc, đứng ở dưới cây hoa đào, tay áo đồng bền, phảng phất giống như thế ngoại tiên tử. Vân Sơn nhìn xem trong chân dung nữ tử, hai mắt thâm tình như biển, thấp giọng nói, nhiều năm như vậy, Hy Nhi đều dài lớn. Ngươi, còn tốt chứ? Chương 3507, rời đi Thanh Vân. Chương 3507, rời đi Thanh Vân. Sương sớm chưa tán, Thanh Vân Kiếm Tông Sơn môn ở trong sương mù như ẩn như hiện. Bậc thang đá xanh bên trên ngưng kết giọt sương, dưới ánh chiều dương, hiện ra nhỏ vụn kim quang. Diệp Thu bước chân dừng lại, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trước sân môn, hai thân ảnh đứng chắp tay. Bên trái lao giả một bộ áo bào tím, tay áo không gió mà bay, tóc bạc dùng một chiếc chân gỗ tùy ý kéo lên, khuôn mặt hiền lành lại tự có một cỗ không giận tự uy khí thế. Phía bên phải nam tử trung niên áo trắng như tuyết, giữa lông mày cùng Diệp Thu giống nhau đến bảy phần, chỉ là thêm mấy phần tăng thương. Hai người này chính là Tử Dương Thiên Tôn cùng Diệp Vô Song. Sư tổ, phụ thân. Diệp Thu bước nhanh về phía trước, tại khoảng cách hai người còn có một mét vị trí dừng lại, trịnh trọng hành lễ. Trường Mi chân nhân mấy người theo sát phía sau, cùng nhau không người. Không cần đa lễ. Tử Dương Thiên Tôn một mặt nụ cười hòa ái, thanh âm ôn hòa, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Diệp Vô Song ánh mắt tại trên người Diệp Thu dừng lại chốc lát, nói, Thu Nhi, Long Bồ Tát chưa chết, Diêm Vương chưa diện, sau này làm việc muốn bạn sự cẩn thận. Hài Nhi ghi nhớ. Diệp Thu trịnh trọng gật đầu. Tử Dương Thiên Tôn đông nhiên cười nói, ngươi đứa nhỏ này, tổng yêu đem gánh hướng chính mình trên vai gánh. Nếu là tại bên ngoài mệt mỏi, tùy thời trở về. Nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Sư tổ. Diệp Thu hầu kết nhấp đô. Vừa nghĩ tới Tử Dương Thiên Tôn thọ nguyên không nhiều, trong lòng của hắn liền khó chịu dị thường. Tử Dương Thiên Tôn đột nhiên nghiêm mặt, nói, Trường Sinh, có một chuyện ta muốn căn dặn ngươi. Diệp Thu cung kính nói, sư tổ mời nói. Tử Dương Thiên Tôn nói, sinh tử luân hồi, thiên lý sáng tỏ, ta sống đến thanh này niên kỷ, sớm đủ vốn, ngược lại là ngươi, chứng đạo thành đế mới là chính sự, chớ vì chút việc vặt phân tâm. Tử Dương Thiên Tôn nói đến hàm xúc, nhưng là Diệp Thu nghe được, nói gần nói xa, đều tại nói cho Diệp Thu, không muốn vì kéo dài tính mạng sự tình phí sức hao tâm tổn sức, trọng yếu nhất chính là chứng đạo thành đế. Ta rõ ràng, mời sư tổ yên tâm. Diệp Thu ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại tại thể, vô luận như thế nào, cũng phải vì Tử Dương Thiên Tôn tìm tới kéo dài tính mạng chi pháp. Rõ ràng liền tốt, đi thôi. Tử Dương Thiên Tôn phất phất tay. Diệp Thu lui ra phía sau ba bước, vung lên vào áo, ủy tại ướt át trên bàn đá xanh. Sư tổ dạy bảo, phụ thân căn dặn, Diệp Thu vĩnh chí không quên. Các ngươi bảo trọng thân thể. Dứt lời, Diệp Thu nặng nề mà dập đầu ba cái. Diệp Vô Song tiến lên, tự tay đem nhi tử đỡ dậy, sau đó vô Diệp Thu bả vai, cười nói, đi thôi. Diệp Thu thật sâu nhìn một cái Tử Dương Thiên Tôn cùng Diệp Vô Song, sau đó tế ra Thừa Phong kiếm, mang Trường Mi chân nhân bọn hắn ngự kiếm rời đi. Ánh bình minh vừa ló dạng, đem tầng mây nhuộm thành kim hồng. Trước sân môn, Tử Dương Thiên Tôn vẫn đứng chắc tay, chỉ chờ nhìn xem Diệp Thu thân ảnh của bọn hắn biến mất trong tầm mắt, rồi mới lên tiếng, nhớ ngày đó, nhìn thấy Trường Sinh thời điểm, còn là tại Tử Cấm Thành. Lúc kia hắn còn không có tu vi gì, yếu đến đáng thương. Một cái chớp mắt ấy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại thành tu chân giới nhân vật phong vân. Vận mệnh thật sự là thần kỳ. Diệp Vô Song cười nói, không phải sao, năm đó nếu không phải sư tôn đã cứu ta, ta sớm chết rồi. Hết thảy gặp nhau đều là duyên phận. Tử Dương Tiên Tôn quay đầu nhìn xem Diệp Vô Song cười nói, ta cả đời này làm được chuyện chính xác nhất chính là thu ngươi làm đệ tử. Ngươi là ta lớn nhất kiêu ngạo. Vô Song, kiếm tu tại bất cứ lúc nào đều làm thẳng tiến không lùi, không cần thiết mất đi lòng tiến thủ, cho nên ngươi cũng phải đem chứng đạo thành đế coi như mục tiêu của ngươi. Không muốn cho rằng ngươi chứng đạo thành đế, Trường Sinh liền không có cơ hội thành đế, tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Một thế này có khả năng sẽ tao ngộ 1 triệu năm chi đại biến. Bởi vậy, ngươi phải chuẩn bị từ sớm. Diệp Vô Song nghe vậy giật mình, sư tôn, ngài nói 1 triệu năm chi đại biến, chỉ thế nhưng là thật độc. Không sai. Tử Dương Tiên Tôn ngước đầu nhìn lên thương khung, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy vực ngoại 33 trọng thiên, thần sắc nghiêm trọng. Thần tộc dã tâm mừng mừng, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, tu chân giới khó tránh khỏi lại là sinh linh đồ thán. Giống Thanh Vân Kiếm Tông, Trung Châu, Vạn Yêu Quốc, những địa phương này khẳng định là thần tộc trước hết nhất mục tiêu công kích. Vô Song, đến lúc đó ta không tại, Thanh Vân Kiếm Tông còn cần ngươi chống lên đến. Diệp Vô Song ngắt lời nói, sư tôn, ngươi không có việc gì. Tử Dương Tiên Tôn lắc đầu cười khẽ, hắn đưa tay, khẽ vuốt sơn môn bên cạnh cổ tùng, thô ráp vỏ cây tại đầu ngón tay hắn rỉ rào chóc từng mảng. Liên cái này vạn năm cổ tùng đều có khô khốc, huống chi người đâu? Ta một thanh xương già đều nghĩ thoáng, ngươi còn có cái gì nhìn không ra? Không cần quan tâm đến sinh tử của ta, ngươi không thể dừng bước lại. Thần tộc một khi giáng lâm, ngươi muốn đối mặt, không chỉ là thủ hộ Thanh Vân Kiếm Tông, còn muốn thủ hộ chúng sinh. Nếu có một ngày thần tộc giáng lâm, nhất định phải để bọn hắn mở mang kiến thức một chút người tên sát thần này lợi hại. Tử Dương Tiên Tôn thản nhiên nói, lúc kia ta đoán chừng không tại, Vô Song, nhớ kỹ nhiều chạm một chút thần tộc cường giả đầu lâu, để bọn hắn biết đệ tử của ta chạm thần như giết chó. Vâng. Diệp Vô Song nói năng có khí phách đáp. Thừa Phong Kiếm bên trên, Hổ Tử hỏi, sư phụ, chúng ta đây là đi đâu? Tắc Hạ Học Cung. Diệp Thu nói, phu tử trên thông thiên văn giới dành địa lý, thông kim bắc cổ, có thể theo hắn nơi đó có thể biết kéo dài tính mạng biện pháp. Sư tổ chỉ có thời gian 1 năm, việc này không thể bị dở dang. Trường Mi chân nhân hỏi, gia cát triều Dương thế nào rồi? Tiểu tử kia lần trước đấu với ngươi thơ, đạo tâm đều sập, sẽ không ghi hận lên ngươi a? Diệp Thu cười nói, hắn nhớ hay không hận ta, ta không rõ ràng. Dù sao hắn hiện tại đã về nhà, không tại Tắc Hạ Học Cung. Phu tử giống như không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mỗi lần ta đi Tắc Hạ Học Cung, phu tử đối với ta đều rất không tệ. Lần trước ta tiến vào Thái Cổ Lôi Khư trước đó, phu tử còn đưa cho ta mấy quả chân quý đan dược. Trường Mi chân nhân nói, như thế nói đến, phu tử người này còn quái tốt đúng không? Đương nhiên, dù sao cũng là đức cao vọng trọng đại nho. Diệp Thu mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hắn cũng không có đem chính mình suy đoán nói cho Trường Mi chân nhân bọn hắn, vừa đến là sợ bọn họ quá phận cảnh giác, để phu tử phát giác cái gì. Thứ hai, chung quy là suy đoán, cho đến bây giờ hắn cũng không có tìm được một tia chứng cứ. Hy vọng suy đoán của ta là sai, nếu không, đến lúc đó thật đúng là không tốt đối mặt Ninh An cùng Khổng Minh. Diệp Thu đột nhiên nhớ tới một việc, nói, lao giả, hổ tử đại lực, đến Tắc Hạ Học Cung, các ngươi tận lực nhiều quan sát, ít nói chuyện. Không muốn sách ta vì Thanh Vân Kiếm Tông bày trận sự tình, đặc biệt là ta đúc thành hỗn độn thể sự tình, càng là không muốn tiết lộ một chữ. Trường Mi chân nhân cảm thấy có chút kỳ quái, nói, đây là vì sao? Chẳng lẽ ngươi không tin được phu tử? Phu tử thế nhưng là Ninh An cùng Khổng Thiên Hạ lão sư, cùng Tử Dương tiền bối còn là hảo hữu. Không phải không tin được. Diệp Thu nói, hỗn độn thể quá mức kinh người, ta là lo lắng bạn nhất chuyển đi, ta sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Rõ ràng, cây cao chịu gió lớn, ngươi là lo lắng cây to đón gió gây phiền toái. Trường Mi chân nhân nói, yên tâm, chúng ta một chữ cũng sẽ không sách. Trong lúc nói chuyện, Thừa Phong Kiếm hướng Tắc Hạ Học Cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 3508, kéo dài tính mạng manh mối, thượng, chương 3508, kéo dài tính mạng manh mối, thượng. Sau 2 canh giờ, Diệp Thu một đoàn người đi tới Tắc Hạ Học Cung trên không. Túi đầu nhìn lại, ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vì Tắc Hạ Học Cung ngói xanh rắt lên một lớp biển vàng. Diệp Thu thu hồi Thừa Phong Kiếm, đám người rơi tại Học Cung đại môn trước đó. Loan thoáng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực. Tốt một cái văn khí ngút trời chi địa. Trường Mi chân nhân híp mắt nhìn lại, chỉ thấy Học Cung phía trên cửa chính treo một khối biển gỗ, thượng thư Tắc Hạ Học Cung 4 chữ lớn, bút lực hùng hồn, mơ hồ có hạo nhiên chính khí lưu chuyển. Diệp Thu sửa sang y quan, đang muốn tiến lên, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Học Cung đại môn ý mắng mở ra, một vị thân mang áo vải xám lão giả từ bên trong chậm rãi mà ra. Lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, lúc hành tẩu tự có một cô nho nhã khí độ. Khiến người chú ý nhất chính là hắn cặp mắt kia, trong suốt như hài đồng, nhưng lại thâm thúy như tinh không. Người này chính là phu tử. Tiền bối. Diệp Thu chắp tay hành lễ, dư quang lại đang âm thầm quan sát đối phương mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ. Phu tử bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Trường Sinh, ngươi lại theo Thái Cổ Lôi Khư đi ra rồi. Trong thanh âm, lộ ra không còn che giấu kinh ngạc. Diệp Thu cung kính đáp, may mắn ngài lúc trước tặng ta đan dược, lúc này mới có thể thoát hiểm. Ta cái kia mấy quả đan dược cũng không có như thế lớn năng lực. Phu tử lắc đầu cười khẽ, ánh mắt tại trên người Diệp Thu dừng lại chốc lát, nói, chủ yếu vẫn là ngươi người mang đại khí vận, có thể gặp dự hóa lạnh. Trường Mi chân nhân cũng tới tiến lên lễ, xin ra mắt tiền bối. Đạo trưởng tu vi lại tinh tiến. Phu tử ôn hòa cười nói, tiên tiên đạo thể quả nhiên bất phàm. Lúc này, phu tử ánh mắt rơi tại trên người Ngưu Đại Lực, đột nhiên nhẹ a một tiếng, một mặt ngoài ý muốn nói, ngũ sắc thần ưu. Ngược lại là hiếm thấy. Ngưu Đại Lực chất phác gãi gãi đầu, ôn ôn nói, tiền bối thật là tinh mắt. Cuối cùng, phu tử ánh mắt dừng lại tại trên người hổ tử. Hổ tử một bộ đồ đen, dáng người khôi ngô, mặc dù rất trẻ trung, nhưng mơ hồ có thượng vị giả phong phạm. Phu tử kinh ngạc nói, vị tiểu ca này độc giải rồi. Văn bối hổ tử, bái kiến tiền bối. Hổ tử chủ động hành lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nói, sư phụ đều cùng ta giảng, may mắn tiền bối làm cứu giúp, nếu không, ta cái mạng này liền không còn. Tiền bối, ân cứu mạng, xin nhận ta cúi đầu. Hổ tử nói xong, quỳ xuống đất cho phu tử dập đầu. Phu tử đội vàng đỡ dậy hổ tử, nói, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Ngươi không cần đi này đại lễ, ngươi có thể giải độc, chủ yếu là sư phụ ngươi công lao, lão hủ chẳng qua là tận một chút sức mà thôi. Bất quá, ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, tu vi giống như này cao cường, xem ra ma tộc muốn hưng thịnh. Phu tử quan sát tỉ mỉ hổ tử, đống nhiên thở dài, cũng may thời đại khác biệt, như tại lúc trước, để người ta biết Diệp Tiểu Hữu có vị ma chủ đệ tử, chỉ sợ có không ít người sẽ tìm Diệp Tiểu Hữu phiền phức. Diệp Thu tiếp lời, nói, tuy nói chính tà bất lưỡng lập, nhưng là cái gì là chính, cái gì là tà, thật đúng là khó mà nói. Giống có chút danh môn chính phái, xem nhân mạng như cỏ rác, tận làm một chút táng tận thiên lương sự tình, so yêu ma đáng sợ nhiều. Mà có ít người, tuy là yêu tộc hoặc ma tộc, lại hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình, so danh môn chính phái càng quang minh lỗi lạc. Cho nên ta cảm thấy, mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, yêu ma cũng được, chỉ cần làm việc thiện sự tình, chính là người tốt. Phu tử nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, cười nói, trưởng sinh lời ấy, rất được tâm ta. Nói, hắn theo trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, đưa cho Diệp Thu, nói, đây là lão phu tân tác chính danh tiên trong đó có không lấy tộc loại phán thiện ác, làm lấy dấu vết hoạt động luận chính tà ngữ liệu. Diệp Thu tiếp nhận thẻ tre, nhẹ nhàng lật ra nhìn lướt qua, chỉ thấy trên thẻ tre chữ viết tinh tế, mùi mực như mới. Tiền bối cao kiến. Diệp Thu khép lại thẻ tre, đột nhiên lời nói xoay chuyển, vãn bối này đến, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Phu tử tựa hồ sớm có chủ ý, nghiêng người làm một cái mời thủ thế, nói, các ngươi đường xa mà đến, đi vào trước uống chén trà rồi nói sau. Đám người theo phu tử xuyên qua tam trọng sân nhỏ. Ven đường, khắp nơi lộ ra nồng hậu dày đặc học thuật khí tức. Trải qua một tòa bia đá lúc, Diệp Thu chú ý tới trên tấm bia khắc lấy một bài thơ, ký tên chính là Gia Cắt Triều Dương. Diệp Thu trong lòng hơi động, hỏi, tiền bối, không biết Gia Cắt Triều Dương thế nào rồi? Đứa bé kia trước mấy ngày cho ta gửi thư, hắn hiện tại trong nhà khôi phục thân thể, nghe nói khôi phục được cũng không tệ lắm. Phu tử nói, trải qua cái chuyện lần trước về sau, cả người hắn thay đổi không ít. Trong câu chữ, ít đi không ít lỗ mãng, nhiều hơn mấy phần ổn trọng. Xem ra người trẻ tuổi thụ chút ngăn trở, cũng không phải là một chuyện xấu. Đúng rồi, Triều Dương còn ở trong thư nói, chờ hắn triệt để khôi phục về sau, hắn muốn đích thân hướng ngươi nói lời cảm tạ. Nói nếu như không có ngươi, hắn sẽ không hiểu nhiều như vậy đạo lý. Diệp Tiểu Hữu, làm Triều Dương lão sư, ta cũng phải nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Diệp Thu khách khí nói, tiền bối nói quá lời. Phu tử mang mọi người đi tới một tòa thanh lũ tiểu viện. Trong viện có một phương bàn đá, còn có mấy cái ghế đá. Ở trên bàn đá mặt còn có một cái tinh trí lò lửa nhỏ, phía trên có một cái bình đồng, từng sợi nhiệt khí từ bên trong xuất hiện. Mời ngồi. Phu tử chào hỏi mọi người tòa hạ, sau đó bàn tay vung lên, lập tức trước mặt mọi người thêm một cái đen nhanh chén trà. Phu tử bàn tay lại vung lên, mỗi cái trong chén trà đều nhiều một mảnh lá trà. Lá trà là màu trắng, như là cánh hoa như. Phu tử nhấc lên bình đồng, hồ nước chút xuống ra một đạo trong trẻo ngấn nước, nhiệt khí mở mịt ở giữa, lá trà ở trong nước giãn ra bước lên. Đây là tinh tâm trà, từ ta tự mình trồng trọt, ngàn năm phương đến một lá. Phu tử vừa cười vừa nói, các ngươi nếm thử, cảm giác như thế nào? Diệp Thu nâng chén trà lên, chỉ thấy cháo bột trong suốt như hổ phách, phiến lá giãn ra như bạch ngọc. Khẽ nhấp một cái, chợt cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí từ trong cổ thẳng sâu đan điền, phảng phất khe núi thanh tuyển gột rửa ngũ tạng lục phủ. Thần thanh khí sảng, ngay cả thể nội chân khí đều trở nên bình thản rất nhiều. Trà ngon. Trường Mi chân nhân quanh thân lại hiện ra thản nhiên nói văn, nói, không nghĩ tới, phu tử cái này chân trà, tháng qua ta 3 năm khổ tu. Như Đại Lực uống một hơi cạn sạch, nháy mắt, như chuông đồng hai mắt trợn tròn xoe, nói, ta cảm giác trong đầu trong trẻo sáng, trước kia không nghĩ ra công pháp khẩu quyết toàn rõ ràng. Nói, trên người hắn nổi lên hào quang năm màu, mơ hồ có đột phá hiện ra. Như Đại Lực đội vàng ngăn chặn, đứng dậy cho phu tử thi lễ một cái, cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Không cần khách khí. Phu tử một mặt mỉm cười. Hổ tử đặc thù nhất. Hắn miệng nhỏ uống, trong chén cháo bột lại dần dần từ trắng chuyển tím. Hắn phát hiện, thể nội ma khí không chỉ có không có bạo động, ngược lại cô đọng như lụa, ở ngoài thân hình thành huyền diệu đường vân. Phu tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn xem hổ tử nói, vị tiểu hữu này tu luyện công pháp không đơn giản, đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể rực rỡ hào quang. Đa tạ tiền bối. Hổ tử cũng nói tạ. Không cần cảm ơn ta, chuyện này chỉ có thể nói rõ, các ngươi cùng trà này hữu duyên. Phu tử nói, người bình thường uống chi, bất quá an thần tĩnh khí thôi. Sau đó, hắn nói với Diệp Thu, Diệp tiểu hữu, có kiện sự tình, ta muốn thỉnh giáo ngươi. Chương 3509, kéo dài tính mạng manh mối, hạ, chương 3509, kéo dài tính mạng manh mối, hạ. Diệp Thu nghe tới phu tử lời nói, vội vàng đặt chén trà xuống, nói, thỉnh giáo không dám nhận, tiền bối muốn hỏi cái gì nhưng rằng không sao, trưởng sinh nhất định biết gì nói đấy. Phu tử vuốt vuốt tuyết trắng râu dài, cười nói, vậy ta cứ việc nói thẳng. Kỳ thật, lão phu đối với Thái Cổ Lôi Khư có chút hiếu kỳ, muốn nghe xem ngươi ở bên trong kinh lịch. Trong viện an tĩnh lại, Thái Cổ Lôi Khư không hổ là tuyệt địa, bên trong phi thường hung hiểm. Diệp Thu hồi ức nói, thanh âm không tự giác trầm thấp mấy phần, nói, ta mới vừa đi vào liền tao ngộ vô tận lôi đỉnh, mỗi một đạo đều có thể so với thánh nhân thiên kiếp. Càng về sau, lôi đỉnh càng ngày càng kinh khủng, trừ cái đó ra, ta còn nhìn thấy một chút vật gì khác. Diệp Thu đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi điện quang, ở trên bàn đá phát họa ra lôi khư cảnh tượng. Chỉ thấy lôi đỉnh như thác nước, đem u ám không gian chiếu lên trắng bệnh. Một đầu từ lôi điện ngưng tụ cự thú, ở trong hình ảnh rít gào, răng nanh bên trên nhảy lên màu tím điện mang. Lôi đỉnh manh thú. Phu tử thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Diệp Thu gật đầu, nói, lôi đỉnh manh thú không chỉ một đầu, càng đi chỗ sâu, lôi đỉnh hóa hình sinh linh càng mạnh. Đáng sợ nhất chính là, bên trong có mấy cố đại đế hài cốt, chỉ là uy áp liền để ta thổ huyết. Trong hình ảnh, hiện ra ba bộ đại đế di hài, cho dù là hình ảnh, đám người y nguyên cảm nhận được khủng bố uy áp. Sau đó thì sao? Phu tử truy vấn. Diệp Thu nâng chén trà lên nhấp một miếng, cười nói, may mắn ngài đan dược cùng sư tổ kiếm phù, giúp ta giải quyết không ít phiền phức, ngài cũng biết, ta là bạn cổ trưởng sinh thể. Hắn cố ý dừng lại, để đám người theo vầng trán của hắn ở giữa, nhìn thấy lòng còn sợ hãi biểu lộ. Ta ở bên trong chết rồi nhiều lần. Diệp Thu cười khổ nói, cuối cùng cựu tử nhất sinh, mới tại lôi khư chỗ sâu nhất tìm tới lôi kiếp thần lịch, giúp hổ tử giải độc. Hổ tử hợp thời chen vào nói, ta tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy sư phụ bị lôi đỉnh bổ đến không còn hình dáng. Khó trách Diệp tiểu hữu trên người ngươi có như thế nồng đậm lôi đỉnh khí tức. Phu tử bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, trừ lôi kiếp thần lịch, Diệp tiểu hữu còn được đến những bảo vật khác? Không có. Diệp Thu lắc đầu, thần sát thản nhiên nói, bất quá, ta theo lôi đỉnh bên trong ngộ ra một chút lôi pháp. Hắn lòng bàn tay hướng lên, một đoàn màu tím lôi cầu trống rỗng hiện. Lôi cầu mặt ngoài du tẩu huyền diệu phù văn, khi thì hóa thành hình rồng, khi thì biến thành kiếm ảnh. Kỳ lạ nhất là, những này lôi đỉnh lại tản ra nhàn nhạt hồng mông sơ khai khí tức. Phu tử con ngươi thu nhỏ lại, thái sơ lôi pháp. May mắn có rõ ràng cảm ngộ. Diệp Thu khiêm tốn nói, đồng thời bí mật quan sát phu tử phản ứng. Chỉ tiếc, phu tử phản ứng thực tế là quá bình thường, hoàn toàn tìm không thấy bất luận sơ hở gì. Diệp tiểu hữu khí vận chi thịnh, thật là khiến người háo ước. Phu tử cảm khái nói, trước kia chỉ là nghe nói, Thái Cổ Lôi Khư là một chỗ tuyệt địa, hôm nay nghe ngươi giảng thuật, mới biết hung hiểm càng sâu nghe đồn. Diệp tiểu hữu có thể ở trong tuyệt cảnh ngộ đạo, thiên phú của ngươi thật là khiến người sợ hãi thán phục. Phu tử nói đến đây, nhấc lên ấm trà vì mọi người tục nước, động tác ưu nhã thong dong. Đúng rồi. Phu tử giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, Diệp tiểu hữu này đến cần làm chuyện gì? Thanh Vân Kiếm Tông trước mấy ngày tao ngộ đại nạn, tiền bối nhưng từng nghe nói. Diệp Thu đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng phu tử hai mắt. Đại nạn? Phu tử nhíu mày, mặt lộ nghi hoặc, hỏi, cái gì đại nạn? Lão hủ làm sao một chút tin tức cũng không biết. Diệp Thu than nhẹ một tiếng, nói, mấy ngày trước đây, Thanh Vân Kiếm Tông lọt vào cường địch xâm phạm, chừng hơn 10 vị chuẩn đế cường giả hiện thân, trong đó còn có một vị nửa bước đại đế, Thanh Vân Kiếm Tông suýt nữa hủy diệt. Cái gì? Phu tử bỗng nhiên đứng người lên, trên mặt mũi giàn mua tràn ngập chấn kinh, lại có chuyện như vậy? Người nào lớn mật như thế, có thể triệu tập nhiều như vậy chuẩn đế cường giả? Là Diêm Vương. Diệp Thu thanh âm trầm thấp nói, hắn mang Long Bồ Tát, còn có địa phủ mấy tên chuẩn đế sát thủ, cùng Thiên Nguyên cơ gia cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Thanh Vân Kiếm Tông không ít đệ tử mất mạng, hộ tông đại trận bị hủy, tổn thất nặng nề. Phu tử trên mặt chấn kinh còn chưa rút đi, tựa hồ không thể tin được, Đông Hoang đại phái đệ nhất vậy mà lại lọt vào như thế lớn nguy cơ. Đám này con chó đẻ xuất sinh. Trường Mi chân nhân đột nhiên chửi ầm lên, Diêm Vương cái kia lão âm bê, núp trong bóng tối gây sóng gió, sớm muộn có một ngày, đạo gia ta muốn lột ra hắn, đem hắn nghiền xương thành tro. Như đại lực hai mắt đỏ bừng, nắm đấm bóp khanh khách rung động, nói, ta nếu là bắt được Diêm Vương, không phải đem đầu của hắn vặn xuống tới làm cầu để đá không thể. Hổ tử trên thân ma khí cuồn cuộn, thanh âm băng lãnh thấu xương, cắn răng nói, Diêm Vương cùng Long Bồ Tát diệt ma tộc, giết tộc nhân ta, thù này không đội trời chung, một ngày nào đó, ta sẽ để cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Diệp Thu khỏe mắt lướt qua, từ đầu đến cuối khóa chặt phu tử. Hắn phát hiện, phu tử trên mặt trừ chấn kinh, không thấy mảy may dị thường. Diệp tiểu hữu, Thanh Vân Kiếm Tông gặp như thế lớn nguy cơ, hiện tại như thế nào rồi? Phu tử lo lắng hỏi. Diệp Thu nói, đều giải quyết. Giải quyết liền tốt. Phu tử lần nữa ngồi xuống, thần sắc dần dần bình tĩnh, nói, địa phủ đám kia sát thủ, sát thực nên tru. Thứ không dám dâu dếm, trước đây ít năm, ta đã từng thử âm thầm thu thập địa phủ tin tức, muốn tìm được nơi ở của bọn hắn. Chỉ tiếc, địa phủ đám người kia giấu thực tế là quá ẩn nấp, phảng phất tới vô ảnh đi vô tung, căn bản tìm không thấy bọn hắn giấu kín vị trí. Diệp tiểu hữu, nếu như ngươi về sau tìm tới địa phủ hang ổ, nhất định phải đem bọn hắn nhổ tận gốc. Bọn hắn quả thực chính là tu chân giới lớn nhất ưu ác tính. Phu tử lời nói này, nói đến rõ ràng, lời lẽ chính nghĩa. Diệp tiểu hữu, không biết Tử Dương đạo hữu như thế nào? Phu tử thanh âm hòa hoãn lại, hỏi. Diệp Thu nói, tiền bối, ta lần này đến đây, chính là vì sư tổ. Ồ. Phu tử một mặt nghi hoặc. Diệp Thu thẳng thắn nói, sư tổ vì hộ tông môn, cùng nửa bước đại đế cường giả chém giết, mặc dù cuối cùng đánh giết cường địch, nhưng là đốt hết vạn năm thọ nguyên, bây giờ ngày giờ không nhiều, tiền bối học cứu tiên nhân, không biết nhưng có thượng sách. Phu tử nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, tại sao có thể như vậy? Tử Dương đạo hữu cũng vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao không cho ta đưa tin? Tuy nói ta tu vi không bằng hắn, nhưng ít ra cũng khả năng giúp đỡ điểm bận điệu. Ai? Phu tử mặt lộ bi thống, thở dài một tiếng, hỏi, Tử Dương đạo hữu còn lại bao nhiêu thời gian? Diệp Thu nói, không đủ một năm.
Một năm.
Phu tử cau mày, đứng dậy ở trong viện dạo bước, râu bạc trắng theo gió dương nhẹ. Một lát sau, phu tử bỗng nhiên ngừng chân, nói, đốt hết thọ nguyên, cùng bình thường tổn thương khác biệt, muốn kéo dài tính mạng, càng là khó như lên trời. Diệp Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Ai ngờ, phu tử tiếng nói nhất chuyện, có lẽ món đồ kia có thể vì Tử Dương đạo hữu kéo dài tính mạng. Chương 3510, Thiên hạ đệ nhất thần thụ. Chương 3510, Thiên hạ đệ nhất thần thụ. Diệp Thu nghe tới phu tử lời nói, tinh thần nháy mắt chấn động. Tiền bối, ngài nói tới món đồ kia, đến tột cùng là gì? Diệp Thu hỏi. Phu tử có chút ngửa đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua trước mắt đỉnh viện, nhìn về phía cái kia xa xôi vùng đất không biết, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, Bồ đề cổ thụ.
Bồ đề cổ thụ.
Diệp Thu, Trường Mi chân nhân, Như Đại Lực, Hổ Tử hai mặt nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập nghi hoặc cùng mờ mịt. Trường Mi chân nhân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, gãi gãi đầu nói, vật này nghe, tựa hồ cùng Phật môn có quan hệ.
Không sai.
Phu tử nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc trở nên trang trọng, chậm rãi nói, Bồ đề cổ thụ vốn là Tây Mạc Tu Di Sơn chí bảo. Nghe nói này thụ linh đã quá ngàn vạn năm, trải qua vô số thiên kiếp tẩy lễ, chứng kiến Tây Mạc Phật môn lịch sử biến thiên. Đã từng có vô số Phật môn cao tăng tại Bồ đề dưới cây cổ thụ ngộ đạo, hiểu thấu đáo sinh tử huyền cơ, thành tựu vô thượng Phật pháp. Bởi vậy, này cây được xưng là Phật môn đệ nhất thần thụ. Đám người lặng lặng nghe, phản phất bị phu tử lời nói đưa vào một cái thần bí mà cổ lao Phật môn thế giới. Phu tử dừng một chút, nói tiếp, không chỉ có như thế, nó còn có rất nhiều chỗ huyền diệu. Nghe đồn, năm đó thần tộc xâm lấn tu chân giới thời điểm, Phật môn có một vị cái thế cường giả, lấy đốt hết thọ nguyên chi pháp chém giết không ít thần tộc người, tại tính mệnh hấp hối lúc, Bồ đề cổ thụ sinh sinh cho hắn kéo dài tính mạng 3 năm.
Cái gì?
Diệp Thu mấy người nghe vậy, đều là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, nửa ngày không khép lại được. Bực này nghịch thiên chi năng, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trường Mi chân nhân trước hết nhất kịp phản ứng, vui mừng nói, quá tốt, chỉ cần được đến Bồ đề cổ thụ, Tử Dương tiền bối liền có thể cứu. Phu tử khe khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, những này cũng chỉ là truyền ngôn, là thật hay giả không thế nào phân rõ, Bồ đề cổ thụ đến tột cùng có thể hay không cứu Tử Dương đạo hữu, ai cũng không dám cam đoan. Như Đại Lực nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, mặc kệ được hay không, cuối cùng có manh mối, đã có manh mối, kia liền quyết không thể từ bỏ. Diệp Thu hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình chấn định lại, hỏi, tiền bối, nếu là nghe đồn, cái kia Bồ đề cổ thụ có thật tồn tại hay không? Trong âm thanh của hắn mang một vẻ khẩn trương, sợ nghe tới câu trả lời phủ định.
Đương nhiên,
phu tử ngữ khí khẳng định nói, bây giờ Bồ đề cổ thụ ngay tại Đại Lôi Âm Tự, mà lại là Đại Lôi Âm Tự trấn tự chi bảo. Trường Mi chân nhân lông mày nháy mắt nhíu lại, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là thật sâu sầu lo. Đại Lôi Âm Tự là Tây Mạc Phật tu thánh địa, lại là Linh Sơn Thánh Tăng hang ổ, muốn theo trong tay hắn được đến Bồ đề cổ thụ, cùng nhổ răng cọp không khác, danh con, việc này không dễ làm à? Diệp Thu suy tư một lát, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phu tử, lại hỏi, tiền bối, trừ Bồ đề cổ thụ, nhưng còn có vật gì khác có thể sư phụ tổ kéo dài tính mạng sao? Phu tử chậm rãi lắc đầu, nói, có lẽ còn có biện pháp khác, nhưng là trước mắt ta không biết.
Có lẽ, vượt ngoại thần tộc có thể có biện pháp, nhưng là tinh không cổ lộ đoạn tuyệt, tu chân giới cùng thần tộc rất nhiều năm đều không có liên hệ, cho dù có, sợ là bọn hắn cũng không nguyện ý lấy ra. Coi như nguyện ý lấy ra, chỉ sợ cũng phải trả giá cái giá không nhỏ.
Phu tử nói đến đây, thầm thía khuyên nhủ, Diệp tiểu hữu, việc này ngươi phải thi cho thật giỏi lo, nghĩ lại mà làm sao? Nếu như đi Tây Mạc, cái kia phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Đại Lôi Âm Tự là đồng rồng hang hổ, Linh Sơn Thánh Tăng cũng không dễ chơi, đến lúc đó tất nhiên cựu tử nhất sinh. Trên người của ngươi, gánh vác lấy rất nhiều người hy vọng, nhất định không thể lỗ mãng làm việc. Diệp Thu mỉm cười, cảm kích nói, cảm ơn tiền bối nhắc nhở, nếu như chỉ có Bồ đề cổ thụ có thể cứu sư tổ, cái kia cho dù Tây Mạc là núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi sông vào một lần. Phu tử nhìn xem Diệp Thu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nói, Diệp tiểu hữu có này quyết tâm, quả thật khó được, Tử Dương đạo hữu nếu là biết ngươi lần này hiếu tâm, sợ cũng là cảm động không thôi. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi Tây Mạc, vậy lão hủ cùng ngươi đi một chuyến. Dù sao, ta cùng Tử Dương Thiên Tôn là bạn tốt, hắn bây giờ tính mệnh hấp hối, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho dù mất đi tính mệnh, ta cũng muốn tận một phần lực. Phu tử nói đến hiên ngang lẫm liệt, nghe được Diệp Thu mấy người một trận cảm động. Trường Mi chân nhân đi lên trước, vỗ vỗ Diệp Thu bả vai, nói, danh con, bần đạo cũng cùng đi với ngươi. Hai ta cùng một chỗ xông qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử, một lần nào không phải gặp dự hóa lành. Ta liền không tin, chúng ta liên thủ, còn bắt không được cái kia Bồ đề cổ thụ. Như Đại Lực cũng lớn tiếng nói, sư tôn, còn có ta, ta lão Nưu khí lực lớn, có thể giúp đỡ không ít được đâu. Hổ tử nói theo, sư phụ, đi Tây Mạc tính ta một người. Diệp Thu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, ánh mắt ở trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi tại phu tử trên thân.
Tiền bối, ngài cùng sư tổ tình nghĩa thâm hậu, phần này tâm ý ta hiểu. Nhưng là, ngài tọa trấn Tắc Hạ học cùng, thủ hộ nơi đây an bình, như bởi vì ta mà có chỗ sơ suất, ta muôn lần chết khó mà thoát tội. Mà lại, ta cũng không phải là người lỗ mãng, chắc chắn làm việc cẩn thận. Đến nỗi có đi hay không Tây Mạc, việc này ta còn cần suy nghĩ thật kỹ một phen.
Phu tử nói, Tử Dương đạo hữu lần này hoàn cảnh, làm nhiều năm đạo hữu, ta nếu không tận một phần lực, thực tế là trong lòng bất an. Diệp tiểu hữu, nếu như ngươi đi Tây Mạc lời nói, làm ơn tất nói cho ta, để ta cùng đi với ngươi.
Tiền bối, ngài tình ta chân thành ghi nhớ.
Diệp Thu tiếng nói nhất chuyện, kỳ thật,
ta còn có một cái nho nhỏ tâm tư.
Ồ, phu tử nghi ngờ nói, xin lắng hay nghe.
Diệp Thu nói, Diêm Vương xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, vạn nhất Linh An gặp phải nguy hiểm, còn mời ngài chiếu Phật một hai.
Phu tử lúc này nói, Linh An là đệ tử của ta, hộ nàng chu toàn, ta không thể đổ cho người khác.
Đa tạ tiền bối.
Diệp Thu đứng dậy cho phu tử thi lễ một cái, nói, tiền bối, thời gian cấp bách, ta còn có chút sự tình cần xử lý, sẽ không quấy rầy ngài.
Đã như thế, vậy ta liền không lưu ngươi.
Phu tử cầm ra một cái tinh trí hộp gỗ nhỏ, đưa cho Diệp Thu, nói, Diệp tiểu hữu, trong này có mấy cái đan dược, mời ngươi chuyển giao cho Linh An.
Linh An đăng cơ làm đế, chỉ huy Trung Châu, quản lý ngàn tỷ cương thổ, chuyện này đối với nàng một nữ tử đến nói, thực tế có phải là một chuyện đơn giản.
Những đan dược này đều là lão hủ tự tay luyện chế, có thể tẩm bổ thân thể, mời ngươi nói cho Linh An, để nàng thật tốt bảo trọng.
Diệp Thu hai tay tiếp nhận hộp gỗ, nói, nếu là Linh An biết tiền bối như thế nhớ mong nàng, sợ là lại muốn cảm động đến khóc nhẹ.
Thật ao ước Linh An có ngài tốt như vậy lão sư.
Xin tiền bối yên tâm, ta nhất định đem đan dược tự tay giao cho Linh An, cũng thay nàng hướng ngài nói lời cảm tạ.
Diệp tiểu hữu không cần khách khí như vậy, ai kêu Linh An là ta thương yêu nhất đệ tử đâu.
Phu tử lại cười nói, Diệp tiểu hữu, đi, ta đưa các ngươi.
Mấy người mới từ học cung đại môn đi ra, đang muốn rời đi, đột nhiên.
Chương 3511, Diêm Vương thân phận. Chương 3511, Diêm Vương thân phận. Diệp Thu mấy người mới từ học cung đại môn đi ra, đang muốn rời đi, đột nhiên nhìn thấy một người quen.
Phu tử đại đệ tử, Khổng Thiên Hạ.
Chỉ thấy Khổng Thiên Hạ người mặc áo vải, cưới một đầu con lửa, chân mang giày cỏ, cầm trong tay một cuốn sách chậm rãi trở về.
Nhìn thấy Diệp Thu mấy người, Khổng Thiên Hạ nhãn tỉnh sáng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng theo con lửa bên trên xuống tới, bước nhanh đi lên trước, nhiệt tình chào hỏi, Diệp Minh, các ngươi làm sao tới, thật sự là khách quý ít gặp à.
Diệp Thu cười chắp tay nói, Khổng Minh, hôm nay đến đây thực có chuyện quan trọng, bây giờ sự tình đã xong xuôi, đang chuẩn bị rời đi.
Khổng Thiên Hạ vội vàng nói, Diệp Minh, đã đến, sao không lưu thêm mấy ngày?
Chúng ta thật tốt họ gặp.
Diệp Thu mặt lộ vẻ làm khó, nói, Khổng Minh, ta thực tế có chuyện quan trọng mang theo, không thể ở lâu, mong được tha thứ.
Phu tử ở bên cạnh nói, Thiên Hạ à, Diệp tiểu hữu có chuyện quan trọng mang theo, ngươi liền đừng làm khó, chờ lần sau Diệp tiểu hữu có thời gian, các ngươi mới hảo hảo tụ.
Khổng Thiên Hạ bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, vậy được rồi, Diệp huynh, đã như thế, ta cũng không ép ở lại ngươi.
Diệp Thu mỉm cười, nói, chờ sau này có thời gian, ta mời ngươi uống rượu.
Phu tử lại phân phó Khổng Thiên Hạ, Thiên Hạ, thay ta tặng Diệp tiểu hữu.
Khổng Thiên Hạ vội vàng đáp, vâng, lão sư.
Sau đó, Khổng Thiên Hạ nắm con lửa, bồi tiếp Diệp Thu mấy người rời đi học cùng.
Trên đường đi, Khổng Thiên Hạ cùng Diệp Thu chuyện trò vui vẻ, nhớ lại trước kia từng ly từng tí.
Chỉ chờ khoảng cách học cung có một đoạn lộ trình, Diệp Thu dừng bước lại, nói, Khổng huynh, không cần lại cho, chúng ta ngay tại này quay qua đi.
Khổng Thiên Hạ cười nói, được thôi, chờ ngươi lần sau đến, chúng ta trò chuyện tiếp.
Diệp Thu tâm niệm vừa động, lặng yên không một tiếng động bày ra một tòa cách âm trận, liền Khổng Thiên Hạ cùng Trường Mi chân nhân bọn hắn đều không hề hay biết, sau đó hỏi, Khổng huynh, gần nhất trong khoảng thời gian này, phu tử một mực tại Tắc Hạ học cung sao?
Đúng a.
Khổng Thiên Hạ nói, lão sư người này, nếu không có chuyện quan trọng gì, chưa từng rời đi học cung, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại.
Diệp huynh, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này?
Diệp Thu tự nhiên sẽ không nói cho Khổng Thiên Hạ, trong lòng của hắn đối với phu tử hoài nghi, nói, ta gặp được phu tử có chút mỏi mệt, cho nên mới hỏi.
Ngươi nói cái này a?
Khổng Thiên Hạ nói, lão sư gần nhất một mực đang bế quan luyện đan. Hắn lo lắng Linh An chấp trưởng Trung Châu, lo lắng hết lòng, cho nên muốn cho Linh An luyện chế một chút tẩm bổ thân thể đan dược.
Thì ra là thế.
Diệp Thu cảm khái nói, có thể có phu tử tốt như vậy lão sư, thật sự là Linh An cả đời may mắn a.
Ngươi không đề cập tới Linh An, ta đều kém chút quên.
Khổng Thiên Hạ cầm ra một viên không gian giới chỉ giao cho Diệp Thu, nói, Diệp huynh, xin đem cái này giao cho Linh An.
Trong này là ta thu thập một chút trị quốc lý chính thư tịch, có lẽ đối với nàng hữu dụng.
Diệp Thu nhận lấy không gian giới chỉ, nói, Khổng huynh, ta đợi Linh An cảm ơn ngươi.
Không cần phải nói cảm ơn, nàng là sư muội ta, đây là ta phải làm.
Khổng Thiên Hạ nói đến đây, chắp tay, Diệp huynh, sau này còn gặp lại.
Sau đó lại xông Trường Mi chân nhân bọn hắn chắp tay,
sau này còn gặp lại, bảo trọng.
Diệp Thu nói xong, tế ra Thừa Phong kiếm, mang Trường Mi chân nhân bọn hắn ngự kiếm rời đi.
Khổng Thiên Hạ đứng tại chỗ, nhìn xem Thừa Phong kiếm biến mất tại biển mây chỗ sâu, trên mặt có một chút tiếc nuối.
Đáng tiếc à, Diệp huynh tới lui vội vàng, ta gần nhất viết mấy bài thơ tử, đều không có cơ hội đưa cho hắn nhìn.
Đúng lúc này,
Thiên Hạ,
phu tử thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, trở về.
Khổng Thiên Hạ vội vàng nắm con lừa nhỏ trở lại tiểu viện.
Phu tử ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một bên, trong tay bưng một chén trà, ngay tại chậm rãi nhấm nháp.
Lão sư,
Khổng Thiên Hạ cung kính hành lễ.
Phu tử liếc mắt nhìn con lừa nhỏ, nói, về sau đừng đem nó đưa đến nơi này.
Vâng.
Khổng Thiên Hạ lên tiếng.
Diệp tiểu hữu hàn huyên với ngươi cái gì rồi?
Phu tử hòa ái hỏi.
Khổng Thiên Hạ nói, chúng ta liền trò chuyện một chút việc nhà.
A, phu tử nhàn nhạt ô một tiếng, nói, ngươi xem một chút Diệp tiểu hữu, còn trẻ như vậy, cũng đã là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện, nếu không về sau sẽ bị hắn vung đến càng ngày càng xa.
Khổng Thiên Hạ cười nói, Diệp huynh thiên phú tuyệt luân, lại là vạn cổ trưởng sinh thể, ta tự nhiên so ra kém hắn.
Ba.
Phu tử nặng nề mà đem chén trà thả ở trên bàn đá, nghiêm nghị nói, Thiên Hạ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy?
Diệp tiểu hữu mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng ngươi cũng không kém.
Ngươi không thể tổng như cái con một sách, bằng không mà nói,
sau này làm sao chấp trưởng học cung. Linh An bây giờ là Trung Châu nữ đế, Triều Dương thân thể còn chưa khôi phục, nếu ngươi lại không chống lên học cung, cái kia học cung tương lai người nào kế thừa? Thật tới lúc đó, sợ là người trong thiên hạ đều sẽ trò cười, ta không người kế tục. Kể từ hôm nay, ngươi bắt đầu bế quan, tại không có đột phá chuẩn đế trước đó, không cho phép đi ra. Khổng Thiên Hạ không dám ngỗ nghịch, không người đáp, đúng. Phu tử đổi phó ngữ khí, thâm thiên nói, Thiên Hạ à, vi sư đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi không cần thiết cô phụ vi sư nỗi khổ tâm. Khổng Thiên Hạ lập tức cam đoan, lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không để cho ngài thất vọng. Thừa Phong kiếm giống như một đạo tiềm điện, hướng Trung Châu hoàng thành phương hướng, mau chóng đuổi theo. Diệp Thu mấy người khoanh chân ngồi tại phía trên Thừa Phong kiếm. Lão giả, hổ tử, đại lực, các ngươi cảm thấy phu tử như thế nào? Diệp Thu nhìn như hứng hở hỏi. Trường Mi chân nhân không cần nghĩ ngợi, nói, phu tử không hổ là một đời đại nho, đối xử mọi người bình hẳn, lệnh nhân sinh kính. Như đại lực đi theo nhẹ gật đầu, nói, phu tử danh khắp thiên hạ, đối với chúng ta nhưng không có mảy may giá đỡ, ngược lại hòa ái dễ gần, nhìn thấy hắn, ta tựa như là nhìn thấy trưởng bối. Hổ tử nói tiếp, phu tử có thể được đến nhiều người như vậy tôn trọng, không phải là không có đạo lý. Câu trả lời của bọn hắn, Diệp Thu cũng không hài lòng. Kỳ thật, Diệp Thu là muốn hỏi bọn hắn, có hay không từ trên thân phu tử phát hiện sơ hở gì, nhưng hắn lại không nghĩ nói thẳng. Dù sao, hắn chỉ là hoài nghi, cũng không có tìm được tính thực chất chứng cứ. Vạn nhất để Trường Mi chân nhân bọn hắn biết, đem hắn hoài nghi nói ra, Linh An một khi biết, vậy hắn liền khó làm. Nghĩ nghĩ, Diệp Thu đổi một cái hỏi pháp. Hổ tử, ngươi gặp qua Diêm Vương, Diêm Vương hình dạng thế nào, ngươi còn có ấn tượng sao? Diêm Vương che mặt, không nhìn thấy hắn bộ dáng gì, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Hổ tử nói, sư phụ, ngày ấy tại Thái Cổ Lôi Khư, ngươi hỏi qua ta giống nhau vấn đề, ta trả lời qua. Ta hỏi qua sao? Có lẽ là ta quên. Diệp Thu hiện tại cơ bản khẳng định, hổ tử bọn hắn cũng không có từ trên thân phu tử phát hiện sơ hở. Bằng không mà nói, diệt tộc hung thủ ngay tại trước mặt, hổ tử không có đạo lý không nhận ra. Xem ra, có lẽ thật là ta đoán sai, Diêm Vương một người khác hoàn toàn. Nhưng là, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi bắt tới. Chương 3512, ngự giá thân trinh chương 3512, ngự giá thân trinh Thừa Phong kiếm ở trong biển mây xuyên qua, tiếng gió ở bên tai gào thét, Diệp Thu mấy người đều mang tâm tư. Trầm mặc một lát về sau, Chứa Mi chân nhân dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Hắn liếc xéo Diệp Thu liếc mắt, hỏi, "Danh con, ngươi dự định lúc nào đi Đại Lôi Âm tự?" Diệp Thu nao nao, hỏi ngược lại, "Ta lúc nào nói đi rồi?" Chứa Mi chân nhân trợn mắt, tức giận nói, "Ta còn không hiểu rõ ngươi. Cái kia Bồ Đề cổ thụ có thể cứu Tử Dương tiền bối, như thế cơ hội ngàn năm một thở, ngươi sao lại dễ dàng buông tha? Nếu là bần đạo đoán được không sai, trong lòng ngươi khẳng định đang tính toán, làm sao đi Đại Lôi Âm tự đem cái kia Bồ Đề cổ thụ đem tới tay?" Diệp Thu cười nói, "Việc này ta xác thực còn muốn hảo hảo ngẫm lại." Đại Lôi Âm tự là Linh Sơn Thánh Tăng địa bàn, cái kia Linh Sơn Thánh Tăng tuyệt không phải hạng người bình thường, cho dù muốn đi, cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không phải có khả năng đi liền về không được. Cái kia Đại Lôi Âm tự cao thủ nhiều như mây, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Trường Mi chân nhân nhếch miệng, xem thường nói, "Sợ cái gì, chúng ta cũng không phải ăn chay. Chúng ta một đường này đi tới, kinh lịch bao nhiêu gian nan hiểm trở, một lần nào không phải biến nguy thành an. Có ta ở đây, còn có đại lực, hổ tử, chúng ta mấy cái liên thủ, còn sợ hắn Linh Sơn Thánh Tăng hay sao?" Như Đại Lực vỗ vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói, "Sư tôn, ta đi theo người, mặc kệ đi đâu, ta còn không sợ, cái kia Linh Sơn Thánh Tăng nếu là dám ngăn cản, ta một đấm đem Đại Lôi Âm tự đập cho nát bét." Hổ tử cũng ánh mắt kiên định nói, "Sư phụ, ta cũng đi theo ngươi cùng đi, ta sẽ ta tận hết khả năng giúp ngươi." Diệp Thu nhìn xem bọn hắn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, nói, "Việc này không đổi, chờ sau này trở về, cho ta lại suy nghĩ một chút." Đại Lôi Âm tự không giống với địa phương khác, nó là Tây Mạc Phật tu thánh địa, hiện tại toàn bộ Tây Mạc Phật tu, cơ hồ đều là Linh Sơn Thánh Tăng đồ tử đồ tôn. Ta cùng hắn kết cửu đoán đã không ít, lúc này càng là muốn đi vào nơi ở của hắn hành động, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ta sao? Diệp Thu dừng một chút, tiếp tục nói, Linh Sơn Thánh Tăng tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu chúng ta không cân nhắc chu toàn, một khi tùy tiện tiến về, lâm vào hắn cái bẫy, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có cứu không được sư tổ, rất có thể chính chúng ta cũng sẽ khó giữ được tính mạng. Cho nên, việc này làm cực kỳ thận trọng. Trường Mi chân nhân nhíu mày, nói, "Danh con, ngươi hiện tại làm sao trở nên không quả quyết, trước kia ngươi cũng không phải dạng này. Nhớ năm đó, chúng ta gặp được khó khăn lớn hơn nữa, ngươi đều là dũng cảm tiến tới, chưa từng lùi bước. Làm sao lần này đối mặt Đại Lôi Âm tự, ngươi liền nửa đường bỏ cuộc đây?" Diệp Thu bất đắc dĩ thở dài, giải thích nói, dù sao, Đại Lôi Âm tự khác biệt những địa phương khác. Trước kia chúng ta đối mặt địch nhân, mặc dù cường đại, nhưng chỉ có mấy cái như vậy. Mà lần này, chúng ta muốn đối mặt không chỉ là Linh Sơn Thánh Tăng, còn có Tây Mạc toàn bộ Phật tu. Những cái kia Phật tu đối với Linh Sơn Thánh Tăng trung thành tuyệt đối, chúng ta một khi tiến vào Tây Mạc, liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi, tứ phía thủ địch. Diệp Thu ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa, nói tiếp đi, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhìn có thể hay không tìm tới cái khác vì sư tổ kéo dài tính mạng biện pháp. Nếu có những biện pháp khác, cái kia tạm thời liền không đi Tây Mạc. Dù sao, sư tổ tính mệnh cực kỳ trọng yếu, chúng ta không thể bởi vì trùng động nhất thời mà làm ra quyết định sai lầm. Trường Mi chân nhân trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tốt à, ngươi quyết định nói cho ta, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều đi theo ngươi, cho dù là quỷ môn quan, ta cũng cùng ngươi xông vào một lần. Như Đại Lực cùng Hổ Tử cũng nhao nhao gật đầu, cùng kêu lên nói, chúng ta cũng đi theo sư tôn, đồng sinh cộng tử. Việc này đến lúc đó lại nói. Diệp Thu nói, trở về sau, ta lập tức bắt đầu tìm kiếm cái khác vì sư tổ kéo dài tính mạng biện pháp. Nếu như thực tế không có những biện pháp khác, vậy chúng ta liền cùng đi Đại Lôi Âm Tự, chiếu cố Linh Sơn Thánh Tăng. Tây Mạc nơi này, hắn sớm tối đều muốn đi. Thứ nhất, hắn muốn tập hợp đủ ngũ giới khí vận, liền phải đi Tây Mạc, bởi vì Phật môn khí vận tại Tây Mạc. Thứ hai, Diệp Thu đáp ứng đấu chiến Thánh Tăng, muốn tìm tới đấu chiến Thánh Tăng nhi tử, đem Xá Lợi Tử giao cho hắn. Căn cứ đấu chiến Thánh Tăng nói tới, năm đó, hắn đem con của hắn phong ấn tại Tây Mạc cực Tây chi địa. Đột nhiên, Diệp Thu nghĩ đến một việc. Lúc ấy đấu chiến Thánh Tăng nói cho hắn, sẽ không để cho hắn rút không bận điệu, đợi khi tìm được đấu chiến Thánh Tăng nhi tử về sau, liền sẽ được đến một gốc Bồ Đề Thánh Thụ. Mà lại, Phật môn có một nửa khí vận liền giấu tại Bồ Đề Thánh Thụ phía trên. Đấu chiến Thánh Tăng nói tới Bồ Đề Thánh Thụ, có thể hay không cùng phu tử nói tới Bồ Đề cổ thụ có quan hệ. Diệp Thu âm thầm suy tư. Một canh giờ sau, Thừa Phong kiếm xuất hiện tại Trung Châu trên hoàng thành không, Diệp Thu thu hồi kiếm, mấy người rơi xuống đất. "Danh con, ngươi là trước đi hoàng cung, còn là về trước Vinh Bảo Các?" Trường Mi chân nhân hỏi. "Ta trước đi hoàng cung." Diệp Thu nói. Trường Mi chân nhân nói, "Vậy ta mang hổ tử cùng đại lực đi Vinh Bảo Các." Diệp Thu đáp ứng, nhìn xem ba người bọn họ lảo đảo hướng Vinh Bảo Các phương hướng đi đến. Đợi bọn hắn đi xa, Diệp Thu mới một mình hướng hoàng cung mà đi. Xa xa, chỉ thấy hoàng cung sơn đỏ cửa cung ở dưới ánh tà dương hiện ra kim quang, Diệp Thu một mình mười bậc mà lên. Bọn thủ vệ nhìn thấy hắn, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, tham kiến phò mã ra. "Đều đứng lên đi." Diệp Thu thản nhiên nói. Bọn thủ vệ lập tức đứng dậy, nhường qua một bên. Diệp Thu xe nhẹ đường quen xuyên qua trùng điệp cung quyết, đi tới ngự thư phòng. Khi hắn đẩy cửa phòng ra lúc, Linh An đang dựa bàn viết nhanh, nghe tới tiếng vang ngẩng đầu lên. "Trường Sinh." Bút son rơi xuống, mực nước ở tại tấu chương bên trên choáng mở một mảnh. Linh An không lo được đế vương uy nghi, dẫn theo váy chạy như bay đến, một đầu đâm vào Diệp Thu trong ngực. Diệp Thu ôm chặt lấy nàng, người người trong tóc mùi thơm quen thuộc. Có đoạn thời gian không gặp, Linh An hao gầy không ít, long bào xuống vòng eo tinh tế phải làm cho người đau lòng. "Làm sao gầy nhiều như vậy?" Diệp Thu khẽ vuốt sống lưng nàng, ôn nhu hỏi. Linh An ngẩng mặt lên, khóe mắt phiếm hồng, chiếu chính bận rộn, "Ta..." Lời còn chưa dứt, môi anh đào đã bị phong bế. Diệp Thu hôn vừa vội lại nặng, phảng phất muốn đem những ngày qua tưởng niệm đều chút xuống. Linh An ư một tiếng, mềm tại trong ngực hắn. Thật lâu, hai người tài hoa hơi thở bất ổn tách ra. "Thử Dương tiền bối còn tốt chứ?" Linh An nhẹ giọng hỏi. "Không tốt lắm." Diệp Thu lôi kéo nàng ở trên long ỷ tòa hạ, đem Thanh Vân kiếm tông bị tập kích, Tử Dương Thiên Tôn thọ nguyên sắp hết sự tình em hay nói. Sau đó, hắn lại đem phu tử tặng cho đan dược cùng Khổng Thiên Hạ không gian giới chỉ lấy ra, nói, "Đây là phu tử tự tay cho ngươi luyện chế đan dược, để ngươi tẩm bổ thân thể, Khổng huynh còn cố ý thu thập một chút trị quốc lý chính điện tịch, để ta giao cho ngươi. Ngươi đi gặp lão sư." Linh An hỏi, "Lão sư còn tốt chứ?" Diệp Thu cười nói, "Rất tốt." Linh An bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa trước, "Hôm nay không thấy bất luận kẻ nào." Dứt lời, phanh một tiếng, cửa cung đóng chặt. "Ngươi đây là làm cái gì?" Diệp Thu nghi ngờ nói. "Ta nghĩ ngự giá thân trình." Linh An cười nói tự nhiên, nói xong trên thân long bào đã trượt xuống trên mặt đất. Chương 3513, nữ đế thân trình thất bại. Chương 3513, nữ đế thân trình thất bại. Trong ngự thư phòng, long tiên hương khí tức cùng tiểu diễm không khí đan vào một chỗ. Diệp Thu ngồi tại rộng lớn trên long ỷ, Linh An như lười biếng mèo con cuộn mình tại trong ngực hắn, đổ mồ hôi lâm ly sợi tóc dính tại ửng đỏ trên gương mặt. Ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức tại Diệp Thu ngực vẽ vài vòng, hô hấp vẫn không yên tĩnh phục. "Nữ đế bệ hạ, ngươi cái này ngự giá thân trinh thế nhưng là thất bại thảm hại a." Diệp Thu cười méo méo Linh An tinh trí trong mũi, trong mắt tràn đầy danh mãnh. Linh An lật cái xinh xắn bạch nhãn, đầu ngón tay tại bên hông hắn thịt mềm bên trên không nhẹ không nặng bấm một cái, "Cái này có thể trách ta sao? Còn không phải ngươi." Nói đến đây, thanh âm của nàng đột nhiên thấp xuống, gương mặt càng đỏ, hỏi, "Làm sao đi ra ngoài một chuyến, lực chiến đấu của ngươi trở nên kinh người như vậy rồi? Ngươi có phải hay không lại đạt được kỳ ngộ gì?" Diệp Thu cười nói, "Ngươi hiểu ta, Linh An. Không sai, lần này ra ngoài ta thu hoạch to lớn kỳ ngộ, thân thể so trước đó cường hoành gấp trăm lần không thôi." Hắn ấm áp khí tức phun bên thai rủ xuống bên trên, treo đến Linh An một trận run rẩy, nói tiếp đi, "Muốn không? Ngươi lại trải nghiệm một chút." "Không muốn." Linh An cuốn quýt chống lên thân thể, sợi tóc rủ xuống như thác nước, kiếm cớ nói, "Chấm, chấm còn có tấu chương muốn phê." Nàng cố giả bộ uy nghiêm bộ dáng, lại phối hợp xốc xếp quần áo, ngược lại tăng thêm mấy phần khác phong tình. Diệp Thu cười đưa nàng một lần nữa ôm về trong ngực, không còn đùa nàng. Linh An lúc này mới trầm tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi, "Tử Dương tiền bối tình huống thật rất tệ sao?" "Ừm." Diệp Thu ánh mắt ảm đạm, nói, "Sư tổ đốt hết thọ nguyên, chỉ có thời gian một năm." Linh An bén nhạy phát giác được, Diệp Thu thân thể nháy mắt căng cứng, nàng nắm chặt tay của hắn, hỏi, "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Vô luận như thế nào, muốn vi sư tổ tìm tới kéo dài tính mạng chi pháp." Diệp Thu thanh âm kiên định như sắt. Linh An như có điều suy nghĩ, "Cho nên, ngươi đi Tắc Hạ học cùng tìm ta lão sư, là vì tìm kiếm kéo dài tính mạng chi pháp?" Diệp Thu gật gật đầu, "Đúng vậy, phu tử nói cho ta, Bồ Đề cổ thụ có lẽ có thể sư phụ tổ kéo dài tính mạng." Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Chỉ là Bồ Đề cổ thụ là Đại Lôi Âm tự trấn tự chi bảo, muốn đem tới tay sợ là không dễ." "Đầu chỉ không dễ." Linh An đông nhiên ngồi thẳng thân thể, long bảo trượt xuống đầu vai cũng không lo được kéo lên, nói, "Quả thực chính là dê vào miệng cọp. Ngươi mấy lần phá hư Linh Sơn Thánh Tăng chuyện tốt, ngươi muốn đi Tây Mạc, hắn làm sao có thể bỏ qua ngươi? Tây Mạc quá nguy hiểm, Trường Sinh, ta không cho phép ngươi đi." Diệp Thu khẽ bước nàng căng cứng lưng, không trả lời ngay. Trời chiều theo ngoài cửa sổ chiếu vào, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, trùng điệp cùng một chỗ, phản phất hòa làm một thể. Hồi lâu, Diệp Thu mới mở miệng nói, "Tây Mạc, ta sớm tôi muốn đi." "Vì cái gì?" Linh An ngẩng đầu, trong mắt đã nổi lên thủy quang, nói, "Chúng ta có thể tìm những biện pháp khác, ta cái này liền hạ chỉ, để Văn Võ ba quan đi tìm thiên tài địa bảo." Diệp Thu lắc đầu đánh gãy nàng, "Vô dụng." Phu tử nói, "Chỉ có Bồ Đề cổ thụ mới có thể nghịch chuyển sư tổ đốt hết thọ nguyên." Hắn nâng lên Linh An mặt, ngón cái nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng ầm ý, nói, "Mà lại, ta phải đi Tây Mạc còn có hai nguyên nhân." "Nguyên nhân gì so tính mạng của ngươi còn trọng yếu hơn?" Linh An thanh âm phát run. Diệp Thu nói, "Đệ nhất, ta muốn tập hợp đủ ngũ giới khí vận, liền nhất định phải đạt được Phật môn khí vận. Thứ hai, ta đáp ứng đấu chiến thánh tăng, muốn tìm tới con của hắn cũng đem xá lợi tử giao cho con của hắn." Linh An ngơ ngẩn, "Đấu chiến thánh tăng? Hắn không phải đã sớm?" "Đúng vậy, hắn đã sớm biến tịch, nhưng là ta tại Đông Hải thời điểm, nhìn thấy hắn một sợi tàn hồn, đây là hắn nguyện vọng." Diệp Thu theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên kim quang lưu chuyển xá lợi tử, nói, "Mà lại hắn nói cho ta, tìm tới con của hắn về sau, ta sẽ có được một gốc Bồ Đề thánh thụ. Ta hoài nghi, Bồ Đề thánh thụ cùng Bồ Đề cổ thụ có liên quan gì?" Linh An trầm mặc thật lâu, đột nhiên đưa tay bắt lấy Diệp Thu vào áo, dựa trán độ ngực hắn, nói, "Trường Sinh, ta biết, ngươi một khi làm ra quyết định, ai cũng ngăn không được ngươi. Từ khi biết ngươi ngày đó trở đi, ngươi lại luôn là hướng chỗ nguy hiểm nhất sông. Nhưng mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều hy vọng ngươi có thể bình an." Linh An nói đến đây, khôi phục nữ đế tỉnh táo, hỏi, "Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát?" Diệp Thu thực luôn tương cáo, nói, "Tây Mạc mặc dù sớm tối đều muốn đi, nhưng là hiện tại đi, với ta mà nói cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Đại Lôi Âm tự cao thủ nhiều như mây, Linh Sơn Thánh Tăng càng là thâm bất khả trắc, tùy tiện tiến về phong hiểm quá lớn. Trừ phi không có những biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể đi Đại Lôi Âm tự. Dưới mắt, ta còn muốn thử một chút, có thể hay không tìm tới những biện pháp khác." "Ngươi nghĩ như vậy là đúng." Linh An theo trong ngực hắn đứng dậy, tiện tay đem lỏng lẻo long bào khoác tốt, đi đến ngự án trước lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Diệp Thu. Tây Mạc địa hình phức tạp, Đại Lôi Âm tự ở vào Linh Sơn chỗ sâu, xung quanh có đại trận thủ hộ, hơn nữa còn có đông đạo Phật tu. Có một chút địa phương trọng yếu, hoặc là cửa ải, ta đều cho ngươi đánh dấu đi ra. Bản đồ ngươi thu, nói không chừng đến lúc đó ngươi có thể cần dùng đến." Diệp Thu đi đến phía sau nàng, vòng lấy eo của nàng, nói, "Cảm ơn ngươi, Linh An." Linh An quay người, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, "Ta là Trung Châu nữ đế, cũng là nữ nhân của ngươi, đã ngăn cản không được ngươi, vậy cũng chỉ có thể việc nghĩa chẳng từ nan ủng hộ ngươi." Nàng bỗng nhiên cười giả dối, "Mà lại, ta có cái chủ ý." "Ý định gì?" Diệp Thu hỏi. Linh An nói, "Linh Sơn Thánh Tăng mặc dù khống chế Tây Mạc nhiều năm, nhưng Phật môn nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Theo ta được biết, Tây Mạc Phật tu, mặc dù bây giờ đều lấy Linh Sơn Thánh Tăng vi tôn, nhưng là cũng có một chút Phật tu hoài niệm đã từng tu Di Sơn, chỉ là kiêng kỵ Linh Sơn Thánh Tăng thực lực cùng thủ đoạn, mà không dám cho thấy coi lòng thôi." Diệp Thu nhãn tỉnh sáng lên, "Ý của ngươi là, ta cảm thấy có thể lợi dụng cái này mâu thuẫn." Linh An nói, "Nếu như ngươi mang đấu chiến Thánh Tăng nhi tử xuất hiện, có lẽ có thể tranh thủ một số người duy trì." Diệp Thu cười nói, "Không hổ là nữ đế, quả nhiên túc trí đam mưu." Kỳ thật, hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu như không có tìm tới biện pháp khác, chỉ có thể đi Tây Mạc lời nói, cái kia tiến vào Tây Mạc về sau, hắn sẽ không trực tiếp đi Đại Lôi Âm tự, mà là sẽ trước tìm tới đấu chiến thánh tăng nhi tử. Chỉ cần thuận lợi, hắn liền có thể được đến Phật môn một nửa khí vận. Có một nửa Phật môn khí vận, hắn liền có thể cùng Linh Sơn Thánh Tăng khiêu chiến. Hừ. Linh An mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu, "Hiện tại biết sự lợi hại của ta a." "Lợi hại, lợi hại." Diệp Thu lời còn chưa dứt, đột nhiên đem Linh An chặn ngang ôm lấy. "Bệ hạ vừa rồi ngự giá thân chinh thất bại." Diệp Thu tại bên tai nàng nói nhỏ, ấm áp khí tức trêu đến nàng lông thay bỏng, nói, "Không bằng để ta giáo bệ hạ cái gì gọi là chân chính." Khải hoàn mà về. Chương 3514, không muốn làm bình hoa. Chương 3514, không muốn làm bình hoa đừng làm rộn. Linh An đông nhiên đẩy ra Diệp Thu, tay ngọc chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn, trong mắt mang theo vài phần danh mãnh, nói, "Ngươi nếu là tại ta chỗ này qua đêm, cái hồ ly tinh kia chắc chắn nói ngươi nặng bên này nhẹ bên kia, ở trong lòng oán hận tại ta." Diệp Thu biết Linh An nói chính là Nam Cung Hiểu Hiểu, cười nói, "Hiểu Hiểu tỷ không phải loại người như vậy." "Hừ, nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân." Linh An hừ nhẹ một tiếng, giúp hắn chỉnh lý tốt vào áo, nói, "Mau đi đi, đừng để nàng sốt ruột chờ." Nàng nhón chân lên, tại Diệp Thu trên môi nhẹ mổ một chút. Diệp Thu nhéo nhéo gương mặt của nàng, "Tuân mệnh, nữ đế bệ hạ." Rời đi hoàng cung lúc, sắc trời đã tối xuống. Hoàng thành đèn đuốc ra rời, Diệp Thu đạp trên ánh trăng hướng Vinh Bảo Các đi đến, trong đầu còn tại suy tư Tây Mạc chuyến đi các loại khả năng. Vinh Bảo Các tầng cao nhất, ánh nến xuyên thấu qua cửa sổ có rèm, chiếu ra một đạo huyền chuyển thân ảnh. Diệp Thu lặng yên không một tiếng động đẩy cửa vào, chỉ thấy Nam Cung Hiểu Hiểu đối diện gương đồng trang điểm. Nàng thân mang màu đỏ nhạt sa y, nở nang tư thái ở dưới ánh nến như ẩn như hiện, đen nhánh tóc dài như thác nước rủ xuống, lọn tóc còn mang sau khi tắm khí ẩm. "Ai?" Nam Cung Hiểu Hiểu bén nhạy phát giác được động tĩnh, đang muốn quay đầu, một đôi hữu lực cánh tay đã từ phía sau lưng vòng lấy eo nhỏ của nàng. "Nhớ ta không?" Diệp Thu đem cái cầm đặt tại nàng đầu vai, ngửi ngửi nàng trong tóc mùi thơm nhàn nhạt. Trong kính chiếu ra Nam Cung Hiểu Hiểu nháy mắt nở rộ nét mặt tươi cười, nàng cố ý bản khởi mặt, "Không muốn, một ít người vừa về đến liền hướng hoàng cung chạy, nào còn nhớ ta loại này nhàn hoa cỏ dại." Diệp Thu bàn tay tại nàng bên hông nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng cười nói, "An dấm rồi, ta mới không có nhỏ mọn như vậy." Nam Cung Hiểu Hiểu xoay người, ngón tay ngọc đâm trước mặt hắn, nói, "Chỉ là người nào đó nên phạt." Nàng ngẩng tinh trí khuôn mặt, tươi môi lơ đễu, lâu như vậy không trở lại, vừa về đến trước hết đi gặp nữ đế bệ hạ. Diệp Thu bắt được ngón tay của nàng, thả tại bên môi khẽ hôn, ta đây không phải tới rồi sao? Nam Cung Hiểu Hiểu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đột nhiên xích lại gần cẩn cổ hắn hít hà, ừm, có Long Tiên Hương hương vị, xem ra nữ đế bệ hạ đem ngươi hầu hạ đến không tệ lắm. Diệp Thu mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác, vương ra hai vị bá phụ đâu? Ta cho bọn hắn tại Vinh Bảo các cách đó không xa mua tòa viện. Nam Cung Hiểu Hiểu không còn đùa hắn, lôi kéo hắn tại trên giường êm tòa hạ, nói, còn có vị kia vương cô nương, dáng dấp thật sự là xinh đẹp à, các chủ, ngươi diễm phúc không cả đâu. Diệp Thu đội vàng giả trang ra một bộ dáng vẻ mệt mỏi. Nam Cung Hiểu Hiểu nhìn thấy hắn hai đầu lông mày mệt mỏi, không còn xoắn xuýt vương mật sự tình, đưa tay xoa lên Diệp Thu huyệt thái dương, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ theo, hỏi, mệt mỏi à? Ta nghe nói Tử Dương tiền bối tình huống không tốt lắm. Diệp Thu nhắm mắt lại, tùy ý ngón tay của nàng tại chính mình cái trán du tẩu, ừm, sư tổ thọ nguyên sắp hết, chỉ có thời gian một năm, có biện pháp không? Nam Cung Hiểu Hiểu thanh âm nhu hòa như gió. Phu tử nói bồ đề cổ thụ có lẽ có thể kéo dài tính mạng, nhưng cái kia tại Đại Lôi Âm tự. Diệp Thu thanh âm trầm thấp xuống. Nam Cung Hiểu Hiểu ngón tay dừng một chút, lập tức tiếp tục xoa bóp, cho nên ngươi chuẩn bị đi Tây Mạc? Khả năng đi. Diệp Thu không trả lời thẳng, ngược lại hỏi, Vinh Bảo Các tại Tây Mạc nhưng có sinh ý? Không có. Nam Cung Hiểu Hiểu nói, Tây Mạc cùng địa phương khác không giống, nơi đó đều là Phật tu, cơ hồ đều tại Linh Sơn Thánh Tăng thống trị phía dưới, nước tắc không loạn. Bất quá, lần trước thừa dịp Linh Sơn Thánh Tăng tiến công Trung Châu thời điểm, ta phái một nhóm thám tử ra ngoài. Bọn hắn hiện tại xen lẫn trong Tây Mạc biên cảnh, nắm giữ một chút tình huống. Diệp Thu mở mắt ra, đối đầu Nam Cung Hiểu Hiểu đôi mắt, ngươi đã sớm tại bố cục rồi. Ta cái này còn không phải là vì ngươi. Ta biết, ngươi sớm muộn cũng sẽ đi Tây Mạc. Nam Cung Hiểu Hiểu nói, chỉ là không cách nào xâm nhập Tây Mạc, đám kia thám tử giá trị có hạn. Dù sao cũng so không có tốt. Diệp Thu cười nói. Nam Cung Hiểu Hiểu nói với Diệp Thu, nằm xuống, ta cho ngươi ấn, để ngươi buông lòng một chút. Diệp Thu ngoan ngoãn nằm xuống, rất vui vẻ nhận một đôi mềm mại không xương tay rơi tại trên lưng mình. Nam Cung Hiểu Hiểu thủ pháp cực kỳ lão đạo, đầu ngón tay mang ấm áp chân khí, tinh chuẩn nén mỗi một chỗ huyệt vị. Ừm. Diệp Thu thoải mái mà hừ ra âm thanh, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi thủ pháp này càng ngày càng tốt. Đó là đương nhiên. Nam Cung Hiểu Hiểu đống nhiên túi người, tươi môi cơ hồ thiếp ở bên thái hắn, nói, vì hầu hạ tốt các chủ, ta thế nhưng là một mực đang cố gắng học tập. Diệp Thu trong lòng nóng lên, đang nghĩ quay người, lại bị nàng để lại, đừng lúc đích, thật tốt hưởng thụ. Nam Cung Hiểu Hiểu đầu ngón tay dọc theo cổ sống của hắn chậm rãi rơi xuống, lực đạo vừa đúng. Diệp Thu có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nàng lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo truyền đến, phản phất có thể hòa tan tất cả mọi mệt. Tây Mạc rất nguy hiểm. Nam Cung Hiểu Hiểu đột nhiên nói, trong thanh âm không có lúc trước trêu chọc, Linh Sơn Thánh Tăng không phải dễ đối phó nhân vật. Diệp Thu nói, ta biết. Các chủ, nếu như ngươi đi Tây Mạc lời nói, có thể hay không mang lên ta? Nam Cung Hiểu Hiểu hỏi. Không được. Diệp Thu chém đinh chặt sắt cự tuyệt, Tây Mạc nguy hiểm, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Vậy ngươi liền có thể đi mạo hiểm. Nam Cung Hiểu Hiểu nói, các chủ, ta không muốn làm bình hoa. Diệp Thu xoay người ngồi dậy, nghiêm túc nhìn xem con mắt của nàng, nói, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi cũng không phải bình hoa, Vinh Bảo Các có thể có hôm nay quy mô, tất cả đều là bản lãnh của ngươi. Thật không thể mang lên ta. Nam Cung Hiểu Hiểu lại hỏi. Không thể. Diệp Thu thái độ kiên quyết. Vậy ngươi đáp ứng ta, nhất định phải bình an trở về. Nam Cung Hiểu Hiểu nói. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cẩn thận một chút. Diệp Thu đưa nàng kéo vào trong ngực, lời nói xoay chuyển, kỳ thật, muốn hay không đi Đại Lôi Âm tự, còn không có cuối cùng định luận, ngươi đừng quá lo lắng. Nam Cung Hiểu Hiểu dựa vào ở trước mặt hắn, nghe hắn hữu lực nhịp tim, đống nhiên nói, Linh An biết ngươi muốn đi Tây Mạc sao? Diệp Thu thân thể cứng đờ, ngươi làm sao? Ừ, ta liền biết. Nam Cung Hiểu Hiểu ngẩng đầu, hỏi, nàng có phải hay không đã cho ngươi bảy mưu tính kế rồi? Nữ đế bệ hạ nhưng còn khéo. Diệp Thu sờ sờ cái mũi, nàng sắp thực sách chút đề nghị. Ta liền biết, có thể làm hoàng đế, quả nhiên tâm nhãn so cái sàng còn nhiều. Nam Cung Hiểu Hiểu đi theo hỏi, các chủ, có muốn hay không năm tám? Nghĩ. Diệp Thu không chút nghĩ ngợi trả lời. Nghĩ đến lần trước năm tám, Nam Cung Hiểu Hiểu bồi tiếp hắn, cảm giác kia thật là khiến người ta phiêu phiêu dục tiên, lưu luyến không thôi. Ta đi nhường. Nam Cung Hiểu Hiểu đi vào phòng tắm, sau đó đem bằng gỗ trong hồ cá thả đầy nước, tiếp lấy lại vung một chút hoa hồng tươi đẹp cánh ở bên trong. Sau đó hắn đem lư hương nhóm lửa, lại điểm hai cây ngọn nến. Lập tức trong phòng tắm ánh nến u ám, mùi thơm lượn lờ, đem bầu không khí kiến tạo đúng chỗ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Nam Cung Hiểu Hiểu mới nũng nịu hô nói, các chủ, vào đi chương 3515, thiếu ngươi, dùng một lần trả hết chương 3515, thiếu ngươi. Dùng một lần trà hết trong phòng tắm, hơi nước bốc lên, ánh nến chập chờn. Cánh hoa hồng trôi nổi ở trên mặt nước, theo Diệp Thu đi tắm động tác, nhẹ nhàng nhộn nhạo lên. Các chủ, nhắm mắt lại. Nam Cung Hiểu Hiểu đứng tại bồn tắm lớn hậu phương, ngón tay ngọc nhỏ dài dựng vào hắn huyệt thái dương, ôn nhu nói, "Vương lòng." Diệp Thu thuận theo nhắm mắt lại, cảm thụ được nàng đầu ngón tay vừa đúng lực đạo. Ấm áp nước bao vây lấy thân thể, Nam Cung Hiểu Hiểu theo đến cực kỳ dễ chịu, không bao lâu, hắn căng cứng thân thể liền triệt để lỏng xuống. "Các chủ, dễ chịu sao?" Nam Cung Hiểu Hiểu thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo vài phần đắc ý ửng. Diệp Thu hàm hồ ứng với, ý thức đã bắt đầu phiêu hốt. Trong khoảng thời gian này buôn ba mệt nhọc, tại lúc này toàn bộ hóa thành nồng đậm vũ rũ. Nam Cung Hiểu Hiểu ngón tay dọc theo hắn đường mép tóc chậm rãi di động, khi thì xoa nhẹ, khi thì nén. Động tác của nàng càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng đu, Diệp Thu ý thức cũng theo đó chìm vào hắc ám. Không biết qua bao lâu, Diệp Thu mở choàng mắt, lúc này mới giật mình, chính mình vậy mà trong buồn tắm ngủ. Một đôi mềm mại tay nhỏ chính đặt tại vai của hắn nơi cổ, lực đạo vừa phải xoa nâng lấy. "Hiểu Hiểu tỷ, không có ý tứ, ta ngủ." Diệp Thu mang ngày này nói, thanh âm còn mang vừa tỉnh ngủ khàn khàn. Sau lưng không có trả lời, chỉ có sóng nước nhẹ nhàng nhộn nhạo thanh âm. Diệp Thu hơi nghi hoặc một chút, lại hỏi, "Hiểu Hiểu tỷ, trong khoảng thời gian này ta không tại Vinh Bảo Các, ngươi có muốn hay không ta?" Vẫn không có trả lời. Trong phòng tắm an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. "Ta có thể nghĩ ngươi." Diệp Thu khẽ cười một tiếng, cố ý đùa nàng, "Hiểu Hiểu tỷ, ta liền nằm mơ đều là ngươi, ngươi không biết, ở trong mơ ngươi đều không mặc gì, hoa văn trùng chất." Nói được nửa câu, Diệp Thu đột nhiên phát giác được không thích hợp, người sau lưng tiếng hít thở rõ ràng trở nên gấp rút. "Hiểu Hiểu tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện a?" Diệp Thu nghi hoặc quay đầu. Cái này xem xét, cả người hắn đều cứng đờ. Dưới ánh đến, ngồi quỳ chân tại bồn tắm lớn hậu phương căn bản không phải Nam Cung Hiểu Hiểu, mà là một cái thân mặc lụa mỏng thiếu nữ. Nàng da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ. Hoa Lan. Giờ phút này, Hoa Lan chỉ mặc một kiện mỏng như cánh ve màu trắng sa y, bị hơi nước thấm ướt về sau cơ hồ trong suốt, kề sát tại trên da thịt, phát họa ra thiếu nữ ngây ngô lại uyển chuyển đường cong. Mái tóc dài của nàng dùng một cây ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại thon dài cần cổ, lọn tóc còn mang theo óng ánh giọt nước. "Sao? Tại sao là ngươi?" Diệp Thu lắp bắp hỏi, dưới thân thể ý thức hướng trong nước chìm xuống, hỏi, "Hiểu Hiểu tỷ đâu?" Hoa Lan đỏ mặt giống muốn nhỏ máu, lông mi thật dài không ngừng run rẩy, thanh âm nhỏ như rồi môi, "Hiểu Hiểu tỷ." "Hiểu Hiểu tỷ ra ngoài, để ta giúp các chủ lớn lớn." Nàng nói, ngón tay cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa dựng vào Diệp Thu bả vai, nhẹ giọng hỏi, "Các chủ, lực đạo có thể chứ?" Diệp Thu nghĩ đến vừa rồi chính mình nói những lời kia, càng là xấu hổ, lắp bắp nói, "Nhưng, có thể." "Cái kia, Hoa Lan, muốn không ngươi đi ra ngoài trước a?" Hoa Lan nhưng không có động. Nàng cúi đầu, mạnh khảnh ngón tay ý nguyên êm ái xoa nặn Diệp Thu bả vai, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, nói, "Các chủ, lần trước may mắn ngài trị liệu cho ta trên mặt tổn thương." Hoa Lan không thể báo đáp. "Điểm này việc nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng." Diệp Thu lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe tới Hoa Lan nói, "Hoa Lan, Hoa Lan chỉ có thể lấy thân báo đáp, mong rằng các chủ chớ có ghét bỏ." "Cái này?" Diệp Thu ngửa đầu xem xét, phát hiện Hoa Lan thế mà đưa tay đi giải chính mình xa y để chờ một chút. Diệp Thu cuống quýt đứng dậy, tóe lên một mảnh bọt nước, hắn một phát bắt được Hoa Lan thủ đoạn, nói, "Ngươi bình tĩnh một chút." Hoa Lan bị hắn một chảo này, cả người đều cứng đờ. Dưới ánh đến, thiếu nữ trong mắt cấp tốc rành rụm lên hơi nước, "Các chủ là ghét bỏ Hoa Lan sao?" "Không phải." Diệp Thu vội vàng phủ nhận, lại cảm thấy giải thích không rõ, nói, "Ta là nói ngươi không cần dạng này." "Nhưng Hoa Lan là tự nguyện." Thiếu nữ quật cường cắn môi dưới, trong mắt nước mắt muốn rơi không rơi, nói, "Từ khi các chủ đã cứu ta, ta liền nàng nói không được, chỉ là dùng cặp kia ướt xuống con mắt nhìn qua Diệp Thu, thấy trong lòng hắn mềm nhũn. Diệp Thu thở dài, buông nàng ra thủ đoạn, tận lực ôn hòa nói, "Hoa Lan, ta giúp ngươi chỉ đường là bởi vì ngươi đang giá bị đối xử tử tế, mà không phải vì đầu ngươi cái gì. Ta biết các chủ là người tốt." Hoa Lan túi đầu xuống, nước mắt rốt cục rơi xuống nhỏ tại bên bồn tắm duyên, "Thế nhưng là các chủ bên người có nữ đế bệ hạ, có Hiểu Hiểu tỷ, còn có vị kia vương cô nương. Hoa Lan cái gì cũng không sánh bằng các nàng." Diệp Thu dở khóc dở cười, đây không phải so không thể so vấn đề. "Ai nha." Hoa Lan đột nhiên rít lên một tiếng. Diệp Thu lúc này mới ý thức được, chính mình thân vô thốn lũ, đem nàng hù dọa. "Hoa Lan." Diệp Thu lời còn chưa nói hết, Hoa Lan che mặt chạy ra ngoài. Cái này liền dọa chạy rồi. Thật là một cái thanh thuần tiểu nha đầu. Diệp Thu dở khóc dở cười. Kéo kẹt, đúng lúc này, cửa phòng tắm lại bị đẩy ra. Diệp Thu phản xạ có điều kiện lùi về trong nước, tóe lên một mảnh bọt nước. "Các chủ đại nhân uy phong thật to a, đem chúng ta tiểu cô nương đều dọa chạy." Nam Cung Hiểu Hiểu tựa tại trên khung cửa, tươi môi hơi câu, trên mặt mang nghiền ngẫm ý cười. Nàng đã đổi một thân màu hường đỏ váy xa, cổ áo hơi mở, lộ ra tinh trí xương quai xanh. Ướt sũng sợi tóc rũ xuống đầu vai, hiển nhiên vừa tắm rửa qua. "Ta nào có dọa nàng." Diệp Thu bất đắc dĩ chỉ chính mình, là chính hắn đi ra ngoài. Nam Cung Hiểu Hiểu chậm rãi đến gần, từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, đột nhiên bật cười, xác thực rất đáng sợ. Diệp Thu mặt mo đỏ ửng, đột nhiên đưa tay chộp một cái, một cỗ vô hình hấp lực tuôn ra, Nam Cung Hiểu Hiểu kinh hô một tiếng, cả người ngã vào bồn tắm lớn. Hoa, bọt nước văng khắp nơi, cánh hoa hồng bay ra. Nam Cung Hiểu Hiểu cả người nhào vào Diệp Thu trong ngực, váy xa nháy mắt ướt đẫm, kề sát tại trên da thịt. Diệp Thu ôm Nam Cung Hiểu Hiểu eo nhỏ, tại bên tai nàng thấp giọng hỏi, "Hiểu Hiểu tỷ, Hoa Lan xuất hiện, có phải là ngươi cố ý an bài?" Khí tức phun ở bên hai, Nam Cung Hiểu Hiểu thân thể run lên, cố giả bộ trấn định, "Không phải ta, ta làm sao có thể?" Ba. Lời còn chưa dứt, Diệp Thu tại nàng dưới lưng hung hăng vỗ một cái. "A." Nam Cung Hiểu Hiểu kinh hô một tiếng, gương mặt nháy mắt từng đỏ, ủy khuất lắp bắp nói, "Các chủ, ngươi làm đau ta." "Nói thật." Diệp Thu nắm cằm của nàng, làm bộ hung tợn nói, "Nếu không..." Nam Cung Hiểu Hiểu nhìn thẳng hắn một lát, rốt cục thua trận, nói lầm bầm, "Nha đầu kia thích ngươi thật lâu, ta chỉ là nghĩ thành toàn nàng thôi. Ta liền biết là ngươi dở trò quỷ." Diệp Thu cánh tay siết chặt, đưa nàng một mực giam cầm trong ngực, nói, "Hiểu Hiểu tỷ, ta nhớ được ta giống như thiếu ngươi không ít ta." Nam Cung Hiểu Hiểu giả bộ hồ đồ, "Có ý tứ gì?" Diệp Thu làm xấu cười một tiếng, "Hôm nay, ta dùng một lần trả hết." Chương 3516, một ngày kế sách ở chỗ thần. Chương 3516, một ngày kế sách ở chỗ thần sáng sớm. Vinh Bảo các tầng cao nhất trên hành lang. Diệp Thu thân mang áo trắng, đón ánh bình minh chậm rãi khởi thế, treo lên thái cực quyền. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, nhìn như đang đánh thái cực, kỳ thực tâm thần sớm đã đắm chìm tại trong suy nghĩ. Sau một lát, "Lão Cửu, lão Cửu." Diệp Thu dùng thần niệm kêu gọi lão Cửu. Qua một lúc lâu, một cái không kiên nhận thanh âm mới ở bên tai của hắn vang lên, "Kêu la cái gì, gọi hồn à? Ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc không tỉnh lại nữa nha." Diệp Thu động tác trên tay không ngừng, vừa cười vừa nói, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi đem ta đưa đến Thái Cổ Lôi Khư cái địa phương quỷ quái kia, ta có thể tiêu hao lớn như vậy." Lão Cửu trong thanh âm mang buồn ngủ, nói, "Lão tử còn chưa ngủ đủ đâu, ngươi tìm ta làm gì, có dám mau thả?" Diệp Thu trầm giọng nói, "Sư tổ đốt hết thọ nguyên, đánh giết một vị nửa bước đại đế, bây giờ chỉ còn một năm tuổi thọ." Bên hai không có bất kỳ thanh âm gì vang lên. "Lão Cửu." Diệp Thu kêu. Nghe thấy, Lão Cửu thanh âm hiếm thấy nghiêm túc lên, nói, "Nửa bước đại đế, Tử Dương lão tiểu tử kia ngược lại là tiền đồ." Diệp Thu chậm rãi thu thế, hỏi, "Sư tổ chỉ còn một năm tuổi thọ, ta muốn hỏi một chút ngươi, có hay không biện pháp có thể vì sư tổ kéo dài tính mạng?" "Không có." Lão Cửu trả lời gọn gàng mà linh hoạt. "Ngươi suy nghĩ lại một chút." Diệp Thu chưa từ bỏ ý định, nói, "Ngươi không phải luôn nói chính mình tung hoành cửu thiên thập địa vô địch thiên hạ sao? Liên cái kéo dài tính mạng biện pháp đều nghĩ không ra, hẳn là ngươi trước kia nói những lời kia đều là khoác lác, mơ tưởng khích tướng ta." Lão Cửu cười nhạo một tiếng, "Ngươi cho rằng kéo dài tính mạng là ăn cơm uống nước, kia là nghịch thiên mà đi." "Trừ phi?" "Trừ phi cái gì?" Diệp Thu hai mắt tỏa sáng. "Trừ phi ngươi có thể tìm tới trong truyền thuyết chân chính bất tử thần dược." Lão Cửu dừng một chút, "Bất quá món đồ kia đã sớm tuyệt tích, tu chân giới cho dù có, sợ là cũng khó có thể tìm tới, thần tộc ngược lại là có không ít, ngươi đi không được thần tộc, đi bọn hắn cũng sẽ không cho ngươi." "Ngươi đây không phải lời vô ích à?" Diệp Thu hỏi, "Cái kia Bồ Đề cổ thụ đâu? Ngươi nhưng từng nghe nói qua?" "Bồ Đề cổ thụ?" Lão Cửu thanh âm đột nhiên đề cao, "Ngươi từ đâu nghe được?" "Phu tử nói cho ta." Diệp Thu nói rõ sự thật, hắn nói Bồ Đề cổ thụ có lẽ có thể sư phụ tổ kéo dài tính mạng. Lão Cửu trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, "Bồ Đề cổ thụ là thượng cổ thần vật, từng là tu di sơn trấn sơn chi bảo, tương truyền nó từng vì một vị người sắp chết kéo dài tính mạng 3 vạn năm." Diệp Thu chấn động trong lòng, lão Cửu thuyết pháp cơ hồ cùng phu tử lời nói nhất trí. "Chiếu ngươi nói như vậy, Bồ Đề cổ thụ thật có thể vì sư tổ kéo dài tính mạng?" Diệp Thu hỏi. "Lão tử làm sao biết?" Lão Cửu tức giận nói, "Ta chỉ là nghe nói qua, lại không thấy qua món đồ kia." Diệp Thu thu thế đứng vững, nhìn trời bên cạnh dần sáng ánh bình minh, nói, "Vô luận như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Tiểu tử ngươi sẽ không phải muốn đi Đại Lôi Âm tự a?" Lão Cửu đột nhiên cảnh giác, đây chính là con lựa chọc nhóm hang ổ. Diệp Thu không có trả lời, ngược lại hỏi, "Lão Cửu, trừ Bồ Đề cổ thụ, thật không có những biện pháp khác sao?" "Có a." Lão Cửu đột nhiên cười hắc hắc, nói, "Chỉ cần ngươi giúp lão tử tìm đủ nhục thân, chờ ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cái gì chó má Bồ Đề cổ thụ, lão tử một ngón tay liền có thể cho Tử Dương kéo dài tính mạng." Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu, nói tới nói lui, "Ngươi còn là nhớ nhục thân của mình." "Lời vô ích." Lão Cửu lý trực khí chẳng nói, "Lão tử hiện tại cái này trạng thái, liền cái giấm đều thả không vang, có thể giúp đỡ cái gì bận điệu?" Diệp Thu thở dài, "Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm nhục thể của ngươi, bất quá dưới mắt, sư tổ sự tình càng thêm gấp gáp." "Tùy theo ngươi." Lão Cửu ngáp một cái, "Không có việc gì chớ quấy rầy ta đi ngủ." "Đúng rồi, ngươi có thể đi hỏi một chút nàng." Dứt lời, lão Cửu không tiếng thở nữa, hiển nhiên lại lâm vào ngủ say. "Nàng?" Diệp Thu lập tức ý thức được, lão trong chín khẩu nàng là người phương nào. Lập tức quay người trở lại trong phòng. Trong thùng tắm, nóng hôi hổi. Hắn thổi sạch quần áo, đem chính mình thấm vào trong nước, ấm áp dòng nước bao khỏa toàn thân, lại không cách nào xua tan trong lòng nặng nề. Kẹt kẹt, phòng tắm cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một trận làn gió thơm bay tới. Diệp Thu không cần quay đầu lại cũng biết là ai, một đôi mềm mại không xương để tay lên bờ vai của hắn, nhẹ nhàng nào nặng. "Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy?" Nam Cung Hiểu Hiểu thanh âm ở bên tai vang lên, mang thần lên đặc thù lời biếng. Diệp Thu nói, "Ta suy nghĩ sư tổ sự tình." Nam Cung Hiểu Hiểu vây quanh thùng tắm trước, Diệp Thu lúc này mới phát hiện, nàng chỉ mặc một kiện mỏng như cánh ve sa y, huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện. Nắng sớm xuyên thấu qua sông xa, ở trên người nàng mạ một lớp viền vàng, làm sa y gần như trong suốt. "Có biện pháp sao?" Nam Cung Hiểu Hiểu nhẹ giọng hỏi. Diệp Thu lắc đầu, "Ta còn đang suy nghĩ." "Đừng nghĩ, vẫn là ngủ một giấc đi, để đầu óc thật tốt nghỉ ngơi một chút." Nam Cung Hiểu Hiểu cầm lấy khăn tắm, nũng nịu nói, "Ta thân ái các chủ, mau dậy đi, nước đều muốn lạnh." Diệp Thu đứng dậy, giọt nước thuận cơ bắp đường nét lan xuống. Nam Cung Hiểu Hiểu ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, gương mặt từng đỏ, lại ra vẻ trấn định vì hắn lau. "Hiểu Hiểu tỷ." Diệp Thu đột nhiên nắm chặt thủ đoạn của nàng, chân thành nói, "Cảm ơn ngươi." Nam Cung Hiểu Hiểu nhíu mày, "Cảm ơn ta cái gì?" "Cảm ơn ngươi như thế khéo hiểu lòng người." Diệp Thu nói, "Ít đến bộ này." Nam Cung Hiểu Hiểu hừ nhẹ một tiếng, đem khăn tắm ném tới trên đầu của hắn, nói, "Tranh thủ thời gian lau khô, cài lấy lạnh." Diệp Thu lau khô thân thể, lại phát hiện Nam Cung Hiểu Hiểu đã dựa nghiêng ở trên giường êm. Sa y nửa hở, lộ ra mảng lớn màu hồng da thịt. Ánh mắt của nàng kéo dính tại trên người Diệp Thu, tươi môi hé mở, "Các chủ đại nhân, ngươi thiếu ta." "Trả hết sao?" Diệp Thu hầu kết nhấp đồ, xài bước đi hướng nàng, "Tiền vốn trả hết, lợi tức còn không có cho." Nam Cung Hiểu Hiểu khép cười một tiếng, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, "Vậy bây giờ, có phải là nên tính toán lợi tức rồi?" Diệp Thu túi người đưa nàng ngăn chặn, tại bên thai nàng nói nhỏ, "Hôm nay toàn bộ trả hết." Nắng sớm xuyên thấu qua màn lụa, vì trùng điệp thân ảnh dắt lên một tầng mông lung biển vàng. Nam Cung Hiểu Hiểu thanh âm dần dần gấp rút, móng tay thật sâu lâm vào Diệp Thu ra lưng. "Đúng nhẹ." Nàng kiêu thanh tiểu khí nói, "Hôm nay còn muốn gặp khách." Diệp Thu cười xấu xa, "Là ai trước trêu chọc ta? Một ngày kế sách ở chỗ thần, nắm chặt thời gian." Nam Cung Hiểu Hiểu còn muốn phản bác, lại bị một cái hôn sâu ngăn chặn môi, thân thể dần dần mềm hóa. Không biết qua bao lâu, đại chiến sơ nghỉ, Nam Cung Hiểu Hiểu dựa vào tại Diệp Thu trong ngực, hỏi, "Tiếp xuống ngươi có tính toán gì?" "Ta phải đi ra ngoài một bận." Diệp Thu nói. "Không phải đi Tây Mạc a?" Nam Cung Hiểu Hiểu cả kinh nói. "Không phải." Diệp Thu nói xong, lập tức đứng dậy mặc quần áo, bên cạnh mặc quần áo vừa nói, "Nếu như lão già bọn hắn hỏi, liền nói ta đang bế quan. Chuyến này ra ngoài không muốn mang hắn." Hắn sợ Trường Mi chân nhân uống lớn, lại viết vẻ. "Lúc nào trở về?" Nam Cung Hiểu Hiểu hỏi. "Nhanh thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày." Diệp Thu dứt lời, thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Nam Cung Hiểu Hiểu cũng chuẩn bị, ai biết, thân thể vừa ngồi dậy, liền đau đến nhíu mày, phàn nàn nói, giống đầu mãnh hổ, cũng không biết thương tiếc người ta. Chương 3517, chạy trối chết. Chương 3517, chạy trối chết. Diệp Thu theo Vinh Bảo Các rời đi về sau, thẳng đến Minh tộc. Minh giới bầu trời, vĩnh viễn bao phủ một lớp bụi mịt mờ sương mù. Diệp Thu thân ảnh trống rông xuất hiện tại Minh tộc trên không, áo bào bay phần phật. Hắn hít sâu một hơi, âm khí nồng nặc tràn vào phế phủ, thể nội Minh tộc khí vận tự động vận chuyển, đem âm khí chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần. Sau một khắc, hắn thần niệm giống như thủy triều trải rộng ra, nháy mắt bao trùm toàn bộ Minh tộc. Nháy mắt, bắt được Tiểu Điệp cùng Ngao Vũ Vi thân ảnh. Để hắn kinh ngạc chính là, Ngao Vũ Vi vị này lòng tộc công chúa, giờ phút này thế mà đang dạy Tiểu Điệp làm điểm tâm. Một gian trong phòng bếp, bột mì bay lên. "Tiểu Điệp muội muội, ngươi cái này mì vắt xoa quá cứng." Ngao Vũ Vi kéo tay áo, lộ ra ngó sen đoạn cánh tay, đầu ngón tay điểm nhẹ Tiểu Điệp trước mặt mì bắt, nói, "Long tộc điểm tâm giảng cứu suốt, muốn như vậy." Nàng đưa tay tiếp nhận mì bắt, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng nào nặn, động tác ưu nhã đến không giống đang nấu cơm, cũng là đang biểu diễn nghệ thuật. Tiểu Điệp bĩu môi, "Mưa Vi tỷ tỷ, chúng ta Minh tộc điểm tâm liền thích có nhai kỳ nha. Ngươi là nói chúng ta Long tộc răng lợi không tốt?" Ngao Vũ Vi nói đến đây, trong lòng không biết nhớ ra cái gì đó, cười một tiếng, thầm nghĩ, coi như răng lợi không tốt, ta cũng ăn vào có non. "Mưa Vi tỷ tỷ, ngươi đang cười cái gì?" Tiểu Điệp chú ý tới vẻ mặt của nàng, hỏi. Ngao Vũ Vi nói, "Ta đang nghĩ, các ngươi Minh tộc răng lợi tốt, có thể đem huyền thiết làm đồ ăn bằng cầm sao?" "Mưa Vi tỷ tỷ." Tiểu Điệp tức giận dậm chân, "Ngươi chê cười ta." Ngao Vũ Vi đang muốn tiếp tục đùa nàng, đột nhiên thần sắc biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổng, "Ai?" "Là ta." Diệp Thu đẩy cửa vào, trên mặt mang mỉm cười. Hắn toàn thân áo trắng, phá lệ bắt mắt, phản phất một vệt ánh sáng chiếu vào gian phòng. "Diệp đại ca." Tiểu Điệp ngạc nhiên kêu ra tiếng, trong tay chảy cán bột rơi trên mặt đất đều không hề hay biết, nàng giống con vui sướng tiểu hồ điệp, trực tiếp nhào vào Diệp Thu trong ngực. Diệp Thu tiếp được nàng, vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, giống như cao lớn một điểm. Tiểu Điệp ngẩng mặt lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ, hỏi, "Diệp đại ca, làm sao ngươi tới rồi?" Đều không nhắc trước nói một tiếng, "Muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ." Diệp Thu cởi theo trong tay áo lấy ra hai cái hộp gấm, một cái đưa cho Tiểu Điệp, một cái đưa cho Ngao Vũ Vi, cho các ngươi tiểu lễ vật. Tiểu Điệp không kịp chờ đợi mở ra, bên trong là một đôi tinh trí hồ điệp châm gài tóc, cánh mỏng như cánh ve, rung động nhẹ nhẹ ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh. "Thật xinh đẹp." Tiểu Điệp yêu thích không buông tay vuốt ve. Ngao Vũ Vi trong hộp thì là một xuyến long hình vòng tay, mỗi phiến lân phiến đều điêu khắc đến sinh động như thật, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, đây là vạn năm chìm ngân chế tạo, có thể ôn dưỡng kinh mạch. Diệp Thu giải thích nói. Ngao Vũ Vi đôi mắt đẹp lưu chuyển, tươi môi hơi bệnh, "Tính ngươi có lòng." Diệp Thu ho nhẹ một tiếng, nói với Ngao Vũ Vi, "Kỳ thật lần này tới, có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." "Ồ." Ngao Vũ Vi lông mày nhíu lại, hỏi, "Chuyện gì có thể để cho Diệp đại công tử chuyên đi một chuyến?" "Là liên quan tới kéo dài tính mạng chi pháp." Diệp Thu đem Tử Dương Thiên Tôn tình huống tóm tắt nói rõ, hỏi, "Long tộc truyền thừa xa xưa, không biết nhưng có kéo dài tính mạng bí thuật." Ngao Vũ Vi thần sắc dần dần nghiêm trọng, nói, "Đốt hết thọ nguyên, cùng cái khác tình huống không giống, Long tộc tuy có duyên thọ chi pháp, nhưng là đối với Tử Dương Thiên Tôn loại tình huống này không dùng được." Diệp Thu lại hỏi, "Vậy ngươi cũng biết Bồ Đề cổ thụ?" "Biết." Ngao Vũ Vi nhẹ gật đầu, nói, "Bồ Đề cổ thụ là tu di sơn chí bảo, nghe nói diệu dụng vô cùng, rất nhiều cao tăng đều từng dưới tảng cây ngộ đạo." "Đúng rồi, nghe nói trước kia có một vị Phật môn cao tăng, bị thần tộc cường giả gây thương tích, lúc sắp chết, dùng Bồ Đề cổ thụ kéo dài tính mạng thành công qua." "Cái này cùng phu tử, lão cửu lời nói nhất trí." Diệp Thu trong lòng hơi định, xem ra, cổ cây Bồ Đề chân thực tồn tại. "Về sau tu di sơn suy tàn, ta cũng bị phong ấn, Bồ Đề cổ thụ hạ xuống ta không rõ ràng." Ngao Vũ Vi nói. Diệp Thu nói, "Bồ Đề cổ thụ hiện tại tại Đại Lôi Âm Tự." Tiểu Điệp lôi kéo Diệp Thu ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, "Diệp đại ca, ngươi muốn đi Đại Lôi Âm Tự sao?" "Nơi đó rất nguy hiểm, còn không có quyết định đâu." Diệp Thu nói sang chuyện khác, "Các ngươi đang làm cái gì điểm tâm?" "Thơm quá." "Mưa Vi tỷ tỷ dạy ta làm long tộc điểm tâm." Tiểu Điệp hiến bảo như bưng tới một cái đĩa, nói, "Diệp đại ca, ngươi nếm thử." Diệp Thu cầm lấy một khối điểm tâm để vào trong miệng, mềm nhũn tơ ngọt, vào miệng tan đi. "Ăn ngon." Diệp Thu từ đáy lòng tán thưởng. Ngao Vũ Vi bỗng nhiên xích lại gần, tươi đẹp môi cơ hồ áp vào hắn bên hai, nhỏ giọng nói, "Muốn ăn càng nhiều sao?" "Ta có thể tự mình cho ngươi ăn." Thanh âm của nàng mang mị hoặc, ấm áp khí tức phun tại Diệp Thu bên hai. Diệp Thu thân thể cứng đờ, trong đầu lập tức hiện ra lần trước tại Đông Hải Long Cung, hắn bị vị này Long tộc công chúa dạy vào đến vị tường mã ra hình ảnh. Cho dù hắn hiện tại thể chất cường hành, cũng không dám tùy tiện trêu chọc vị này cô nãi nãi. Long tộc chi uy, khủng bố như vậy a.
Cái kia, ta còn có việc gấp cần xử lý.
Diệp Thu không chút biến sắc lui lại một bước, cười khan nói, ngày khác trở lại nhóm nháp. Ngao Vũ Vi trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, gấp gáp như vậy đi,
không bằng lưu lại chơi mấy ngày.
Diệp Thu trong lòng hốt hoảng, cố gắng chấn định, thật sự có sự tình.
Tiểu Điệp, đưa ta một chút.
Tiểu Điệp mặc dù đơn thuần, nhưng cũng nhìn ra giữa hai người vi diệu bầu không khí, nín cười nói, tốt lắm, Diệp đại ca ta đưa ngươi.
Hừ.
Ngao Vũ Vi hừ nhẹ một tiếng, nói, trốn được nhất thời, trốn không được một thế, chờ lần sau đến, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Diệp Thu như được đại xá, tranh thủ thời gian lôi kéo Tiểu Điệp đi ra ngoài. Đến cửa viện, hắn thấp giọng nói, Tiểu Điệp, giúp ta một việc.
Cái gì bận điệu?
Tiểu Điệp nháy mắt to, coi trọng ngươi Mưa Vi tỷ tỷ, đừng để nàng đuổi theo ra đến. Diệp Thu lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu liếc mắt nhìn, nói, ta lần này thật có việc gấp.
Tiểu Điệp bật cười, biết rồi, Diệp đại ca yên tâm, ta sẽ ngăn lại nàng.
Diệp Thu tại trên trán nàng hôn một cái, nói, ngoan, lần sau lại cho ngươi mang lễ vật.
Dứt lời, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ.
Tiểu Điệp nhìn qua hắn biến mất phương hướng, thở dài, cũng không biết Diệp đại ca lúc nào tài năng rảnh rỗi.
Người đi rồi.
Ngao Vũ Vi thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu Điệp quay người, chỉ thấy Ngao Vũ Vi tựa tại trên cung cửa, trong tay vướt vướt cái kia xuyến long hình vòng tay, trong mắt lóe ra nguy hiểm tia sáng.
Đi.
Tiểu Điệp ngẩng đầu, hỏi, Mưa Vi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thích Diệp đại ca?
Thích.
Ngao Vũ Vi tươi môi hơi cầu, nhẹ nhàng lắc đầu, ta muốn ăn hết hắn.
Tiểu Điệp giật nảy mình, a,
mặt chữ ý tứ. Ngao Vũ Vi quay người trở về phòng, váy bay lên, bất mãn thầm nghĩ, đến liền đi, còn không bằng không đến đâu, cái này cùng từ từ không hành động khác nhau ở chỗ nào. Chương 3518, lại đến yêu tộc. Chương 3518, lại đến yêu tộc Nam Lĩnh. Vạn Yêu Quốc. Ánh trăng như luyện, chút xuống tại cung điện trên mái cong, chảy xuôi qua bạch ngọc bậc thang. Gió đêm lôi cuốn hoa mai, phất động trùng điệp màn thơ. Quốc chủ trong tầm cung, mạ vàng lưa hương thổ nạp dễ ngửi hương hương. Tiểu Bạch hồ dựa nghiêng ở trên giường êm, chân trần treo lơ lửng giữa trời, mũi chân nhuộm diễm lệ sơn móng tay. Một bộ đỏ rực váy dài theo đầu vai trượt xuống nửa tấc, lộ ra nhuận mềm đầu vai cùng tinh trí xương quai xanh, tóc dài phủ kín gấm vóc gối mềm, mấy sợi sợi tóc dính tại nàng hơi say rượu phiếm hồng trên gương mặt. Trong tay nàng mang theo một cái bích ngọc bầu rượu, ngửa đầu chút xuống một ngụm, màu hổ phách rượu dịch thuận khỏe môi tràn ra, uốn lượn qua trắng nõn cổ, cắm vào nửa mở và táo chỗ sâu.
Hừ, không có lương tâm vật nhỏ, lâu như vậy cũng không tới nhìn ta.
Nàng mắt say lờ đờ mông lung mắng, nam nhân không có một cái tốt.
Đúng lúc này, cửa điện im mắng mở ra, một thân ảnh đứng ở trong ánh trăng.
Tiểu Bạch Hồ nheo lại mắt, nhìn thấy một cái quen thuộc mà lại thân ảnh mơ hồ, nàng cười nhạo một tiếng, lại ực một hớp rượu, à,
lại nằm mơ.
Cái này sống mơ mơ màng màng phá rượu. Diệp Thu đạp trên ánh trăng đi tới, bước chân im mắng. Hắn nhìn xem trên giường êm vẻ say chọc người thân ảnh, đáy mắt dâng lên một tia đau lòng. Đã lâu không gặp, Tiểu Bạch Hồ gầy gò một chút, cái kia tập từng bị nàng xuyên được vũ mị trương dương váy đỏ, giờ phút này lại hiện ra mấy phần vắng vẻ. Bị nhi hắn thấp giọng gọi lũ danh của nàng. Tiểu Bạch Hồ toàn thân cứng đờ, bầu rượu bịch rơi tại thật dày trên mặt thảm. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, chân trần giống tại lạnh buốt mặt đất, lảo đảo nhào tới, mang theo một trận ngọt ấm làn gió thơm.
Trường Sinh.
Tiểu Bạch Hồ ngón tay run rẩy xoa lên mặt của hắn, đầu ngón tay lạnh buốt, run giọng nói, thật là ngươi.
Ta không phải đang nằm mơ.
Cặp kia luôn luôn đựng lấy phong tình vạn trùng hồ ly mắt, giờ phút này chỉ còn lại không dám tin yêu đất thủy quang.
Là ta.
Diệp Thu nắm chặt nàng lạnh buốt tay, dùng sức đặt tại chính mình tim, nói, đây không phải mộng. Chân thực xúc cảm cùng nhiệt độ, rốt cục đánh nát nàng hoảng hốt.
Tiểu Bạch Hồ hốc mắt đỏ lên, tất cả cố giả bộ men say cùng bạn yêu quốc chủ uy nghi nháy mắt sụp đổ.
Nàng dùng sức nhào vào Diệp Thu trong ngực, hai tay gắt gao ôm lấy cổ của hắn, phản phất muốn đem chính mình vò tiến vào hắn cốt nhục bên trong.
Hỗn đản,
ngươi cái hỗn đản. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm buồn bực tại bộ ngực hắn, ngươi còn biết trở về?
Ta còn tưởng rằng ta chết rồi ngươi cũng sẽ không trở về đâu.
Nàng hung hăng cắn một cái tại Diệp Thu trên bờ vai, lực đạo lại theo nước mắt trượt xuống mà tan mất, cuối cùng biến thành ủy khuất nghẹn ngào. Diệp Thu nắm chặt cánh tay, đưa nàng run rẩy thân thể hoàn toàn bao trùm, cái cằm chống đỡ nàng mềm mại đỉnh đầu, xin lỗi nói, thật xin lỗi.
Thiên ngôn bằng ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành cái này nhất vô lực ba cái chữ.
Hắn có thể cảm nhận được trong ngực thân thể đơn bạc, cảm nhận được nàng kiềm chế tưởng niệm.
Hồi lâu, Tiểu Bạch Hồ mới từ trong ngực hắn ngẩng đầu.
Nước mắt chưa khô, đôi mắt cũng đã bước lên cái kia bôi quen thuộc, hồn siêu phách lạc độ cong. Nàng nhón chân lên, tươi môi tiến đến hắn bên hai, ấm áp khí tức mang mùi rượu, nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn ta cái quốc chủ này làm cái gì? Nàng mảnh khảnh đầu ngón tay thuận cổ của hắn kết trượt xuống, tại hắn kiên cố trên lồng ngực vẽ vài vòng, thanh âm lại nhẹ lại mị, mang mê hoặc nhân tâm lực lượng, Tiểu An gia, ngươi cần phải thật tốt đền bù ta.
Diệp Thu hô hấp cứng lại.
Trên người nàng cái tia độc hữu mị hoặc khí tức, hỗn hợp mùi rượu cùng mùi thơm cơ thể, giống mãnh liệt nhất thuốc.
Như ngươi mong muốn.
Diệp Thu cánh tay bỗng nhiên dùng sức, đưa nàng chặn ngang ôm lấy.
Ai nha, Tiểu Bạch Hồ kinh hô một tiếng, hai tay thuận thế ôm lấy cổ của hắn, tươi môi cong lên đắc ý độ cong, sóng mắt trong lúc lưu chuyển, mị thái liên tục xuất hiện.
Nàng giống một cây mềm dẻo dây leo, cuốn lên Diệp Thu.
Màn tơ rủ xuống, ngăn cách ánh trăng lạnh lẽo.
Trên giường êm, váy đỏ như ngọn lửa chóp từng mảng, lộ ra dưới đáy da thịt trắng nõn, tại u ám dưới ánh sáng hiện ra chân châu bánh nhuận sáng bóng.
Nàng giãn ra thân thể, đường cong kinh tâm động phách, mỗi một tấc chập trùng đều nói tạo vật chủ thiên bị.
Eo thon chi không chịu nổi một nắm, đầy đà độ cong như măng mùa xuân muôn nước, theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng.
Diệp Thu tham luyến thưởng thức.
Nhìn đủ rồi sao? Tiểu Bạch Hồ cười khẽ, đầu ngón tay xẹt qua hắn cảm tuyến, ngựa khí ngọt ngào kêu lên, phu quân Diệp Thu cúi đầu, hôn cái kia bôi xình đẹp đỏ. Nàng đáp lại nhiệt liệt như lửa. Đây là cựu biệt gặp lại kịch liệt, là tương tư khắc cốt phát tiết. Nàng thon dài như ngọc trần, cuốn lên eo của hắn, mũi chân kéo căng, sơn móng tay đỏ ở trong màn đêm kinh tâm động phách. Eo thon chi, tựa như trong gió cánh liễu, dáng dấp yêu điệu, mang theo một mảnh làm người sợ hãi gợn sóng. Không khí không ngừng ấm lên. Diệp Thu bàn tay tại nàng bóng loáng như gấm trên sống lưng lưu luyến, cảm thụ được dưới da thịt có chút run rẩy. Móng tay của nàng thật sâu lâm vào hắn da lưng, lưu lại đạo đạo vết đỏ, đây là cực hạn tưởng niệm. Ánh trăng xuyên thấu qua màn tơ khe hở, vẩy vào nàng mồ hôi ẩm ướt thái dương, nàng mê ly trong mắt thủy quang liễm diễm, phản chiếu Diệp Thu trầm mê khuôn mặt, bị ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Phu quân, yêu ta Tiểu Bạch Hồ kêu gọi Diệp Thu danh tự, thanh âm mang một tia vỡ vụn cảm giác, giống như sắp chết thiên nga. Hắn cho mãnh liệt hơn đáp lại, khí tức của nhau dung hợp lại cùng nhau, không phân người ta. Nàng giống nở rộ trong đêm tối yêu dị chi hoa, tại trước mặt Diệp Thu, tách ra đẹp nhất phong tình. Linh hồn tại trong mây chìm nổi, ý thức bị thả vào lò luyện. Không biết qua bao lâu, phong bạo rốt cục lắng lại. Tiểu Bạch Hồ như bị rút đi tất cả xương cốt, mềm mềm ghé vào Diệp Thu mồ hôi ẩm ướt trên thân, đầu ngón tay không có thử một cái vẽ vài vòng. Nàng híp mắt, giống con lười biếng nhỏ con, đôi mắt mị đỏ chưa biến mất, tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách bị hoặc. Người cái này tiểu hỗn đản, đi ra ngoài một chuyến, bản sự không gặp dài bao nhiêu, cái này tra tấn người công phu ngược lại là tinh tiến không ít. Tiểu Bạch Hồ thanh âm khàn khàn, mang sau đó lười biếng. Diệp Thu cười nhẹ, đại thủ tại nàng bóng loáng trên sống lưng lưu luyến, hỏi: "Thân ái bạn yêu quốc chủ, còn hài lòng?" Thư Tiểu Bạch Hồ ở trên cánh tay hắn không nhẹ không nặng cắn một cái, nói: "Hài lòng là hài lòng, chính là mệnh chết bản tọa." Nàng đột nhiên chống lên thân thể, tóc dài như thác nước rủ xuống, ánh mắt lại nghiêm túc, nói đi, đột nhiên chạy về đến, có phải là gặp được khó xử rồi? Diệp Thu nụ cười trên mặt nhạt đi, đưa nàng một lần nữa ôm về trong ngực, cái cằm chống đỡ nàng đỉnh đầu, trầm mặc một lát, đem Tử Dương Thiên Tôn sự tình chậm rãi nói ra. Tiểu Bạch Hồ lặng lặng nghe, dịu dàng ngoan ngoãn tựa sát hắn. Đợi hắn nói xong, nàng ngửa mặt lên, đầu ngón tay vuốt lên hắn giữa lông mày nếp nhăn, thở dài, không nghĩ tới, lần trước Tử Dương Thiên Tôn đến thời điểm còn là thật tốt, lúc này mới mấy ngày, làm sao liền biến thành dạng này? Phu quân, ngươi tìm đến ta. Diệp Thu nói, lần trước ta mời sư tổ đem một ngụm hoàng kim quan tài giao cho ngươi, ta hiện tại muốn dùng nó. Dùng nó có thể. Tiểu Bạch Hồ thân thể lần nữa của tới, tươi môi dán thai của hắn quyết, thổ khí như là nói, bất quá, ngươi trước tiên cần phải dùng ta. Chương 3519, nữ tử thần bí đánh giá chương 3519, nữ tử thần bí đánh giá trùng điệp màn tơ buông xuống, đem chút xuống mà vào ánh trăng lạnh lùng si thành hoàn toàn mông lung bừng sáng, y mắng chạy xuôi tại trần bóng như gương bạch ngọc trên mặt đất. Sau đó, Tiểu Bạch Hồ giống một đuôi bị ánh nắng phơi xương xốp gần mềm cá, mềm nhũn nằm ở Diệp Thu trên lồng ngực, đổ mồ hôi thấm ướt nàng thái dương mấy sợi tóc đen, dính tại nàng cái kia đảo phấn gương mặt bên cạnh. Đôi mắt một màn kia kinh tâm động phách đỏ chưa cởi tận, dài tiệp được khép, che khuất trong mắt lưu chuyển mỹ ý, chỉ còn lại đậm đến tan không ra quyện đãi cùng thỏa mãn. Tiếp lấy, nàng lười biếng giơ cánh tay lên, chỉ hướng tầm điện chỗ sâu một cái bị cấm chế dày đặc phù văn bao phủ nơi hẻo lánh. Theo nàng tâm niệm vừa động, không gian như là sóng nước dập dờn mở một vòng gợn sóng, nháy mắt, một ngụm lớn chừng bàn tay, toàn thân ánh vàng rực rỡ quan tài vô thanh vô tức nổi lên. Tiểu Bạch Hồ vây tay, hoàng kim quan tài rơi vào lòng bàn tay của nàng. "Ngươi muốn quan tài?" Nàng giọng mũi dày đặc, tự sân tự oán, "Cầm đi." Diệp Thu tiếp nhận hoàng kim quan tài. Lúc này, Tiểu Bạch Hồ chống đỡ Diệp Thu kiên cố lồng ngực, mềm mềm bò lên, tùy ý phủ thêm một kiện mỏng như cánh ve sa ý ý, nhưng căn bản không thể che hết cái kia kinh tâm động phách hoàn mỹ đường cong. Chân trần dẫm tại lạnh buốt trên mặt đất, mắt cá chân tinh tế, nhuộm sơn móng tay ngón chân ở trong ánh trăng sinh ra trong suốt. "Ngươi làm gì đi?" Diệp Thu hỏi. Tiểu Bạch Hồ cũng không trả lời, lười biếng hướng bọc hậu bể tắm phương hướng đi đến, đi lại ở giữa vòng eo lắc nhẹ, dáng dấp yêu điệu. Đi tới cổng nơi bức rèm che, nàng đột nhiên ngừng chân ngoái nhìn, sóng mắt lưu chuyển, mỹ ý liên tục xuất hiện, bên môi câu lên một vòng nhiếp nhân tâm phách độ cong, thanh âm vừa mềm lại đu. "Phu quân, ta chờ ngươi a." Nói xong, nàng thân ảnh liền biến mất, chỉ để lại một sợi mùi thơm cùng câu kia lệnh tâm thần người nộn nhạo lời nói trong điện quanh quẩn. Diệp Thu hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng lần nữa bị câu lên cô nóng, ánh mắt rơi tại hoàng kim trên quan tài mặt. Sau đó, dùng thân niệm cùng hoàng kim trong quan tài nữ tử thần bí câu thông. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Sau một lát, hoàng kim quan tài thả ra hào quang sáng chói, một cái thanh thúy giọng nữ theo hoàng kim trong quan tài truyền ra, tại Diệp Thu bên tai vang lên. "Chuyện gì?" Diệp Thu trong lòng vui mừng, không dám thất lễ, lập tức đem Tử Dương Thiên Tôn vì thủ hộ tông môn không tiếc đốt hết thọ nguyên một chuyện, tóm tắt giảng thuật một lần, đồng thời hướng nữ tử hỏi thăm kéo dài tính mạng chi pháp. Trầm mặc một hồi, rốt cục, nữ tử thần bí thanh âm mới vang lên, "Đốt hết thọ nguyên chính là chạm đến thiên địa căn bản quy tắc, cưỡng ép cướp lại tạo hóa, đây là bản thân sinh cơ vỡ vụn, dù có duyên thọ bí thuật, dưới tình huống bình thường, cũng tuyệt đối không thể nghịch chuyển như thế tình hình. Đây là thiên địa đại đạo chi phản vệ, không tầm thường thủ đoạn có thể giải." Diệp Thu lập tức truy vấn, "Cái kia, Bồ Đề cổ thụ đâu? Phải chăng có thể sư phụ tổ nghịch thiên kéo dài tính mạng?" "Bồ Đề cổ thụ." Trong quan tài nữ tử thanh âm lần thứ nhất xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ ba động, giống như là bình tĩnh vạn năm hàn đầm bị đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ. "Ngươi lại biết được vật này?" Nữ tử thần bí dừng một chút, nói, "Ta xác thực biết nó. Nó từng là Tu Di Sơn căn cơ, Phật môn tín ngưỡng đầu nguồn. Truyền thuyết nó có thể khiến người ta lập địa thành Phật, giác ngộ vô thượng diệu cảnh, tự nhiên cũng có thể làm tướng chết người kéo dài tính mạng vạn năm, tái tạo sinh cơ. Này cây gánh chịu Phật môn vô tận tín ngưỡng nguyện lực, thật có như thế đoạt thiên địa tạo hóa thần năng. Diệp Thu liền vội vàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhưng tận mắt gặp qua Bồ Đề cổ thụ?
Không có.
Nữ tử thần bí nói, cây mạc chi địa, tất cả đều là một chút chấp nhất ngoan cố con lựa chọn, ta đi chỗ kia làm gì?
Bất quá, ngươi cần rõ ràng, nếu ngươi dục cầu Bồ Đề cổ thụ, chính là tại động toàn bộ Phật môn căn cơ, cây mạc Phật tu hội cùng ngươi liều mạng. Cây mạc là đầy trời thần Phật ý chí ngưng tụ vị trí, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục, ngươi như đi, cần thiết cẩn thận.
Cái kia,
tỷ tỷ ngươi có nghe nói qua Bồ Đề thánh thụ?
Diệp Thu chưa từ bỏ ý định, lần nữa truy vấn.
Bồ Đề thánh thụ?
Trong quan tài nữ tử thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc, không biết.
Phật môn chi vật, danh mục phong phú, có lẽ là hắn chi nhánh, cũng hoặc lời đồn nhảm.
Ta chỉ nghe nói qua Bồ Đề cổ thụ.
Diệp Thu trong lòng hiểu rõ, hít sâu một hơi, trịnh trọng thỉnh cầu nói, tỷ tỷ, ta muốn tiến về Tây Mạc, tại ta rời đi trong lúc đó, khẩn cầu tỷ tỷ tạm lưu trong Vạn Yêu Quốc, bảo hộ yêu tộc chu toàn, ta lo lắng địa phủ sợ sẽ thừa cơ làm loạn.
Có thể.
Trong quan tài nữ tử trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng, phản phất thủ hộ một phương yêu tộc đối với nàng mà nói bất quá là một cái nhấc tay.
Bất quá, nếu ngươi thật muốn đi cái kia Tây Mạc con lửa chọc trong ổ sông vào một lần, tốt nhất đem cái này cố quan tài mang lên.
Nữ tử thần bí nói, mang nó, thời điểm mấu chốt, ta có thể bảo đảm ngươi một mạng.
Diệp Thu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đang muốn nói lời cảm tạ, đột nhiên, nghe tới trong quan tài nữ tử phát ra một tiếng do nét vô cùng kinh nghi.
A,
một cỗ khổng lồ vô song thần niệm, đột nhiên đảo qua Diệp Thu toàn thân, như là tinh mật nhất kim thăm dò, nháy mắt thấy rõ hắn thân thể mỗi một tấc huyền bí. Cái kia thần niệm ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, mang trước nay chưa từng có dò xét cường độ, Diệp Thu phảng phất biến thành một cái người trong suốt.
Thể chất của ngươi,
như thế nào trở nên như thế kỳ quái?
Trong quan tài nữ tử trong thanh âm, lần thứ nhất lộ ra rõ ràng ba động, tràn ngập kinh ngạc.
Khí tức của ngươi, còn có ngươi thể chất, lại so với một lần trước cảm giác lúc cường hành cô động đâu chỉ gấp trăm lần.
Thế mà còn có như thế nồng đậm tinh thuần hỗn độn khí tức, cơ hồ phải hóa thành thực chất bản nguyên, hẳn là.
Cái kia cổ thần niệm đột nhiên trở nên sắc bén, phảng phất muốn xuyên thấu hết thảy, dò xét rõ ràng Diệp Thu trên thân bí mật.
Diệp Thu cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên rung động, tại đây tuyệt đối lực lượng nhìn rõ xuống không chỗ che thân.
Hắn lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói, không dám che giấu tỉ tỉ, ta tại thái cổ lôi khư trong tuyệt cảnh, trải qua ba kiếp, dẫn hỗn độn thần lôi tôi thể, may mắn đúc thành hỗn độn thể.
Thái cổ lôi khư,
hỗn độn thể.
Trong quan tài nữ tử lặp lại một lần, cái kia băng lãnh trong ngữ điệu tựa hồ cũng nhiễm lên một tia hiểu rõ, nói, thì ra là thế.
Ta nói sinh mệnh của ngươi bản nguyên khí tức vì sao trở nên như thế khác lạ mà bằng bạc, phản phất gánh chịu lấy một phương mới sinh vũ trụ, không nghĩ tới, đúng là đúc thành trong truyền thuyết hỗn độn thể.
Tốt, rất tốt.
Cái này âm thanh rất tốt dù vẫn như cũ bình thản, nhưng đã là nàng khó được khen ngợi.
Diệp Thu thở dài một hơi, đang chờ mở miệng, cái kia trong quan tài nữ tử thanh âm nhưng lại vang lên.
Hỗn độn thể là vạn cổ đệ nhất thể chất, ngươi nhưng chớ có cô phụ cái này lịch thiên thể chất.
Mặc dù ngươi hiện tại thể chất phi phàm, căn cơ hùng hồn, vạn tà khó xâm, nhưng ngươi vẫn là phải chú ý thân thể.
Lời của nàng tựa hồ mang loại nào đó thâm ý, có chút dừng lại, phản phất tại quan sát cái gì.
Lập tức, cái kia thanh âm không linh bên trong, cực kỳ đột ngột bổ sung một câu đủ để cho Diệp Thu hóa đá tại chỗ đánh giá.
Ừm, tiền vốn không nhỏ.
Chương 3520, Phu Quân, một đường cẩn thận. Chương 3520, Phu Quân, một đường cẩn thận. Tiếng nói vừa ra, hoàng kim quan tài mặt ngoài lưu chuyển tia sáng nháy mắt ảm đạm xuống, như là tuyên cổ đêm dài bên trong dập tắt ngôi sao.
Cái kia cố khổng lồ thần niệm uy áp cũng giống như thủy triều tối lui, biến mất vô tung vô ảnh, phản phất vừa rồi hết thệ cũng không có xuất hiện qua như.
Tầm điện bên trong, Diệp Thu như là tượng đất, tuấn lãng biểu hiện trên mặt triệt để ngưng kết, ánh mắt ngốc trệ.
Hắn duy trì lấy ngồi xếp bằng tư thế, bên hai lại không bị khống chế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc xung huyết biến đỏ, một đường lan tràn đến cái cổ.
Vừa rồi,
cái kia một câu cuối cùng,
tiền vốn không nhỏ.
Nàng đang nói cái gì?
Trêu chọc ta?
Diệp Thu tư duy triệt để lộn xộn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại, thế mà nói với hắn ra một câu nói như vậy.
Cái này tương phản, thực tế là quá lớn.
Diệp Thu ha to miệng, lại một chữ cũng không phát ra được, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có xấu hổ đỗng nhiên xông lên đỉnh đầu, để hắn có chút xấu hổ vô cùng.
Đúng lúc này, tiểu Bạch Hồ thanh âm từ sau cửa bể tắm chuyển đến, "Phu quân, mau tới nha, người ta cũng chờ không kịp." Thanh âm kia, phảng phất mang vô hình móc, gãi Diệp Thu tâm, đem hắn suy nghĩ theo trong lốc trệ bỗng nhiên kéo lại.
Diệp Thu hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, nhẹ nhàng thả ra trong tay hoàng kim quan tài.
Tiếp lấy, hắn đứng dậy, mở ra bộ pháp, xuyên qua màn cửa, hướng bể tắm phương hướng đi đến.
Còn chưa đến gần, một cỗ ấm áp hơi nước liền đập vào mặt, mang nồng đậm mùi thơm ngát.
Dương mắt xem xét, chỉ thấy trong bồn tắm, sóng nước dập dờn, tại ánh đến dưới sự chiếu rọi lóe ra lăn tăn sóng ánh sáng, tựa như một mảnh mộng huyễn tinh sông.
Tiểu Bạch Hồ nửa tựa tại bể tắm biên giới, tóc dài như thác nước rủ xuống tại vai hai bên, mấy sợi ướt sũng sợi tóc tiếp ở trên gương mặt, cho nàng tăng thêm mấy phần xinh xắn.
Nàng cái kia như là dương chi bạch ngọc da thịt, tại nước nóng thẩm thấu vào, hiện ra ôn nhuận sáng bóng, tinh tế vô cùng.
Cái kia tinh trí xương quai xanh, tựa như một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, theo hô hấp của nàng có chút chập trùng.
Còn có cái kia eo thon chi, dịu dàng một nắm, cùng cái kia nhuận vườn địa phương hình thành một đạo đường cong hoàn mỹ, để người nhịn không được vì đó khuynh đảo.
Thon dài thẳng tắp chân, ở trong nước như ẩn như hiện, ngón chân nhỏ nhắn tinh trí, nhuộm tươi đẹp sơn móng tay, như là tô điểm tại mỹ ngọc bên trên hồng bảo thạch, tản ra mê người hào quang.
Nếu như dùng một chữ hình dung, đó chính là đẹp.
nếu như dùng bốn chữ hình dung, đó chính là thế gian tuyệt mỹ. Cho dù Diệp Thu đối với thân thể này vô cùng quen thuộc, giờ phút này lại nhìn thấy lúc, vẫn là không nhịn được ngẩn ngơ. Lại đẹp lại mỹ, cho dù ai thấy đều sẽ kinh diễm. Thật sự là cực phẩm nhân gian. Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy Diệp Thu đi tới, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nàng nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, ngón tay ở trên mặt nước nhẹ nhàng huy động, tóe lên từng đóa nhỏ bé bọt nước, sau đó hướng Diệp Thu cười duyên nói, "Phu quân, mau tới nhà, người ta một người thật tịch mịch." Thanh âm kia, phản phất là thế gian êm thai nhất chương nhạc, để Diệp Thu nhịp tim không tự chủ được tăng tốc mấy phần. Diệp Thu chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp nhảy vào bể tắm. Tiểu Bạch Hồ thấy thế, lập tức giống một đầu linh động tham ăn rắn, cuốn tới. Thân thể của nàng dính sát Diệp Thu, ngón tay tại trên da thịt của hắn nhẹ nhàng huy động, lưu lại từng đạo tê dại dấu vết. Miệng của nàng nhẹ nhàng tiếp tại Diệp Thu bên hai, ồn à ồn ẻn nói, "Phu quân, người ta còn muốn." Diệp Thu cũng nhịn không được nữa, một tay lấy Tiểu Bạch Hồ ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn nàng cái kia tiểu diễm ướt át môi. Tiểu Bạch Hồ nhiệt liệt đáp lại. Rất nhanh, bọn hắn ôm vào cùng một chỗ, tựa hồ muốn khí tức của nhau đều dung nhập thân thể của đối phương bên trong, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại lẫn nhau. Tại yêu thương dưới sự thúc đẩy càng thêm lửa nóng, trong bồn tắm sóng nước không ngừng đẩy ra, tóe lên từng đóa trắng loãng bọt nước, phản phất tại vì cái này nhiệt liệt yêu thương gieo họ lớn tiếng khen hay. Nơi đây xóa bỏ 3,000 chữ, không biết qua bao lâu, hai người động tác mới dần dần bình ổn lại. Tiểu Bạch Hồ mềm nhũn dựa vào tại Diệp Thu trong ngực, gương mặt từng đỏ, một mặt hạnh phúc bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thu khuôn mặt, nhẹ nói, "Phu quân, người ta thật thật yêu ngươi." Diệp Thu chăm chú ôm ấp lấy nàng, tại trên trán nàng hôn khẽ một cái, nói, "Ta cũng yêu ngươi." Một lát sau, Diệp Thu khe khẽ thở dài, nói, "Ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, trời vừa sáng muốn đi." Tiểu Bạch Hồ nao nao, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng nàng rất nhanh lại lộ ra xinh xắn nụ cười, nói, "Phu quân, các trưởng lão cũng đều rất lâu không thấy ngươi, muốn không, ta gọi bọn hắn cùng nhau tụ tập." Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, nghe ngươi." Sau đó, Diệp Thu cùng Tiểu Bạch Hồ đứng dậy mặc quần áo tử tế, dắt tay đi ra bể tắm. Theo sát lấy, Tiểu Bạch Hồ truyền lệnh xuống. Không đầy một lát, yêu tộc phòng nghị sự, Hùng trưởng lão, Hổ trưởng lão, Dương trưởng lão, Thỏ trưởng lão, Hầu trưởng lão chờ trưởng lão yêu tộc sớm đã chờ ở nơi đó. Trướng lưu đại lực, các trưởng lão khác toàn bộ đến đông đủ. Những người này đều bái Diệp Thu vi sư, giờ phút này nhìn thấy Diệp Thu, từng cái hưng phấn không thôi, cung kính hướng Diệp Thu hành lễ. Bái kiến sư tôn. Diệp Thu mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó cùng Tiểu Bạch Hồ cùng đi đến trên chủ vị ngồi xuống. Theo sát lấy, mấy vị trưởng lão trước sau mở miệng. "Sư tôn, ngài lúc nào đến? Làm sao lão Nưu không có đi về cùng ngài?" "Sư tôn, lần này về yêu tộc, nhưng nhất định phải ở thêm mấy ngày." Diệp Thu khoát tay một cái, đánh gậy các trưởng lão lời nói, nói, "Lần này hành trình vội vàng, trời vừa sáng ta muốn đi, cho nên nhân cơ hội này, cùng mọi người họp gặp." Diệp Thu nhìn lướt qua, phát hiện trừ Hùng trưởng lão bây giờ là tuyệt thế thánh nhân vương bên ngoài, những người khác cũng đều tu luyện tới thánh nhân vương cảnh giới, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Xem ra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người rất khắc khổ, tu vi tiến bộ rất lớn, hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng. Đêm nay, chúng ta không say không nghỉ." Dứt lời, bọn hạ nhân đã đem từng đạo tinh mỹ thức ăn được bưng lên bàn ăn, có tươi non nhiều chất lỏng thịt thú vật, có mùi thơm nước mũi linh quả, còn có rượu ngon. Đám người ngồi vây chung một chỗ, một bên thưởng thức mỹ thực, một bên tâm tình, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Giờ phút này, trừ Diệp Thu cùng Tiểu Bạch Hồ, những người khác đã uống say. Diệp Thu nhìn một chút ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài, sau đó đối với Tiểu Bạch Hồ nói, "Thời gian không còn sớm, ta nên đi." Tiểu Bạch Hồ trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng nàng còn là cố nén nước mắt, đem Diệp Thu đưa đến cổng, khẽ cười nói, "Phu quân, một đường cẩn thận, ta sẽ tại yêu tộc chờ ngươi trở về." Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó tại Tiểu Bạch Hồ trên trán hôn khẽ một cái, nói, "Trân trọng." Dứt lời, Diệp Thu thân ảnh theo tại chỗ lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu Bạch Hồ đứng tại phòng nghị sự cổng, nhìn qua Diệp Thu rời đi phương hướng, thật lâu không muốn thu hồi ánh mắt, cũng không biết lần sau gặp lại là lúc nào. Ai? Chương 3521, gặp lại Tôn thượng, thượng, chương 3521, gặp lại Tôn thượng, thượng. Diệp Thu theo yêu tộc rời đi về sau, vẫn chưa trở về Trung Châu Vinh Bảo Cát, mà là xé ra hư không, vượt qua vạn dặm non sông, trực tiếp hướng một địa phương khác mà đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến sinh mệnh cấm khu. Kéo dài tính mạng chi pháp, can hệ trọng đại, không cho phép nửa điểm sai lầm, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Mà Tây Mạc là Phật tu chi địa, cao thủ nhiều như mây, Linh Sơn Thánh Tăng càng là hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Bởi vậy, hắn nhất định phải tìm kiếm càng ổn thỏa biện pháp. Nếu như có thể tìm tới cái khác vì Tử Dương Thiên Tôn kéo dài tính mạng biện pháp, vậy hắn tạm thời liền không cần đi Tây Mạc. Đến nỗi Linh Sơn Thánh Tăng, có thể chờ hắn tu vi tăng lên về sau lại đối phó. Cấm khu biên giới, tràn ngập tĩnh mịch cùng hoang vu. Chết héo cự một vặn bẹo lên vươn hướng ngông ngông đuổi bụi bầu trời, màu đen dãy núi như là ẩn nốt cự thú, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Bình thường thánh nhân đến tận đây, cũng sẽ thần hồn rung động, cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là, đối với bây giờ Diệp Thu mà nói, nơi này cảm giác gáp bách dù tại, cũng đã không đủ để cấu thành uy hiếp. Thú hồ, nơi này cựu địch sớm đã diệt tuyệt, còn lại đều là người một nhà, hắn không hề cố kỵ. Diệp Thu mục tiêu minh xác, thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại một tòa khổng lồ công trình kiến trúc trước mặt. Dương mắt nhìn lại, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu cát, giống như thế ngoại đảo nguyên. Nơi này chính là gia tộc Hiên Viên. Lúc này, gia tộc Hiên Viên trong đình viện, một phương thanh chỉ bên cạnh, một vị lao giả tinh thần quắc thước đang tay cầm cần câu, nhắm mắt rủ xuống luân, khí tức cùng bốn phía thiên địa hòa làm một thể, không màng danh lợi tự nhiên.
người này chính là Hiên Viên Hạc. Diệp Thu vô thanh vô tức rơi ở trong viện, không có hù dọa một tia bụi bặm, cũng không làm kinh động Hiên Viên Hạc. Lao gia tử. Diệp Thu nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hiên Viên Hạc nghe tới thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, khi thấy Diệp Thu lúc, trên mặt lập tức tràn ra nhiệt tình nụ cười, buông xuống cần câu đứng dậy, cười nói, ha ha ha, ta nói buổi sáng làm sao chim chóc một mực trong sân kêu to đâu, nguyên lai là ngươi đến. Diệp Thu xoay người thi lễ một cái, lo lắng hỏi, lão gia tử, ta đột nhiên đến thăm, không có quấy rầy ngài cao hứng à? Hiên Viên Kiếm mỉm cười nói, nhìn ngươi nói, ngươi có thể đến, ta cao hứng còn không kịp đâu. Diệp Thu lại hỏi, ngài gần đây thân thể được chứ?
Tốt,
rất tốt. Hiên Viên Hạc nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thu, trong ánh mắt kinh ngạc càng ngày càng đậm, cả kinh nói, à, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi cái này thần tu vi lão phu lại có chút nhìn không thấu. Khí huyết như rồng, đạo vận tự thành, cái này, không hổ là tư chất ngút trời, cổ kim hiếm có. Dung Nhi nha đầu kia, thật sự là tốt ánh mắt, tìm cho ta cái không được cháu rể à, ha ha ha. Hiên Viên Hạc vuốt râu cười to, hài lòng chi tình lộ rõ trên mặt, đối với Diệp Thu cháu gái này tế là càng xem càng vui vẻ. Đúng rồi Trường Sinh, ngươi làm sao đột nhiên đến? Hiên Viên Hạc lời còn chưa dứt, đột nhiên, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Một cái thân mặc màu vàng nhạt váy dài tuyệt sắc nữ tử, bưng một cái khay trà đi đến, thanh âm dịu dàng nói, "Ra ra, nước trà chuẩn bị kỹ càng." Lời còn chưa dứt, nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt nháy mắt cùng Diệp Thu đụng vào bạn. Bịch. Trong tay khay trà thất thủ rơi xuống, chén nhỏ vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi. Hiên Viên Dung Nhi cả người như là bị thi định thân thuật, ngây người tại chỗ, một đôi mắt đẹp trừng to lớn, khó có thể tin mà nhìn xem trong viện cái kia mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Kinh hỉ, tưởng niệm, đủ loại cảm xúc nháy mắt xông lên đầu, hóa thành trong hốc mắt đảo quanh óng ánh. "Lá, Diệp Lang." Nàng thì thào nói nhỏ, phản phất sợ người trước mắt chỉ là huyễn ảnh. Diệp Thu nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng ấy nấy, giang hai cánh tay, ôn nhu nói, "Dung Nhi, ta đến xem ngươi." Một tiếng kêu gọi này, triệt để đánh nát Hiên Viên Dung Nhi tất cả thận trọng. Nàng cũng nhịn không được nữa, như là một cái nhẹ nhàng hồ điệp, mang một trận làn gió thơm, đột nhiên nhào vào Diệp Thu trong ngực, hai tay chăm chú vòng lấy eo thân của hắn, đem đầu chôn thật sâu tại bộ ngực của hắn, thanh âm nghẹn ngào nói, "Diệp Lang, ngươi rốt cục trở về, ta rất nhớ ngươi." Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, Diệp Thu trong lòng cũng là một mảnh cảm động, vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, thấp giọng nói, "Thật xin lỗi, lâu như vậy ta mới trở về." Hiên Viên Hạc ở một bên nhìn xem ôm nhau hai người, tuổi già an lòng, cười híp mắt nhặt lên cần câu, ở một bên nhắm mắt lại câu cá, giống như lão tăng nhập định. Ôm nhau thật lâu, Hiên Viên Dung Nhi mới thoáng bình phục tâm tình, ngẩng gương mặt xinh đẹp, si ngốc nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng vì nàng lau đi khóe mắt vệt nước mắt, hỏi, "Đúng rồi, làm sao không thấy bá phụ?" Hiên Viên Dung Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng sửa sang hơi loạn sợi tóc, nói khẽ, "Từ khi ngươi lần trước rời đi về sau, phụ thân liền bế quan, đến nay còn chưa xuất quan." Diệp Thu nhẹ gật đầu, "Thì ra là thế." Hiên Viên Dung Nhi liếc mắt nhìn ra da của mình, sau đó lôi kéo Diệp Thu tay, thấp giọng nói, "Diệp Lang, đi ta trong phòng nói chuyện, đừng quấy rầy ra da câu cá." Diệp Thu mỉm cười, tùy ý nàng lôi kéo đi hướng khuê phòng. Trong khuê phòng bố trí được tươi mát lịch sự tao nhã, mang nữ nhi ra đặc thù hương thơm. Cửa phòng vừa mới đóng lại, tích xúc tưởng niệm tựa như núi lửa bộc phát, Hiên Viên Dung Nhi chủ động đưa lên môi thơm, nhiệt tình như lửa. Diệp Thu cũng là tích cực đáp lại. Rất nhanh, quần áo nhẹ dài, màn che rơi xuống, cả phòng đều xuân. Hai người đổ vào trên giường tơ, như là tuổi khô gặp phải liên hỏa, lấy phương thức trực tiếp nhất thổ lộ hết lẫn nhau tưởng niệm. Nơi đây chi tiết đã bị xóa bỏ. Mưa đột nhiên mây thu, Hiên Viên Dung Nhi gương mặt từng hồng, thỏa mãn quận mình trong ngực Diệp Thu. Diệp Thu theo trong túi càn khôn cầm ra một cái tinh trí hộp gỗ, đưa cho Hiên Viên Dung Nhi, nói, "Đưa cho ngươi." "Cái gì a?" Hiên Viên Dung Nhi một mặt tò mò hỏi. "Mở ra nhìn xem." Diệp Thu nói. Hiên Viên Dung Nhi mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong thế mà là một chuỗi dây chuyền trân châu, tản ra mê người tia sáng, kinh hỉ nói, "Thật đẹp a." Diệp Thu nắm cả nàng bóng loáng đầu bay, nói, "Dây chuyền này là dùng Đông Hải Minh Châu làm, hy vọng ngươi thích." "Ta rất thích, Diệp Lang, cảm ơn ngươi." Hiên Viên Dung Nhi nói xong, tại Diệp Thu trên mặt hôn một cái. Tiếp lấy, Diệp Thu tự tay giúp Hiên Viên Dung Nhi đem dây chuyền mang ở trên cổ, sau đó nói, "Dung Nhi, ta lần này trở về nhìn ngươi, không thể trì hoãn quá lâu, bên ngoài còn có chuyện quan trọng xử lý, sáng sớm ngày mai ta muốn đi. Chờ một lúc ngươi giúp ta thông báo cười cười cùng ông ân, đêm nay ở đây gặp nhau." Nghe tới Diệp Thu ngày mai sẽ phải đi, Hiên Viên Dung Nhi trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng nàng cũng không phải là không biết đại cục nữ tử, biết Diệp Thu gánh vác trách nhiệm, khéo léo gật gật đầu, "Tốt, ta một hồi liền thông báo Phong Tiếu Tiếu cùng Phong Ngông Ân." Lại vuốt ve an ủi một lát về sau, Diệp Thu đứng dậy, Hiên Viên Dung Nhi cũng chuẩn bị đi theo, lại bị Diệp Thu đè lại. "Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi." Diệp Thu vừa nói vừa nhanh chóng mặc chỉnh tề. "Diệp Lang, ngươi đi làm cái gì?" Hiên Viên Dung Nhi hỏi. Diệp Thu tại trên mặt nàng hôn một cái, nói, "Ta đi gặp Tôn Thượng." Chương 3522, gặp lại Tôn Thượng, trùng, chương 3522, gặp lại Tôn Thượng, trùng. Quay qua Hiên Viên Dung Nhi, Diệp Thu thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đã tới sinh mệnh cấm khu chỗ sâu. Ngũ thải mê vụ như tuyên cổ bất biến màn tơ, bao phủ khắp nơi, bình thường thánh nhân bước vào, trong khoảnh khắc liền muốn mất phương hướng, làm không cẩn thận thần hồn đều tang. Nhưng Diệp Thu lùi bước dày thong dong, thân ảnh tại mê ly sương mù rực rỡ bên trong mấy cái lấp lóe, xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, trước mắt rộng rãi sáng sủa, phản phất bước vào trong truyền thuyết tiên cảnh. Kỳ hoa dị thảo đầy đất thịnh phóng, bốn phía tràn ngập ngũ thải hạc quang, mùi thơm nồng nặc thấm vào ruột gan. Cổ mục che trời, cành lá chảy xuôi sinh mệnh tinh hoa, màu xanh biết rạng rỡ, linh khí hơn xa ngoại giới bất luận cái gì động thiên phúc địa. Giống như thế ngoại đảo nguyên. Diệp Thu không rảnh thưởng thức cảnh đẹp, hít sâu một hơi, cao giọng nói, "Vạn bối Diệp trưởng sinh, bái kiến tôn thượng." Tiếng gầm cuộn cuộn, đẩy ra tầng tầng linh vụ. Tiên tính chỉ tiếp tục ngắn ngủi nháy mắt, phía trước trên đất trống, không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo hư ảnh. Kia là một cái tiểu nữ hài. Chiều cao của nàng bất quá 1 mét, đầu đội đụng vào nhỏ nhắn tinh trí màu vàng bướm miệng, thân mang một bộ như lửa bái đỏ. Mặt mũi của nàng trắng men tinh trí, đồng tử lại sâu thúy như vạn cổ hàn uyên, mang một loại cùng nàng non nớt bề ngoài hoàn toàn không hợp uy nghiêm cùng cao quý. Nếu đem cái kia thân chói mắt váy đỏ đổi lại băng lam, cái kia nàng chính là hiển nhiên băng tuyết nữ vương. Người này chính là tôn thượng. Nàng ngước mắt, ánh mắt rơi tại Diệp Thu trên thân, mang một tia bị quấy rầy khó chịu. Diệp trưởng sinh, ngươi làm sao lại tới rồi? Diệp Thu trên mặt chất lên vừa đúng nụ cười, chắp tay nói, đã lâu không gặp tôn thượng, trong lòng rất là nhớ mong. Đúng lúc gặp mấy ngày nay có rảnh, chuyên tới để hướng ngài tỉnh an bôn an. Nhìn ta. Tôn thượng nhỏ nhắn quẹ môi, câu lên một vòng hoàn toàn không tin đường cong, nói, ngươi tiểu tử này, ngươi rực rỡ hoa sen, 10 câu trong lời nói có thể có nửa câu thực tình liền coi như khó được. Nàng đang nói chuyện, ánh mắt tại trên người Diệp Thu đảo qua, đột nhiên định trụ. A. Tôn thượng trong đôi mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Tiếp lấy, cổ tay nàng lật một cái, một cây toàn thân đen nhánh, hiện ra u lanh sáng bóng trưởng tiền trống rông xuất hiện, sau một khắc liền xé rách không khí, mang bén nhọn thiếu âm, hướng Diệp Thu trên thân rút đi. Cái này một roi phảng phất siêu việt thời không giới hạn, lại nhanh lại mãnh. Tôn thượng, quân tử động khẩu không động thủ. Diệp Thu con ngươi đột nhiên co lại, thể nội hỗn độn khí bản năng quấy động, thân hình muốn tránh. Nhưng mà, ý niệm mới vừa nhuốm, roi đã tới. Ba. Vang lên trong trẻo. Diệp Thu thân hình hơi rung, trong dự đoán kịch liệt đau nhức vẫn chưa chuyển đến, cái kia roi sao chạm đến thân thể của hắn trước mắt, dường như băng tuyết gặp mùa xuân, tất cả sức mạnh mang tính hủy diệt lặng yên tăng dã, chỉ còn lại một điểm nhỏ không thể thấy xúc cảm, càng giống là tham dò. A. Tôn thượng thu hồi trường tiên, trong mắt vẻ kinh dị càng đậm, nàng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thu, phảng phất muốn đem hắn trong ngoài nhìn cái thông thấu. Diệp Trường Sinh, ngươi cái này thân túi ra, khi nào đổi cân lượng, có thể thụ ta một tia đạo tắc mà không tổn hại. Diệp Thu thản nhiên nói, về tôn thượng, ta trước đó vài ngày may mắn đúc thành hỗn độn thể. Hỗn độn thể. Tôn thượng con ngươi nháy mắt phát sáng lên, như là ngôi sao như. Hỗn độn thể. Đúng là bực này trong truyền thuyết thể chất. Đại đạo nền tảng, vạn pháp bất xâm. Không nghĩ tới, mảnh này hoang vu thiên địa, còn có thể lại mang thai ra bực này kỳ tích, ngược lại để ngươi đụng vào đẩy trời lại vận. Tôn thượng trong thanh âm, tràn ngập kinh ngạc. Diệp Thu cười hắc hắc, thuận thế theo trong túi càn khôn lấy ra 3 miệng hoàng gỗ, lớn nhỏ không đều. Bất quá là vận khí tốt may mắn mà thôi, tôn thượng, vạn bối lần này tới đến bội vàng, chuẩn bị mấy món đồ chơi nhỏ cho ngài giải buồn, thu kịch chi vận, mong rằng tôn thượng chớ nên ghét bỏ. Tôn thượng ánh mắt miễn cưỡng đảo qua hàng gỗ, không hứng lắm, nói, lấy về đi, trần tục đồ chơi, tại ta làm gì dùng. Diệp Thu phảng phất giống như không nghe thấy, phối hợp mở ra chiếc kia lớn nhất hàng gỗ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất vô số rèn luyện bóng loáng khối gỗ, hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình trụ, hình thái khác nhau, nói ít có hơn vài khối. Phía trên lấy cực kỳ tinh diệu đao công, khắc lấy một chút đồ án. Đây là vật gì? Tôn thượng hỏi. Vật này tên là vạn tượng xếp gỗ. Diệp Thu nói xong, cầm lấy mấy khối, thuần thục ghép lại thành một cái kỳ dị thú nhỏ hình dạng. Tiếp lấy lại cầm lấy mấy khối xếp gỗ, chắp vá thành một cái máy xay gió. Diệp Thu giải thích nói, vật này chính là vạn bối dùng vạn năm chìm tâm mục chế, nhưng tùy tâm chắp vá thành phi cầm đầu thú, cung quyết lầu các loại đồ vật. Nếu là đem những này xếp gỗ toàn bộ ghép lại với nhau, có thể chắp vá thành một bức tranh. Quyền cung cấp tôn thượng nhàn rỗi di tình. Tôn thượng nhìn xem đống kia khối gỗ, tú khí lông mày nhíu lên, nói, Diệp Trường Sinh, ngươi coi ta là 3 tuổi hài đồng, cần lấy như thế đồ chơi đổi thời gian. Không phải vậy. Diệp Thu giọng thành khẩn nói, tôn thượng siêu nhiên bật ngoại, tuế nguyệt tại ngài bất quá trong mấy mắt. Văn bối chỉ là cảm thấy, thiên địa đại đạo có khi cũng giấu tại không quan trọng vạn vật ở giữa, lại một mình thanh tịch, ngẫu vây một cái làm, hoặc có thể đổi một phen tâm cảnh, thêm một tia hứng thú, tuyệt không ngạo mạn chi ý. Tôn thượng từ chối cho ý kiến, ánh mắt hướng về cái thứ 2 cái dương. Diệp Thu hiểu ý, lập tức mở ra. Cái thứ 2 trong dương, phủ lên mềm mại gấm vóc, trên đó bình yên cất đặt một kiện cao cỡ nửa người tinh mỹ cung điện mô hình. Tòa cung điện này toàn thân là từ vô số cây trúc tía bổ tia gọt phiến, ngọc gỗ khảm hợp mà thành, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, tỉ mỉ đến có thể thấy rõ song cửa sổ bên trên hoa văn, ngói út bên trên thủy thú, sinh động như thật, xảo đoạt thiên công. Càng làm người khác chú ý chính là, tại cung điện kia cao nhất đỉnh nhọn phía trên, ngồi một cái nho nhỏ tượng gỗ nữ hải, một bộ váy đỏ, đầu đội vương miện, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên nễ, thần thái kia khí chất cùng trước mắt tôn thượng không khác nhau chút nào, chỉ là thu nhỏ mấy lần, tinh trí làm cho người khác ngạt thở. Tôn thượng ánh mắt đống nhiên sắc bén, rơi tại cái kia nho nhỏ trên pho tượng, không khí nháy mắt ngưng trệ, bốn phía hương hoa tựa hồ cũng đóng băng. Nàng thanh âm lạnh lùng, mang vô hình áp bách, Diệp Trường Sinh, đây cũng là ngươi làm, ngươi thật to gan. Diệp Thu cảm thấy bốn phía không khí siết chặt, vội vàng giải thích, tôn thượng bất giận, văn bối sao dám tùy ý khắc theo nét vẽ tôn thượng thánh trò, thực là vật này chính là nơi mấu chốt, tuyệt không phải khinh nhẫn chi ý. Hắn tiến lên một bước, tại tôn thượng lạnh lẽo nhìn kỹ, đưa tay nhẹ nhàng nắm cung điện kia trên đỉnh pho tượng nhỏ phần cổ. Tôn thượng ánh mắt nháy mắt băng hàn, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem Diệp Thu cái tay kia chặt đứt, ai ngờ Diệp Thu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt nhất chuyển. Kết cục. Ngay sau đó, một trận không linh êm thai tiếng nhạc từ cái kia làm bằng trúc cung điện nội bộ chạy xuôi mà ra.
tiếng nhạc reo rát như suối lưu thấu thạch, như gió qua tiếng thùng reo, lại như cựu thiên tiết lại mở mịt không chừng, ẩn chứa một loại kỳ dị yên tĩnh đạo vận, nháy mắt xua tan vừa rồi túc sắt cùng ngưng trệ. Sóng âm lướt qua, trung quanh kỳ hoa dị thảo phảng phất đều tùy theo khẽ đung đưa, tỏa ra càng dày đặc mùi thơm ngát. Tiếng nhạc lượn lờ, không dứt bên hay. Chương 3523, gặp lại tôn thượng, hạ. Chương 3523, gặp lại tôn thượng, hạ. Tôn thượng trên mặt cái kia vẻ băng lãnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhu hòa xuống tới. Nàng kinh ngạc nhìn cái kia tự động vang lên cung điện, nhìn xem đỉnh cái kia cùng chính mình không khác chút nào pho tượng nhỏ, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia rất khó phát giác mới lạ cùng hoảng hốt. Cái kia tiếng nhạc lại để cho nàng đều cảm thấy một tia đã lâu buông lỏng. Diệp Tu nín thở, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tôn thượng thần sắc, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, tôn thượng mới hỏi Diệp Tu, đây là vật gì? Diệp Tu trả lời nói, vật này tên là bát bảo hộp tâm nhạc. Bát bảo hộp tâm nhạc. Tôn thượng hơi gật đầu, nói, danh tự này ngược lại là phù hợp. Lượn lờ tiên âm còn đang chảy, tôn thượng vô ý thức nhắm mắt, trong miệng thậm chí nhẹ nhàng ngâm nga. Sau một lát, nàng đứng chắc tay, nhỏ nhắn cái cằm khẽ nâng, ánh mắt một lần nữa rơi tại tòa kia còn tại phát ra tiếng vang trên cung điện, phảng phất vừa rồi thất thố chưa hề phát sinh. Diệp Thu cỡ nào nhãn lực, tự nhiên bắt được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất gợn sóng. Tâm niệm hắn khẽ nhúc nhích, lần nữa vươn tay, cực kỳ êm ái nắm cung điện đỉnh nhọn cái kia váy đỏ pho tượng nhỏ cái cổ, lại là nhẹ nhàng nhất chuyển. Cách cục. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này, giai điệu cùng lúc trước không giống, không còn là không linh mở mịt tiên lại, mà là trở nên nhẹ nhàng hoạt bát. Tiết tấu sáng tỏ, như là khe núi trào lên thanh tuyển lên keng, lại như trong rừng vui sướng chim sơn ca minh, mang một loại lây nhiễm lòng người vui thích. Bất thình lình biến tấu, để tôn thượng nao nao. Cái kia vui sướng tiết tấu, phản phất có được vô hình ma lực, gõ ở tâm khảm bên trên. Nàng không tự giác, mảnh khảnh mũi chân trên đồng cỏ nhẹ nhàng điểm một cái, đỏ rực váy tùy theo đẩy ra một cái nhỏ bé độ cong. Ngay sau đó, đúng là kìm lòng không được dẫn theo hoa lệ váy, theo cái kia vui sướng giai điệu, nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn. Hông ảnh nhẹ nhàng, đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng lại mang một loại cùng thân phận nàng cực độ không hài hòa trẻ con thú. Diệp Thu thấy cảnh này, trong lòng cười thầm. Quả nhiên lợi hại hơn nữa, trong xương cốt cũng vẫn là cái thích mới lạ đồ chơi tính tình trẻ con. Hắn vì chơi đùa những này, cũng không có thiếu hao tâm tổn trí máu. Xếp gỗ còn tốt, đơn giản điêu khắc, sau đó vẽ lên đồ án, không có phí cái gì tình. Hộp âm nhạc mới gọi phức tạp, nội bộ cơ lò so trận pháp vòng vòng đan sen, rút dây động rừng. Càng khó còn là trích sửa những này từ khúc. Hắn điều chỉnh thử vô số lần, mới đưa ký ức chỗ sâu giai điệu lấy đạo âm phương thức, hoàn mỹ tái hiện đi ra. Diệp Thu không khỏi ở trong lòng nghĩ, nếu như tu chân giới có thể mở điện thông lưới liền tốt, cái kia dùng như vậy phiền phức, một cái điện thoại di động, lượng lớn tiểu thuyết trò chơi âm nhạc video ngắn, liền có thể để tôn thượng chơi tới địa lao thiên hoang đều không cảm thấy tịch mịch. Tôn thượng dẫn theo váy xoay tròn hai vòng, tại tiếng nhạc lây nhiễm xuống, cái kia trắng men trên gương mặt tựa hồ cũng lộ ra một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng. Nhưng nàng trung quy là tôn thượng, vòng thứ ba chuyển tới một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, động tác thoáng chốc cứng đờ. Nàng cấp tốc buông xuống váy, thẳng tắp cái kia cao một thước thân thể, trên mặt tất cả nhỏ xíu biểu lộ nháy mắt thu liễm đến sạch sẽ, lại khôi phục bộ kia bệ nghệ đạm mạc bộ dáng. Chỉ là, cái kia có chút phiếm hồng bên hai, tiết lộ nàng vừa rồi một lát vong hình. Nàng háng giọng một cái, ánh mắt cô y không nhìn Diệp Thu, khẽ nói, "Thử, loẻo loẻo." Tiếp lấy, tôn thượng ánh mắt rơi xuống cuối cùng chiếc kia cũng là nhỏ nhất trên thùng gỗ, ngữ khí cố gắng trang về ngày thường thanh lãnh, lấy che giấu xấu hổ. Cái dương kia bên trong, lại là cái thứ gì? Diệp Thu trong lòng cười thầm, trên mặt lại cung kính như thường, tiến lên mở ra cuối cùng cái dương kia. Trong dương phủ lên màu vàng vải đùng, nổi bật lên bên trong đồ vật càng ngày càng bắt mắt. Cái kia đúng là từng khối vương bức bạch ngọc khối. Mỗi một khối đều rèn luyện được bóng loáng vô cùng, ôn nhuận sinh huy, tựa như thượng hạng mỡ dê đầu hũ khối. Nhìn kỹ lại, mỗi một khối bạch ngọc một mặt đều khác lấy khác biệt đồ án. Cái này lại là thứ gì? Tôn thượng nhíu mày hỏi. Những này chỉnh tề vật nhỏ, xem ra so cái kia xếp gỗ còn muốn cổ quái. Diệp Thu đưa tay cầm lấy một khối bạch ngọc, đầu ngón tay vuốt ve cái kia ôn lương cảm nhận, giải thích nói, về tôn thượng, vật này tên là mặt trượng. Mặt trượng. Tôn thượng trong mắt nghi hoặc càng sâu, hỏi, làm công dụng gì? Hẳn là cũng là một loại chắp vá chi vật. Cũng không phải. Diệp Thu mỉm cười, đây là một loại trò chơi chi vật, có thể cung cấp 4 người cùng vui. Hắn tiếp lấy liền bắt đầu giải thích cặn kẽ mặt trượng quy tắc, như thế nào góp đúng, như thế nào thành bài, như thế nào ăn, như thế nào đụng, như thế nào hồ bài. Hắn ngữ tốc nhẹ nhàng, đem hiện đại mặt trượng quy tắc xảo diệu chuyển hóa thành cái này tu chân thế giới có thể hiểu được thuật ngữ. Nghe được tôn thượng cặp kia thâm thúy con ngươi nháy cũng không nháy mắt. Đại khái quy tắc chính là như thế. Nay trò chơi nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa bất khí, tính toán cùng lấy hay bỏ chi đạo, biến hóa vô cùng, thú vị giạt giảo. Diệp Thu lập tức lời nói xoay chuyển, chỉ là này trò chơi cần 4 người mới có thể tận hứng. Văn bối tục vụ quân thân, sợ không thể làm bạn tôn thượng tả hữu, bởi vậy ta sẽ đem vật này cách chơi toàn bộ truyền thụ cho Dung Nhi. Đợi đến ngày sau tôn thượng trong lúc rảnh rỗi muốn tìm cái tiêu khiển lúc, liền có thể triệu nàng đến đây, lại kêu lên Phong Tiếu Tiếu cùng Phong Vô Ngân cái kia hai huynh đệ góp thành một bản, liền có thể đánh cờ tìm niềm vui. Diệp Thu nói đến thành khẩn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đem Dung Nhi cùng Phong Gia huynh đệ đưa qua đến bồi ngươi chơi mặt trượng, dù sao cũng tốt hơn một mình ngươi ở chỗ này nhảm chán a. Lại nói, để bọn hắn nhiều tại tôn thượng trước mặt soát soát mặt, hôn cái quen mặt, tổng không hỏng chỗ. Dù sao, nàng thế nhưng là sinh mệnh cấm khu chân chính chúa tể. Tôn thượng nghe xong, ánh mắt một lần nữa trở xuống cái kia một dương bạch ngọc mặt trượng bên trên, duỗi ra bé nhỏ ngón tay như ngọc,
nhặt lên một khối 10,000 tại đầu ngón tay thưởng thức. Bạch Ngọc hơi lạnh, vết khắc rõ ràng. Nàng trầm mặc một lát, tựa hồ trong đầu thôi diễn Diệp Thu nói tới quy tắc, cái kia nhìn như hài đồng trên mặt, lại hiện ra một loại khó được thần thái suy tư. Qua mấy hơi, nàng mới nhẹ nhàng hừ một tiếng, đã không có biểu thị đồng ý, cũng không có cự tuyệt, chỉ là thản nhiên nói, nghe ngược lại có mấy phần ý tứ, so cái kia liều đầu gỗ đồ chơi phức tạp chút. Nàng đem khối kia bạch ngọc mạt trược nhẹ nhàng ném về trong giường, phát ra đinh một tiếng vang dọn, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên tĩnh mịch khó dò, nhìn xem Diệp Thu một trận quan sát. Thanh này Diệp Thu nhìn chằm chằm một trận toàn thân run rẩy. Qua thêm vài phút đồng hồ, Tôn Thượng mới nói, "Diệp Trường Sinh, ngươi phí hết tâm tư làm ra những này tiêu khiển chi vật, chỉ sợ không chỉ là vì cho bản Tôn tiêu khiển đơn giản như vậy a." Diệp Thu cười nói, "Vạn bối là lo lắng Tôn Thượng một người ở chỗ này, tịch mịch trống rỗng, cho nên mới cố ý chuẩn bị mấy dạng này vật nhỏ, giúp ngài làm dịu tịch mịch. Ngươi người này còn quái tốt đâu." Tôn Thượng cười lạnh một tiếng, thanh âm biến đổi, nói, "Diệp Trường Sinh, ở trước mặt ta thu hồi ngươi những cái kia tâm địa gian dảo, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Chương 3524, huynh đệ gặp nhau. Chương 3524, huynh đệ gặp nhau. Diệp Thu nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, trong lòng biết lựa gạt không đi qua. Hắn thu liêm tất cả thần sắc nhẹ nhõm, hít sâu một hơi, thần sắc trở nên trịnh trọng vô cùng, đối với Tôn Thượng thật sâu vái chào. "Tôn Thượng minh giám, vạn bối thật có một chuyện muốn nhờ." Hắn ngồi dậy, ánh mắt thành khẩn, nói, "Vạn bối muốn hướng Tôn Thượng thỉnh giáo, thế gian nhưng có kéo dài thọ nguyên vô thượng chi pháp, kéo dài tính mạng." Tôn Thượng nhỏ nhắn lông mày đột nhiên nhíu lên, quanh thân hàn khí bỗng nhiên tăng lên. Giọng nói của nàng trở nên cực kỳ bất thiện, thậm chí mang lên một tia trào phúng, nói, "Cho nên, ngươi lần này trở về, dâng lên những này đơn cần, cuốn như thế lớn một cái vòng tròn, cuối cùng là có chủ ý với ta." Vô hình uy áp như núi lớn ép xuống tới, Diệp Thu cảm giác xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, hắn vội vàng vận chuyển hỗn độn khí ngăn cản, vội vàng giải thích nói, "Tôn Thượng bất giận, vạn bối tuyệt không ý này. Vạn bối dù có lá gan lớn như trời, cũng tuyệt không dám đối với Tôn Thượng có nửa phần bất kính chi tâm, lại không dám ngấp nghé Tôn Thượng mảy may." Hắn ngữ tốc tăng tốc, đem Tử Dương Thiên Tôn vì thủ hộ tông môn, thiêu đốt thọ nguyên, lực chiến cường địch, bây giờ đã là dầu hết đèn tắt, ngày giờ không nhiều tình trạng nói thẳng ra, luôn từ khẩn thiết, mang thật sâu sầu lo. "Sư tổ tại ta, khắp cả tông môn, ân trọng như núi." Vạn bối thực tế không đành lòng thấy lão nhân gia ông ta như vậy nói tiêu nga xuống, khổ tìm thượng sách mà không được, vừa rồi mạo muội đến đây, khẩn cầu Tôn Thượng chỉ điểm sai lầm. Như thế gian thật có kéo dài tính mạng chi pháp, vô luận gian nan dường nào, vạn bối đều nguyện thử một lần, tuyệt không dám đánh Tôn Thượng chủ ý, chỉ cầu Tôn Thượng chỉ cho ta dẫn một cái phương hướng. Diệp Thu lần nữa có người, tư thái thả cực thấp. Nghe xong Diệp Thu giải thích, Tôn Thượng quanh thân hơi lạnh lẽo hơi bất phóng túng đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lãnh đạm. Nửa ngày, nàng mới hừ lạnh một tiếng, "Thử, không nhìn ra, ngươi còn có một chút hiếu thâm." Nàng bước đi thong thả hai bước, sau đó mới từ tốn nói, "Kéo dài tính mạng chi pháp, nghịch thiên mà đi, há lại chuyện dễ. Sư tổ ngươi đốt hết thọ nguyên, vì hắn kéo dài tính mạng biện pháp, ta không có." Diệp Thu nghe vậy, trong lòng phun lên một tia thất lạc. Nhưng vào lúc này, Tôn Thượng lời nói xoay chuyển. "Bất quá," nàng dừng một chút, liếc Diệp Thu liếc mắt, ngữ khí có chút cổ quái, "Ngươi tổ tông có?" "A." Diệp Thu đông nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc, "Ta tổ tông?" "Không sai." Tôn Thượng ngữ khí chắc chắn, nói, "Chỉ cần ngươi cái kia tổ tông chịu ra tay, chớ nói kéo dài tính mạng mấy trăm hơn ngàn năm, chính là vì sư tổ ngươi nối liền 10 vạn năm thọ nguyên, cũng chỉ một cái nhấc tay việc nhỏ." "Diệp Thu." Khoe miệng của hắn run rẩy một chút, trong lòng không còn gì để nói. Diệp gia lão tổ sớm đã tọa hóa, hiện tại sợ là liền cho đều không thừa, hắn đi đâu đi tìm? Cái này nói không phải là không nói sao? Diệp Thu cười khổ một tiếng, truy vấn, "Tôn Thượng, trừ tổ tông bên ngoài, ngài nhưng có biết những phương pháp khác?" Tôn Thượng nhìn xem trên mặt hắn không thể làm gì biểu lộ, tựa hồ cảm thấy có chút ý tứ, khóe miệng nhỏ không thể thấy còn một chút, lập tức lại bản khởi mặt. Nàng ngẩng đầu, ra vẻ suy tư hình, ngón tay nhẹ nhàng gõ chiếc kia chứa mặt trường hầm gỗ, phát ra cộc cộc nhẹ vang lên. Qua một hồi lâu, nàng mới phảng phất chợt nhớ tới cái gì, dùng một loại hứng hở ngữ khí nói, "Những phương pháp khác nha, cũng là không phải hoàn toàn không có. Tây Mạc ngươi biết ta, nơi đó có một gốc cây giả, có lẽ có thể vì ngươi sư tổ kéo dài tính mạng." Diệp Thu mừng rỡ, liền vội bằng hỏi, "Tôn Thượng, ngài chỉ là Bồ Đề cổ thụ?" "Ừm, chính là nó." Tôn Thượng nhếch miệng, trên mặt lộ ra rõ ràng không phục cùng khinh thường, nói, "Không phải liền là một cái cây mà thôi, lại bị những cái kia chết con lửa chọc thổi đến thần hồ kỳ thần, cái gì thiên hạ đệ nhất thần thụ, trí tuệ chi nguyên, giác ngộ căn bản." "Ừ, theo ta thấy, bất quá là sống được lâu một chút, cái đầu lớn một chút lão mục đầu đu của tôi, cả ngày liền biết giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ huyền bí. Bàn về chân chính linh tính cùng thần thông, so ta kém xa." Nàng nói liên miên lại nhải chế nhạo Bồ Đề cổ thụ mấy câu, ngữ khí rất giống cái ganh đua so sánh thất bại tiểu nữ hài, nghe được Diệp Thu âm thầm buồn cười lại không dám biểu lộ mảy may. Sau một lát, nàng tựa hồ phát tiết xong, mới liếc Diệp Thu liếc mắt, tiếp tục nói, "Bất quá nha, bàn về kéo dài sinh cơ, tầm bổ thọ nguyên loại chuyện nhỏ nhặt này, nó cái kia góp nhặt vô số năm bản nguyên sinh cơ, cũng quả thực là thiên hạ hiếm có. Làm điểm nó nhược cây, hoặc là hái vài miếng ẩn chứa sinh cơ lá cây, thậm chí chỉ là tại nó dưới cây an tâm ở lại một thời gian, đối phó ngươi nói loại tình huống kia, hẳn là miễn cưỡng có thể làm được đi." Tôn Thượng nói đến hời hợt, nhưng Diệp Thu nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Bồ Đề cổ thụ, thiên hạ đệ nhất thần thụ, hắn ẩn chứa sinh cơ quả nhiên có thể làm người kéo dài tính mạng. Xem ra, phu tử thật không có gạt ta.
Mặc dù Tôn Thượng ngữ khí tràn ngập ghét bỏ cùng không tình nguyện thừa nhận, nhưng cái này không thể nghi ngờ cho Diệp Thu chỉ rõ một con đường sáng. Đa tạ Tôn Thượng chỉ điểm sai lầm. Diệp Thu lần nữa thật sâu hành lễ. Tôn Thượng không kiên nhẫn cơ cơ tay nhỏ, phảng phất đuổi rồi, nói: "Đi đi, biết mau đi đi, đừng ở chỗ này trừng mắt. Đúng rồi, nhớ kỹ đem cái này mà trượt cách chơi, thật tốt dạy cho tiểu nha đầu kia. Quay đầu có rảnh, ta tìm nàng chơi đùa." "Vâng, vãn bối cáo tử." Diệp Thu cung kính hành lễ, sau đó quay người rời đi. Xem ra, Tây Mạc là không thể không đi. Tôn Thượng cái kia nhìn như miễn cưỡng tán thành, hắn phân lượng, nặng hơn thần nhạc. Tây Mạc Linh Sơn, Bồ Đề cổ thụ, con đường này lại khó, hắn cũng phải đi sông vào một lần. Diệp Thu trở lại gia tộc Hiên Viên thời điểm, sắp trời đã tối. Còn chưa bước vào đình viện, liền nghe được người bên trong âm thanh huyên náo, cười nói ồn ào, cùng sinh mệnh cấm khu chỗ sâu tĩnh mịch thanh lãnh như là hai thế giới. Chỉ thấy gia tộc Hiên Viên rộng rãi trong đình viện, đã triển khai mười mấy bàn phong phú tiệc rượu. Chủ trên bàn, Hiên Viên Hạc đang cùng Phong Lăng Vân nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chuyện trò vui vẻ. Hiên Viên Dung Nhi, Phong Tiếu Tiếu cùng Phong Vô Ngân hai huynh đệ bồi ngồi một bên, chung quanh còn có không ít phong gia cùng gia tộc Hiên Viên trưởng lão tiếp khách, bầu không khí nhiệt liệt đến cực điểm. Hiển nhiên, phong gia đám người sớm đã đến, chuyên chờ Diệp Thu trở về. Diệp Thu vừa hiện thân, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. "Lão đại." Phong Vô Ngân trước hết nhất nhìn thấy hắn, đột nhiên đứng người lên, trên mặt tràn đầy vui sướng. "Lão đại." Phong Tiếu Tiếu cũng theo sát lấy nhảy dựng lên, thanh âm to. Ánh mắt mọi người nháy mắt hội tụ tới. Hiên Viên Hạc vuốt râu cười nói, "Trường Sinh trở về, liền chờ ngươi." Phong Lăng Vân đặt chén rượu xuống, nhiệt tình nói, "Trường Sinh, mau mau đến ngồi." Hắn cùng trong Hiên Viên Hạc ở giữa có một chỗ trống, rõ ràng là cái Diệp Thu lưu. Diệp Thu bước nhanh về phía trước, đầu tiên là đối với Hiên Viên Hạc cùng Phong Lăng Vân riêng phần mình thi lễ một cái, "Lão gia tử, Phong bá phụ, vãn bối tới trộm, còn mời thứ tội. Người trong nhà, cần gì phải đa lễ, nhanh ngồi." Phong Lăng Vân vung tay lên, lộ ra cực kỳ hào sảng. Diệp Thu ngồi xuống, qua ba lần rượu, tiến hội bầu không khí càng thêm thân thiện. Diệp Thu ánh mắt chuyển hướng Phong Tiếu Tiếu cùng Phong Vô Ngân, nói, cười cười, "Vô Ngân, ta cho các ngươi các mang một kiện lễ vật." Chương 3525, ban thưởng bảo thụ pháp. Chương 3525, ban thưởng bảo thụ pháp. Diệp Thu tiếng nói vừa ra, toàn trường ánh mắt nháy mắt tập trung ở trên người hắn, liền tiếng ồn ào đều thấp xuống. Phong Tiếu Tiếu cùng Phong Vô Ngân càng là nín thở, trong mắt tràn ngập chờ mong. Chỉ thấy Diệp Thu cổ tay khẽ đảo, một đạo ánh sáng chói mắt đống nhiên bộc phát, nương theo lấy trận trận lôi minh thanh âm. Theo sát lấy, một cỗ lăng lệ bá đạo khủng bố uy áp, càn quét toàn bộ đình viện. Tu vi hơi yếu các trưởng lão chỉ cảm thấy thần hồn rung động, cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới. Thần quang thu liễm, chỉ thấy Diệp Thu trong tay xuất hiện một thanh tạo hình bá đạo chiến kích. Kích mọc một trượng có thừa, toàn thân phảng phất từ lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, kích thân quấn quanh lấy một đầu sinh động như thật long văn. Miệng rồng đại trương, phun ra sắc bén vô song tam xoa kích lưới đao, lưới dao chỗ lôi đỉnh lượn lờ, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Thật là khủng khiếp uy áp, đây tuyệt đối là chuẩn đế binh không thể nghi ngờ. Một vị phong gia trưởng lão la thất thanh, chén rượu trong tay kém chút rơi xuống. Đúng là chuẩn đế chi binh. Diệp công tử đại thủ ta. Gia tộc Hiên Viên một vị trưởng lão cũng sợ hãi nói. Phong Lăng Vân con ngươi thích chặt, hô hấp đều gấp rút mấy phần, cho dù hắn là phong gia gia chủ, đối mặt một kiện hoàn chỉnh chuẩn đế chi binh cũng khó có thể bảo trì trấn định. Diệp Thu mở miệng nói ra, cười cười, "Trôi này chiến kích là ta tự tay rèn đúc, hiện tại tặng cho ngươi." Phong Tiếu Tiếu kích động đến toàn thân run rẩy, hai tay cung kính tiếp nhận chiến kích. Chiến kích vào tay nháy mắt, hắn toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, lại cùng cái kia chiến kích sinh ra một tia cộng minh. "Đa tạ lão đại." Phong Tiếu Tiếu cảm kích nói. Không đợi đám người theo kiện thứ nhất chuẩn đế chi binh trong rung động lấy lại tinh thần, Diệp Thu lòng bàn tay lần nữa tia sáng lóe lên. Lần này, không có kinh thiên động địa uy thế, chỉ có một loại cực hạn nội liễm. Chỉ thấy một tấm toàn thân ám kim, tạo hình cổ điện thần cung lặng yên hiện hiện. Không lương phía trên khắc rõ vô số huyền ảo đạo văn, dây cung thì tinh tế như phát, gần như trong suốt, có chút chấn động ở giữa, lại dẫn tới chung quanh tia sáng đều phát sinh quỷ dị biến hóa, phản phất bản thân nó chính là một cái thu nhỏ lại lỗ đen, có thể thôn phệ hết thảy. Diệp Thu đem thần cung đưa cho Phong Vô Ngân, nói, "Vô Ngân, cung này là ta chuyên môn vì ngươi lượng thân định chế, ngươi thử nhìn một chút." "Lão đại, cây cung này tại sao không có tiễn?" Phong Vô Ngân hỏi. "Ngươi thử một lần liền biết." Diệp Thu nói. Phong Vô Ngân vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, tiếp nhận thần cung. Cung vừa đến tay, hắn liền túi lưng bật người, khẽ quát một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, mới khó khăn đem cái kia nhìn như mảnh khảnh dây cung kéo ra một tấc. Ngay tại dây cung bị kéo ra nháy mắt, dị biến nảy sinh. Phong Vô Ngân thể nội thời không chi lực điên cuồng tuôn ra, đều rót vào trên dây cung, hình thành một chi màu bạc mũi tên. Phong Vô Ngân ngón tay buông lỏng. "Ông," một tiếng kỳ dị vụ vụ, phản phất xuyên thấu vạn cổ thời không. Chi kia màu bạc mũi tên biến mất. "Không, không phải biến mất, mà là tốc độ của nó đã siêu việt ở đây tuyệt đại đa số người thần thức bắt giữ." Đám người chỉ thấy một đạo nhỏ xíu sợi bạc phóng lên tận trời, một giây sau, trong hư không, phản phất một mặt vô hình cự kính bị nháy mắt đánh xuyên, xuất hiện một cái đường kính mấy chục trượng, thật lâu không cách nào lấp đầy to lớn màu đen lỗ thủng. Một tiếng chi uy, xuyên thủng hư không. Trong toàn bộ đình viện tĩnh mịch tí mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên mặt mọi người đều tràn ngập ngơ ngác cùng khó có thể tin. Không hề nghi ngờ, cái này lại là một kiện chuẩn đế chi binh. Cái này. Phong Lăng Vân há to miệng, nhìn lên trên trời cái kia chậm rãi chữa trị lỗ đen, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Phong Vô Ngân kinh ngạc nhìn trong tay thần cung, cảm thụ được thể nội cơ hồ bị rút sạch lực lượng, kích động đến không hơn được nữa, đối với Diệp Thu thật sâu cúi đầu, "Đa tạ lão đại, cung này cùng ta rất là phù hợp." "Quá mạnh." Diệp Thu mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, thật tốt cố gắng, đợi ngươi tu vi tăng lên, nó có thể phát huy uy lực xa không chỉ tại đây. Liên tiếp hai kiện chuẩn đế chi binh như thế, đã đem yến hội bầu không khí đẩy đến đỉnh điểm. Đám người nhìn Diệp Thu ánh mắt đã tràn ngập kính sợ cùng thán phục. Diệp Thu thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt đảo qua Phong Tiếu Tiếu cùng Phong Đông Ngân, trầm giọng nói, bảo vật dù tốt, cuối cùng là ngoại vật, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, tự thân cường đại mới là căn bản. Tu chân giới quần quận sóng ngầm, 1 triệu năm không có chi cự biến đã sơ hiện mánh khỏe, rất nhiều ẩn thế gia tộc, cổ lão đạo thống nhau nhau như thế, thiên kiêu cùng nổi lên, đại tranh chi thế đã tới. Bởi vậy, các ngươi nhất định không thể có chút lười biếng. Hai người trong lòng run lên, trọng trọng gật đầu, ghi nhớ lao đại dạy bảo. Diệp Thu gật đầu, đầu ngón tay phân biệt điểm tại Phong Tiếu Tiếu cùng Phong Vô Ngân mi tâm, đem hai cỗ thần niệm vượt qua. Cười cười, pháp này tên là 9 bước cửu trọng thiên. Đối địch thời điểm, mỗi bước ra một bước, liền có thể làm tự thân chiến lực gấp bội. Nếu có thể 9 bước bước ra, chiến lực có thể tăng lên đến cực hạn. Phong Tiếu Tiếu nhắm mắt tiêu hóa một lát, lại mở mắt ra lúc, tinh quang nổ bắn ra, kích động nói, đa tạ lao đại bàn thưởng pháp. Diệp Thu lại đối Phong Vô Ngân nói, Vô Ngân, đây là thời không trận giải. Ở trong chứa rất nhiều thời không trận pháp huyền diệu, cùng ngươi thể chất phù hợp nhất. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, bảy trận công địch, xoay chuyển thời không đều có khả năng. Hảo hảo lĩnh hội, tương lai là ngươi một cánh tay đắc lực. Phong Vô Ngân cảm thụ được trong đầu cái kia mênh mông phức tạp thời không trận văn, chỉ cảm thấy trước mắt mở ra một cái thế giới mới đại môn, cung kính nói, lao đại hậu tặng, Vô Ngân tất cuối cùng sức lực cả đời nghiên cứu. Ban thưởng bảo thụ pháp hoàn tất, tiến hội bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Diệp Thu thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền cười theo trong túi càn khôn, cầm làm ra một bộ bạch ngọc mặt trượng. Lão đại, đây là vật gì? Phong Tiếu Tiếu nghi hoặc hỏi. Vật này tên là mặt trượng, là một loại vô cùng có thú tiêu khiển trò chơi, quy tắc phức tạp, biến hóa vô cùng. Diệp Thu cười đối với Hiên Viên Dung Nhi cùng Phong Gia huynh đệ nói, ta đến dạy các ngươi, ngày sau tôn thượng như trong lúc rảnh rỗi, có lẽ sẽ triệu các ngươi tiến đến theo nàng chơi mặt trượng giải buồn. Ba người lập tức tò mò xông tới. Diệp Thu đem quy tắc tinh tế nói tới, biểu thị ăn, đụng, đòn khiêng, hổ. Mới đầu ba người còn nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng tại Diệp Thu dưới sự dẫn dắt thử chơi mấy vòng về sau, dần dần sở đến môn đạo. Phanh, ha ha, ta ăn. Chờ một chút, ta giống như hồ rồi. Không lưu loát hô bài âm thanh cùng ngẫu nhiên hồ bài kinh hỉ tiếng cười, rất nhanh vang lên. Một bên Hiên Viên Hạc, Phong Lăng Vân cùng những trưởng lão kia vốn chỉ là mỉm cười nhìn xem, cảm thấy người trẻ tuổi kia đồ chơi rất có ý tứ. Nhưng nhìn một chút, phát hiện cái này tiểu tiểu phương bài ở giữa lại tựa hồ ẩn chứa tính toán đánh cờ đạo lý, mà lại 4 người ngồi vây quanh, bầu không khí nhiệt liệt, không khỏi cũng đều bị câu lên hứng thú. Bọn hắn nhao nhao xúm lại tới quan sát, thậm chí bắt đầu chỉ trỏ, kích động. Dung Nhi cái này thủ bài đánh thật hay. Cười cười, đừng chỉ cố lấy chính mình, nhìn xem bài hồ a. Thì ra là thế, tổ hợp liền có thể hồ bài, rượu a. Trong lúc nhất thời, tiệc rượu biến thành mạn trược dạy học hiện trường, tiếng cười cười nói nói không ngừng, vui vẻ hòa thuận. Chương 3526, nến đỏ chướng ấm. Chương 3526, nến đỏ chướng ấm. Bóng đêm dần sâu, tiến hội ở giữa viên náo dần dần lắng lại. Diệp Thu nâng chén, đảo mắt mọi người tại đây, ánh mắt cuối cùng rơi tại Hiên Viên Hạc, Phong Lăng Vân cùng Phong Gia huynh đệ trên mặt. Lão gia tử, Phong ba phụ, cười cười, Vô Ngân, còn có chư vị trưởng lão, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Ta còn có chuyện quan trọng mang theo, lúc trời sáng, ta liền muốn khởi hành rời đi, hiện tại cho chư vị nói một tiếng, là nói cho chư vị không cần đưa ta. Mời chư vị nhất thiết phải bảo trọng, dưới sự chờ mong lần gặp nhau. Diệp Thu lời nói tuy nhỏ, lại làm cho trong sân náo nhiệt bầu không khí, nháy mắt lạnh đi. Mặc dù mọi người sớm có tâm lý chuẩn bị, rõ ràng Diệp Thu lần này khẳng định đợi không được bao lâu, nhưng không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Trường Sinh, không thể lưu thêm mấy ngày. Phong Lăng Vân nói, nhìn thấy ngươi trở về, tất cả mọi người rất vui vẻ. Ta còn muốn mời ngươi đi trong nhà uống rượu đâu. Diệp Thu ngày này nói, thật xin lỗi ba phụ, ta xác thực có chuyện quan trọng cần xử lý, không thể ở đây trì hoãn, chờ lần sau lại đến thời điểm, ta nhất định đi trong nhà ngài, bồi ngài thật tốt uống vài chén. Phong Lăng Vân cũng Diệp Thu thái độ kiên quyết, cũng không còn nói sâu, cất cao giọng nói, đã như thế, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nam Nhi trí tại bốn phương, làm tiến bộ dũng mãnh, Trường Sinh, ta ở đây chúc ngươi một đường bằng phẳng, triển khai kế hoạch lớn, đánh đâu thằng đó. Vẫn là câu nói kia, phàm là có cần, ngươi cho chúng ta đưa tin, chúng ta đem dốc hết toàn lực giúp ngươi một tay. Diệp Thu cảm kích nói, đa tạ bá phụ. Lão đại. Phong Vô Ngân đứng lên, nói, xin ngươi yên tâm, ta nhất định khắc khổ tu luyện, tuyệt không cho lão đại mất mặt. Chờ ngươi lần sau trở về, ta nhất định khiến ngươi thấy một cái không giống ta. Phong Tiếu Tiếu cũng đứng người lên, nói, lão đại, vạn sự cẩn thận, dưới sự chờ mong lần lại tụ họp. Diệp Thu nhẹ gật đầu, lần nữa căn dặn Phong Tiếu Tiếu cùng Phong Vô Ngân, nói, cười cười, Vô Ngân, ghi nhớ hôm nay chi ngôn. Tu chân giới biến đổi lớn sắp đến, chỉ có thực lực bản thân mới là đặt chân căn bản. Ta cho các ngươi công pháp cùng thần binh, chỉ là trợ lực, nhưng cuối cùng có thể đi tới một bước nào, toàn bộ nhờ chính các ngươi, không cần thiết lười biếng. Vâng. Hai người chăm miệng một lời, trịnh trọng đáp ứng. Cuối cùng, Diệp Thu ánh mắt rơi tại trên người Hiên Viên Dung Nhi. Nàng không nói lời nào, chỉ là một đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn qua hắn, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói lời nào, cái kia đậm đến tan không ra tình ý cùng không bỏ, để Diệp Thu đáy lòng khẽ run. Hắn tiến lên, tự nhiên dắt tay Hiên Viên Dung Nhi, hướng mọi người nói, chư vị, đêm đã khuya, ta cùng Dung Nhi liền đi về trước nghỉ ngơi. Ngày mai ta liền không cùng mọi người từng cái cáo biệt. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Sau đó, Ở trong ánh mắt không bỏ của mọi người, Diệp Thu cùng Hiên Viên Dung Nhi dắt tay rời đi. Nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, trong đình viện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Phong Lăng Vân chắp hai tay sau lưng, cảm khái nói, hậu sinh khả úy, thật sự là hậu sinh khả úy a. Lần này thấy Trường Sinh, ta cảm giác trên người hắn biến hóa rất lớn. Không dối gạt lão gia tử, bây giờ Trường Sinh đứng trước mặt ta, thân tu vi kia khí tức như vực sâu biển lớn, liền ta đều có chút nhìn không thấu, thậm chí đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Lúc này mới bao lâu, vực này tốc độ phát triển chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thật là tư chất ngút trời. Phong Lăng Vân trong giọng nói tràn ngập sợ hãi thán phục, lập tức nhìn về phía Hiên Viên Hạc, từ đáy lòng tán thưởng nói, Dung Nhi nha đầu này ánh mắt thật sự là độc ác, vì ngài, vì Hiên Viên gia, tìm một vị bạn cổ khó tìm giai tê a. Hiên Viên Hạc nuốt dâu mà cười, khắp khuôn mặt là vui mừng cùng tự hào, ha ha cười nói, ngươi quá khen. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhà các ngươi cười cười cùng bông ngân, ánh mắt cũng là cực tốt nha. Sớm liền cùng Trường Sinh gọi nhau huynh đệ, phần tình nghĩa này có thể so sánh cái gì đều chân quý. Lời này nghe được một bên Phong Tiếu Tiếu mặt mo đỏ ửng, chỉ cảm thấy thẹn đến hoảng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, ấp úng nói, lao ra tử ngài liền chớ rêu cả ta. Lúc trước ta cái kia không phải ánh mắt tốt, ta là bị đánh phục, không có cách nào mới cùng lao đại lẫn vào. Hắn thanh âm càng nói càng nhỏ, hiển nhiên là muốn lên lúc trước bị Diệp Thu đánh đến không hề có lực hoàn thủ bộ dáng chật vật. Nhưng lập tức thần sắc hắn nghiêm lại, trong mắt lộ ra thật sâu may mắn, thấp giọng nói, bất quá bây giờ ngẫm lại, may mắn lúc trước lao đại thủ hạ lưu tình, may mắn ta chịu thua cùng hắn. Không phải ta hạ tràng, chỉ sợ so cái kia Vinh Nghị không khá hơn bao nhiêu, đã sớm thân tử đạo tiêu. Chúng ta Phong gia chỉ sợ cũng bước đường ra cùng Hoàng Kim gia tộc theo gót, tại cái này sinh mệnh cấm khu xóa tên, đâu còn có hôm nay quang cảnh như vậy, càng không khả năng được đến lao đại truyền thụ cấm pháp tặng cho chuẩn đế thần binh. Lời nói này nói đến dị thường thành khẩn, không có chút nào làm giả. Phong Vô Ngân ở một bên yên lặng gật đầu, rất tán thành. Phong Lăng Vân nghe vậy, thần sắc cũng nghiêm túc lên, trung điệp vô vô Phong Tiếu Tiếu cùng Phong Vô Ngân bà bay, trầm giọng nói, cười cười lời nói này đến có lý. Trường Sinh đối đại chúng ta Phong gia ân cùng tái tạo, huynh đệ các ngươi hai người nhất định phải nhớ kỹ hôm nay tri ân, khắc khổ tu hành, tương lai mới có thể trợ Trường Sinh một chút sức lực, tuyệt đối không thể cô phụ Trường Sinh phần này kỳ vọng cao cùng tín nhiệm. Phụ thân yên tâm, chúng ta rõ ràng. Phong Tiếu Tiếu nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Tốt tốt. Hiên Viên Hạc thấy thế, cười ha hả đánh vỡ hơi có vẻ nặng nề bầu không khí, hắn vây tay một cái, bộ kia bạch ngọc mạt trược liền bay đến trên bàn. Trường Sinh không phải nói nha, vật này niềm vui thú vô cùng, tới tới tới, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lão hủ ta cũng ngưỡng nghề, các ngươi ai lại đến bồi lão hủ sờ hai vòng, cũng làm cho lão hủ nhìn xem cái đồ chơi này đến cùng có cái gì ma lực, có thể để cho vị kia đều cảm thấy hứng thú. Đám người nghe vậy lập tức lại tới hào hứng, vừa rồi nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly bị hòa tan không ít. Phong Vô Ngân cái thứ nhất nhảy dựng lên, ta đến, mới vừa rồi còn không có chơi qua nghiện đâu. Rất nhanh bàn đánh bài lần nữa trống lên, thanh thúy tẩy bài âm thanh cùng hơi có vẻ sinh sơ hô bài âm thanh vang lên lần nữa, vì cái này thật sâu bóng đêm thêm vào mấy phần khói lửa nhân gian ấm áp. Diệp Thu cùng Hiên Viên Dung Nhi trở lại trong phòng, dưới ánh đến Hiên Viên Dung Nhi tuyệt mỹ trên dung nhan mang say rượu đỏ ửng, xem ra đẹp đến mức kinh tâm động phách. Diệp Thu lấy ra một viên không gian giới chỉ giao cho Hiên Viên Dung Nhi, nói, Dung Nhi, chiếc nhẫn này bên trong có ta cho ngươi cùng Hiên Viên gia chuẩn bị chuẩn đế chi minh đang dược, còn có cấm pháp, ngươi có thể tự động phân phối. Ta rời đi về sau, ngươi cũng muốn thật tốt tu luyện, chớ nên để ta lo lắng. Hiên Viên Dung Nhi nghe tới lời nói này, trong đôi mắt đẹp thủy quang sóng gợn, cảm động cùng nỗi buồn ly biệt xen lẫn, thấp giọng nói, Diệp Lang, ngươi luôn luôn nghĩ đến như vậy chu toàn, ta. Thiên Luân Vạn Ngữ ngăn ở tim, nàng cuối cùng chỉ là chủ động đầu nhập Diệp Thu trong ngực, chăm chú ôm lấy hắn. Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, cảm thụ được trong ngực người không muốn xa rời cùng tình thâm, Diệp Thu trong lòng cũng là một mảnh khó bỏ. Hắn cúi đầu hôn tới Hiên Viên Dung Nhi khỏe mắt vệt nước mắt, Hiên Viên Dung Nhi thừa cơ hai tay ôm lấy Diệp Thu cổ, chủ động. Rất nhanh, nến đỏ trường ấm, bị lật đỏ sóng. Chương 3527, nếu có cương địch, nhưng mời tôn thượng xuất thủ. Chương 3527, nếu có cương địch, nhưng mời tôn thượng xuất thủ. Ly biệt sắp đến, tất cả thâm tình cũng không bỏ, đều biến thành trực tiếp nhất ân ái. Đêm nay, nhu tình mật ý đều hóa thành cuồng phong mưa rào. Nắng sớm sáng lên, sương mù như sa, vì rộng rãi gia tộc Hiên Viên dinh thự, bịt kín một tầng tĩnh mịch nỗi buồn ly biệt. Tầm điện bên trong, nến đỏ sớm đã đốt hết, chỉ còn lại mấy sợi khói xanh lượn lờ, hỗn hợp trong không khí chưa tan hết ấm hương. Hiên Viên Dung Nhi lông mi thật dài khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, ngay lập tức liền vô ý thức hướng bên cạnh tìm kiếm, chạm đến lại là đông vải tấm đệm. Trong lòng nàng không còn, nháy mắt triệt để thanh tỉnh, ngước mắt liền thấy Diệp Thu đã lặng yên không một tiếng động đứng dậy, chính đưa lưng về phía nàng, tự động sửa sang lấy áo bào. Diệp Lang. Hiên Viên Dung Nhi khẽ gọi một tiếng, thanh âm mang một tia lười biếng. Nàng lập tức xốc lên chăn ấm, để Trần Tinh Trí hai chân liền muốn xuống giường, nói, để cho ta tới phục thị ngươi mặc quần áo. Diệp Thu nghe tiếng xoay người, kiên định đè lại Hiên Viên Dung Nhi đầu vai, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ấm lại ấm trong đệm chăn. Đừng lúc đích. Diệp Thu thanh âm phi thường ôn nhu, vì nàng dịch tốt bị sừng, đầu ngón tay phất qua nàng hơi có vẻ mỏi mệt nhưng như cũ tuyệt mỹ gương mặt, nói, Dung Nhi, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều một hồi. Hiên Viên Dung Nhi bắt hắn lại muốn thu hồi tay, thiết tại chính mình ấm áp gò má một bên, trong đôi mắt đẹp lệ quang dịu dàng, si ngốc nhìn qua hắn, nói, ta không mệt, để ta đưa ngươi. Không chờ nàng nói hết lời, Diệp Thu cúi người, tại nàng trắng đoán trên trán ấn xuống một cái nu hòa hôn. Nghe lời, Diệp Thu nói, huống hồ ta người này
kỳ thật không quá ưa thích các ngươi đưa ta. Hắn dừng một chút, ánh mắt lưu luyến, mang một tia không dễ dàng phát giác cấp úng, nói, ta rất sợ phân biệt, cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, lại im lặng ngưng nghẹn, ngươi khó chịu, ta cũng khó chịu. Cùng danh đồ lưu ly thường, không bằng cứ như vậy, để ta lặng lẽ nhìn xem ngươi ngủ yên bộ dáng rời đi, ngược lại tốt hơn. Diệp Thu đầu ngón tay, ôn nhu miêu tả qua Hiên Viên Dung Nhi mặt mày, nói khẽ, Dung Nhi, ta đi về sau, ngươi nhất định phải chú ý thân thể. Còn có tu luyện, cũng không thể nóng lòng cầu thành, muốn tiến lên dần dần. Vạn sự, làm lấy tự thân an nguy làm trọng, biết sao? Muôn vàn căn dặn, mọi loại không bỏ, đều tan tại cái này giải rác mấy lời bên trong. Ưm Hiên Viên Dung Nhi chót mũi đau xót, cố nén không để nước mắt trượt xuống, dùng sức nhẹ gật đầu. Diệp Thu thật sâu nhìn Hiên Viên Dung Nhi liếc mắt, cuối cùng, hắn lần nữa hôn một cái gương mặt của nàng, kiên quyết quay người rời đi. Cửa phòng bị nhẹ nhàng khép lại, phát ra mấy không thể nghe thấy một tiếng vang nhỏ, nhưng lại như là trọng truy đập vào Hiên Viên Dung Nhi trong lòng. Nàng kinh ngạc nhìn qua cái kia phiến ngăn cách thân ảnh cửa, thật lâu, một giọt thanh lệ rốt cục im ắng trượt xuống, cắm vào tóc mây bên trong. Diệp Thu thu thập xong nỗi lòng, đi lại bình ổn xuyên qua hành lang, hướng gia tộc Hiên Viên đại môn đi đến. Hắn vốn cho rằng giờ phút này sắp trời còn sớm, mọi người đều tại ngủ yên, vừa vặn có thể yên tĩnh rời đi. Nhưng mà, khi hắn đi tới trước cổng chính lúc, lại ngoài ý muốn nhìn thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc, sớm đã lặng chờ ở đây. Hiên Viên Hạc cùng Phong Gia hai huynh đệ. Lão gia tử cười cười, "Vô Ngân." Diệp Thu nao nao, bước nhanh về phía trước, lưỡi khí mang một chút bất đắc dĩ cùng ấy nấy, nói, "Ta không phải đã nói rồi sao, không cần đến tiễn ta, sáng sớm hàn lộ nặng, làm gì ở đây vất vả chờ." Hiên Viên Hạc nghe vậy, cười ha ha, nói, "Trường Sinh a, ngươi hiểu lầm. Ta lớn tuổi, phát hiện ít, liền thích sáng sớm, đi ra hoạt động một chút gân cốt, thuận tiện hô hấp một chút cái này sáng sớm không khí mới mẻ." Hắn giơ ngón tay lên, chỉ đỉnh viện trên cổ thụ nhảy vọt đều to mấy cái linh đước, ý cười càng sâu, nói, "Ngươi nghe, cái này linh điệu gọi tiếng, thanh thúy êm tai, rất cảm giác thú vị, so vùi ở trong phòng có ý tứ nhiều." Diệp Thu đương nhiên biết, đây là lão gia tử lý do, một vị tu vi cao thâm lão nhân, sao lại bởi vì tham luyến sáng sớm không khí cùng chim hót mà cố ý sớm chờ đợi tại cửa chính. Phần này thâm tàng tại bình thản lời nói xuống quan tâm cùng tình nghĩa, để Diệp Thu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, rất là cảm động. Hắn đè xuống nỗi lòng, trịnh trọng dặn dò, "Lão gia tử, ngài nhất định phải nhiều hơn bảo trọng thân thể, Hiên Viên gia còn cần ngài đến tọa trấn." "Yên tâm đi, ta bộ xương già này rất cứng tráng." Hiên Viên hạ khoát khoát tay, lập tức thu liễm nụ cười, ánh mắt trở nên hiền hòa mà thâm thúy. Hắn nhìn xem Diệp Thu, thâm thiên nói, "Trường Sinh à, ngươi là cái làm đại sự người, nhất định bay lượn ở trên 9 tầng trời. Nhưng là, thế giới bên ngoài rộng lớn, nhưng cũng phong ba hiểm ác. Ta mặc kệ tương lai ngươi có thể bay phải cao bao nhiêu, đi được bao xa, ta đều không quan tâm, ta chỉ quan tâm ngươi có mệnh hay không, có khổ hay không." Hiên Viên hắn nói, "Nếu là có một ngày ngươi cảm thấy mệt mỏi, liền trở lại nhìn xem. Hiên Viên gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, không nên đem chính mình làm ngoại nhân, nơi này cũng là nhà của ngươi." "Không sai, lão đại." Phong Vô Ngân lập tức tiếp lời, nói, "Nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi." Phong Thiếu Thiếu cũng nói, "Lão đại, ngươi yên tâm đi rồng, chúng ta ngươi không cần phải lo lắng, có rảnh nhớ về thăm nhìn." Diệp Thu nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Phong gia huynh đệ, thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần. Cười cười, "Vô Ngân, có một chuyện ta phải nhắc nhở các ngươi. Ta tại trong tu chân giới, gây thù hằn không ít. Trong đó có chút đối thủ, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn càng là âm hiểm xảo trá, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sinh mệnh cấm khu dù ngăn cách với đời, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn, không thể không phòng. Các ngươi phải tất yếu gấp bội cẩn thận, siêng năng tu luyện, bảo vệ cẩn thận nơi này." Hai huynh đệ sắc mặt run lên, cùng kêu lên đáp, "Lão đại, chúng ta đi lại." Diệp Thu trầm ngâm một lát, lại đối Hiên Viên hắn nói, "Lão gia tử, như thật có ngày đó gặp được không cách nào giải quyết cường địch xâm phạm, có thể đi xin giúp đỡ Tôn Thượng, nghề tình ta, nàng sẽ ra tay tương trợ." Nghe vậy, Hiên Viên Hạc đại hỉ, chỉ cần Tôn Thượng xuất thủ, ai có thể chống cự? Huống hồ, nơi này là sinh mệnh cấm khu, Tôn Thượng chính là tuyệt đối chúa tể. Hiên Viên Hạc chỉnh trọng gật đầu, "Tốt, lão hủ đi lại." Nên bàn giao đều đã bàn giao, nắng sớm dần sáng, ly biệt thời khắc cuối cùng đến. Diệp Thu ôm quyền nói, "Lão gia tử, bảo trọng." Cười cười, "Vô Ngân, các ngươi cũng bảo trọng." Ba người đồng thời đáp lại, "Bảo trọng." Thuận buồm xuôi gió, lần sau lại tụ họp. Diệp Thu không do dự nữa, dứt khoát quay người, thân ảnh nháy mắt biến mất. Phong Vô Ngân luốt luốt có chút mỏi như cái mũi, nói lầm bầm, "Lão đại đi." Phong Tiếu Tiếu yên lặng nhìn qua phương xa, không nói gì. Hiên Viên Hạc khẽ khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng nhàn nhạt lo lắng. Mà đúng lúc này, phía sau bọn hắn cách đó không xa cột trụ hành lang âm ảnh hậu, một bộ váy dài Hiên Viên Dung Nhi lặng yên độc lập. Nàng nhìn qua Diệp Thu biến mất phương hướng, trong đôi mắt đẹp sương mù lờ lờ, môi son khẽ mở, ở trong lòng thấp giọng nói, "Diệp Lang, trân trọng chương 3528, Kim Tiểu Ép Trung Châu, thượng." Chương 3528, Kim Tiểu Ép Trung Châu, thượng. Diệp Thu cùng Hiên Viên Hạc cùng Phong Gia huynh đệ phân biệt về sau, cấp tốc hướng sinh mệnh ngoài cấm khu mặt mà đi. Nhưng ngay tại hắn sắp rời đi sinh mệnh cấm khu thời điểm, đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn không có dấu hiệu nào vang lên. Uy thanh âm không lớn, lại làm cho Diệp Thu thân hình bỗng nhiên dừng lại. Thanh âm này là? Diệp Thu lập tức quay người, chỉ thấy cách đó không xa, Tôn Thượng một bộ hồng y yể, lặng yên độc lập. Nàng vẫn như cũng là bộ kia bệ nghệ thiên hạ tư thái, tinh trí trên dung nhan nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có cặp kia thâm thúy như biển sao con ngươi, chính rơi ở trên người hắn. Diệp Thu trong lòng giật mình, vội vàng tập trung ý chí, cung kính ôm quyền hành lễ, "Tôn Thượng." Hắn hơi chần chờ, mang một tia thụ sủng nhược kinh thử thăm dò, hẳn là tôn thượng cũng là đến tiễn ta. Tôn thượng nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng, bản tôn đưa ngươi.
Diệp Trường Sinh, ngươi mặt có lớn như vậy sao?
Diệp Thu bị nàng nghẹn một chút, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vị này tính tình xưa nay đã như vậy. Hắn sờ sờ cái mũi, cười nói, là Diệp Mỗ tự mình đa tình. Không biết tôn thượng chờ đợi ở đây, cần làm chuyện gì?
Tôn thượng vẫn chưa trả lời ngay, ánh mắt tại trên người Diệp Thu tản bộ một vòng, lại tựa hồ cái gì đều không nhìn, bình thản hỏi, ngươi lần sau, lúc nào đến?
Diệp Thu nao nao, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này.
Hắn hơi chút suy nghĩ, cẩn thận đáp, cái này.
Chỉ sợ nói không chính xác.
Ngoại giới sự vụ phức tạp, cựu địch vây quanh, rất nhiều chuyện chưa dứt đều cần xử lý.
Đợi quay đầu có rảnh, ta chắc chắn lại tới Vân An ngài.
Tôn thượng nghe xong, trên mặt rõ ràng hiện ra một tia không kiên nhẫn, nàng khoát tay một cái, giống như là xua đuổi con rồi, được rồi, nói nhảm nhiều quá, cút đi.
Tôn thượng.
Diệp Thu còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng mà, hắn vừa mới há miệng, trước mắt hồng ảnh bỗng nhiên lóe lên.
Theo sát lấy, một cỗ không cách nào kháng cự to lớn cự lực, đông nhiên đánh vào trên người hắn.
Vâng.
Diệp Thu thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể hoàn toàn không bị khống chế bay ra ngoài.
Ánh mắt nháy mắt mơ hồ.
Hắn phát hiện, lực lượng kinh khủng kia bao vây lấy hắn, lại kỳ dị vẫn chưa đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ là cậy mạnh đem hắn đưa ra ngoài.
Bất quá trong nháy mắt, cỗ lực lượng kia bỗng nhiên biến mất.
Diệp Thu tại không trung lật ngã nhào một cái, vững vàng rơi xuống đất.
Hắn lung lay có chút choáng váng đầu, tập trung nhìn vào, lúc này y nguyên tại sinh mệnh cấm khu bên ngoài.
Diệp Thu đứng tại chỗ, dư vị vừa rồi cái kia không chút nào phân rõ phải trái một bàn tay, không khỏi âm thầm nói thầm, vị này cô nãi nãi, lại là phát cái gì tính tình?
Em đẹp địa chấn cái gì tay?
Hỏi ta khi nào lại đến, ta nói công việc bề bộn, nàng liền không cao hứng rồi.
Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, huống chi là một cái sống vô số vạn năm lão quái vật.
Diệp Thu lắc đầu, đem những tạp niệm này hất ra, suy nghĩ vì Tử Dương Tiên Tôn kéo dài tính mạng sự tình.
Thông qua lão cửu, Ngao Vũ Vi, vị kia thần bí tỷ tỷ, cùng tôn thượng trong miệng, đều đã chứng thực, bồ đề cổ thụ chân thực tồn tại, phu tử không có gạt ta.
Mà lại, trước mắt xem ra, bồ đề cổ thụ là vi sư tổ kéo dài tính mạng duy nhất hy vọng.
Bởi vậy, Tây Mạc cho dù là đầm rồng hang hổ, núi lao biển lửa, cũng bắt buộc phải làm.
Bất quá trước đó, ta trước tiên cần phải về Vinh Bảo Các làm chút cần thiết chuẩn bị.
Diệp Thu nghĩ tới đây, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Trung Châu Hoàng Thành phương hướng mau chóng đuổi theo.
Cùng lúc đó,
Trung Châu,
Vinh Bảo Các trên không,
vạn dặm không mây, trời sáng khí trong.
Phía dưới trên đường dòng người như dệt, rộn rộn ràng ràng, một mảnh phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo.
Đột nhiên, ầm ầm,
chỉ thấy Vinh Bảo Các ngay phía trên vùng hư không kia, đột nhiên bị một câu ngang ngược lực lượng vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ.
U ám trong khe hở, tản mát ra làm người sợ hãi khủng bố ba động.
Người trên đường phố nhóm đều bị cái này dọa người một màn kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng ngơ ngác.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Thật đáng sợ khí tức,
là có cường địch đột kích sao?
Tiếp lấy, tại vô số đạo hoàng sợ ánh mắt nhìn kỹ, đụng vào cố kiệu chậm rãi theo cái kia hư không trong khe hở xuất hiện.
Cái kia đỉnh cố kiệu cực kỳ xa hoa,
trình thể phảng phất từ vô tận thần kim cùng loãng ngọc dung luyện mà thành, toàn thân chạy xuôi thất thải hào quang, kiệu thân điêu khắc các loại thần văn, mỗi một bút mỗi vạch một cái đều ẩn chứa khó nói lên lời đạo vận. Cố kiệu bốn góc treo bốn khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra ánh sáng nhu hòa biển sâu dạ minh châu, mỗi một viên đều giá trị liên hành.
Màn kiệu thì là do mỗi loại thần cầm lông vũ bệnh mà thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy phi phàm.
Cái này đỉnh cố kiệu vừa xuất hiện, liền mang đến một cỗ phô thiên cái địa to lớn uy áp, để người phía dưới nhóm cảm thấy hô hấp không thông suốt, thậm chí có không ít người đã không nhịn được muốn quỳ xuống đất cùng bái.
Màn kiệu vẫn chưa xốc lên, nhưng xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ có thể thấy được bên trong ngồi ngay thẳng một thân ảnh.
Cố kiệu hai bên, các đứng hầu một nữ tử.
Cái này hai tên nữ tử nhìn như trẻ tuổi, dáng người cao gầy uyển chuyển, mặc đồng dạng bất phàm vân vân thị nữ phục, dung mạo đều là thượng thừa chi chọn, có thể xưng nhất lưu. Nhưng mà, trên mặt của các nàng lại mang một loại bẩm sinh cao ngạo cùng hờ hững, phản phất phía dưới cái này phồn hoa Trung Châu hoàng thành, ở trong mắt các nàng cùng Thâm Sơn cùng cốc không khác.
Bên trái tên kia thị nữ ngắm nhìn bốn phía, đôi mi thanh tú cao lại, trong đôi mắt hiện lên một chút xíu không che giấu ghét bỏ.
Hừ, đây chính là cái gọi là tu chân giới.
Linh khí vẫn đục mỏng manh đến tận đây, thật là khiến người khó chịu, so với chúng ta nơi đó, quả thực là khác nhau một trời một vực.
Thị nữ thanh âm dù không lớn, lại rõ ràng chuyển vào phía dưới mỗi người trong lốt hai.
Ý gì?
Ghét bỏ hoàng thành?
Mấy người kia lai lịch gì?
Đúng lúc này, trong hiệu truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan.
Lập tức, phía bên phải tên kia thị nữ lập tức ngầm hiểu, tiến lên một bước.
Nàng mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, quét về phía dưới Vinh Bảo Các, môi son khẽ mở, thanh âm lập tức như là cựu thiên thần lôi bỗng nhiên nổ vang, mang không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu.
Diệp Trường Sinh ở đâu?
Nhanh chóng đi ra yết kiến.
Tiếng gầm cuộn cuộn, ẩn chứa lực lượng cường đại ba động, chấn động đến toàn bộ Vinh Bảo Các đều tại ông tác hưởng.
Trên lầu các mảnh ngói gì rào mà động, bố trí ở chung quanh phòng ngự trận pháp nháy mắt bị động kích hoạt, lóe lên trận trận băng hoa, nhưng lại tại sóng âm xung kích sáng tối chập chờn.
Sau một khắc, ba đạo thân ảnh cấp tốc theo trong Vinh Bảo Các bắn nhanh mà ra.
Người đến chính là Trường Mi chân nhân, Nưu Đại Lực cùng Hổ Tử.
Nưu Đại Lực trung đồng lớn con mắt, trừng mắt cái kia đỉnh xa hoa cố kiệu, cảm nhận được hai người thị nữ thâm bất khả trắc khí tức, thấp giọng hỏi: "Đạo trưởng, Hổ Tử, các ngươi nhưng nhận ra
các nàng lai lịch gì?"
Hổ Tử lắc đầu, nói: "Chưa bao giờ thấy qua."
Trường Mi chân nhân giờ phút này sớm đã thu hồi trong ngày thường vui cười giận mắng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, một đôi trường mi cơ hồ vận thành đũ cục.
"Tựa hồ, kẻ đến không tiện a."
Chương 3529, Kim Tiểu ép Trung Châu, trùng, chương 3529, Kim Tiểu ép Trung Châu, trùng, Trường Mi chân nhân xem xét liền nhìn ra, chính chủ ngồi ở kia đỉnh hoa lệ trong tiệu, còn không có hiện thân. Hắn đem thần niệm cẩn thận từng ly từng tí nô ra, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà, hắn phát hiện hắn thần niệm, căn bản là không có cách xuyên thấu cái kia cố kiệu cấm chế. Đến cùng là làm sao người, làm sao làm thần bí như vậy? Trường Mi chân nhân ánh mắt, lập tức chuyển tới hai tên thị nữ trên thân, nháy mắt nhìn ra các nàng tu vi. Tuyệt thế thánh nhân vương. Cái kia hai người thị nữ vậy mà đều là tuyệt thế thánh nhân vương. Trường Mi chân nhân trong lòng chấn động vô cùng, liền thị nữ đều là tuyệt thế thánh nhân vương, cái kia trong tiệu chính chủ, lại nên là kinh khủng bực nào tồn tại. Hắn cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đối với cố kiệu xa xa chắp tay, ngựa khí khách khí nói, vô lượng tiên tôn. Không biết mấy vị tiên tử tôn giá giáng lâm, tìm kiếm trường sinh có chuyện gì quan trọng. Thị nữ kia ánh mắt bén nhọn, nháy mắt khóa chặt Trường Mi chân nhân, mang dò xét cùng áp bách, hỏi, ngươi chính là Diệp Trường Sinh. Trường Mi chân nhân lập tức nói, không phải vậy, bần đạo chính là Trường Mi, là Diệp Trường Sinh chí hữu. Thị nữ ánh mắt lại quét về phía Ngưu Đại Lực cùng hộ tử, lạnh giọng chất vấn, vậy các ngươi hai người, ai là Diệp Trường Sinh? Ngưu Đại Lực trầm trầm nói, ta không phải. Hộ tử lắc đầu, ta cũng không phải. Người thị nữ kia sắc mặt lập tức phát lạnh, ngựa khí trở nên càng thêm không khách khí, mang một loại ở trên cao nhìn xuống răn dạy ý vị, đã đều không phải Diệp Trường Sinh, vậy các ngươi đi ra làm cái gì? Lãng phí chúng ta thời gian. Ta nói cho các ngươi biết, lập tức để Diệp Trường Sinh cút ra đây hết yến, nếu không. Lời của nàng có chút dừng lại, không khí chung quanh nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương, uy hiếp nói, nếu không, đừng trách chúng ta phá các ngươi chỗ này căn phòng rách nát. Trường Mi chân nhân ánh mắt híp lại. Quả nhiên kẻ đến không thiện. Thị nữ này khí thế hùng hổ, chỉ mặt gọi tên phải tìm Diệp Thu, thái độ lại như thế ngang ngược các liệt, tuyệt không phải bằng hữu. Đạo trưởng, làm sao bây giờ? Như Đại Lực hỏi. Hổ Tử nói, đạo trưởng, cái này trong tiểu người, nên không phải sư phụ Hồng Nhan chi kỳ a. Cái này Trường Mi chân nhân nhất thời cũng vô pháp xác định. Tuy nói đại bộ phận thời điểm hắn đều đi theo Diệp Thu bên người, thật có chút thời điểm cũng không tại, ai biết Diệp Thu có hay không làm loạn. Chỉ là, nếu như trong tiểu người là Diệp Thu Hồng Nhan chi kỷ, thì nữ kia ngự khí không nên như thế bất tiện à. Đúng lúc này, một cái nhu hòa nhưng không mất trầm ổn giọng nữ từ phía dưới truyền đến. Không biết quý khách đến Vinh Bảo Các, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Lời còn chưa dứt, một đạo thước tha thân ảnh phi thân mà lên, rơi tại Trường Mi chân nhân bên cạnh thân. Người này chính là Nam Cung Hiểu Hiểu. Nam Cung Hiểu Hiểu hôm nay mặc một bộ màu tím nhạt cung trang, dáng người nở nàng, dung nhan tươi đẹp động lòng người. Nàng đầu tiên là liếc mắt nhìn cái kia đỉnh tràn ngập cảm giác gáp bách cố kiệu, sau đó đối với hai tên thị nữ nhẹ nhàng thi lễ, không kiêu ngạo không tự tin nói, hai vị tiên tử, Diệp Trường Sinh trước mắt cũng không tại Vinh Bảo Các, không biết các ngươi tìm hắn cần làm chuyện gì. Nếu là thuận tiện, có thể cáo chi ta, ta có thể thay chuyển đạn, hoặc nghĩ cách liên hệ. Hai người thị nữ quan sát một trận Nam Cung Hiểu Hiểu, sắc mặt lạnh hơn, các nàng không nghĩ tới, ở đây đợi nơi tàn côi, thế mà xuất hiện một cái có được tuyệt sắc chi tư nữ tử. Thậm chí, so với các nàng chủ tử còn có phong vận. Cái này khiến trong lòng các nàng một trận đố kỵ. Hừ, một cái thị nữ hừ lạnh một tiếng, căn bản không cho Nam Cung Hiểu Hiểu mặt mũi, khinh thường nói, ngươi là cái thứ gì? Cũng xứng nghe ngóng tiểu thư nhà ta sự tình. Ta cảnh cáo các ngươi, tiểu thư nhà ta thời gian quý giá, không rảnh ở đây chờ lâu. Nhanh chóng gọi Diệp Trường Sinh cút ra đây yết kiến. Nam Cung Hiểu Hiểu nghe vậy, sắc mặt cũng là có chút thay đổi một lần, đối phương ngạo mạn cùng vô lễ, nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng không nghĩ tới, tại Trung Châu trên mặt đất, còn có người dám như vậy tại trước mặt Vinh Bảo các thị uy. Không muốn sống sao? Bất quá, cho dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nàng vẫn chưa tức giận, bởi vì nàng nghe tới người thị nữ kia nói tiểu thư cái này khiến nàng không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ trong tiệu người là Diệp Thu Hồng Nhan chi kỷ? Các chủ, ngươi có phải hay không làm cái gì bội tình bạc nghĩa sự tình, không phải người ta làm sao tìm được tới cửa đến rồi? Đã sớm nói cho ngươi, không muốn ở bên ngoài chơi hoa gẹo cỏ, hiện tại tốt đi. Hừ, nhìn ngươi trở về ta làm sao thu thập ngươi, lần này nhất định phải 20 lần, một lần cũng không thể thiếu. Nam Cung Hiểu Hiểu suy nghĩ lung tung thời điểm, Trường Mi chân nhân mở miệng. Hắn đối với người thị nữ kia nói, tiên tử làm gì tức giận? Trường Sinh sắc thực ra ngoài, còn chưa trở về. Chư vị đã không nguyện ý cho thấy thân phận cùng ý đồ đến, lại không chịu kiên nhẫn chờ, còn cường hành như vậy bá đạo, hẳn là thật sự cho rằng ta Vinh Bảo Các dễ khi dễ sao? Khi dễ? Thị nữ kia giống như là nghe tới cái gì cho cười, khoe miệng kéo lên một vòng tự độ khinh miệt, cười lạnh nói, khi dễ các ngươi lại như thế nào? Một bầy kiến hôi, có thể được tiểu thư rủ xuống vân, đã là thiên đại vinh hạnh. Dài dòng nữa không nớt, liền để các ngươi biết được như thế nào thiên uy khó phạm. Vừa dứt lời, hai tên thị nữ trên thân đồng thời bộc phát ra một cỗ khủng bố tuyệt luân khí thế. Nháy mắt, tuyệt thế thánh nhân vương uy áp như là sóng thần, phô thiên cái địa hướng về Trường Mi chân nhân, Nam Cung Hiểu Hiểu bọn người nghiền ép mà đi. Bầu trời bỗng nhiên biến sắc, phong vân cuốn ngược. Hổ Tử sắc mặt biến hóa, như đại lực đội vàng vận chuyển toàn thân công lực chống lại. Nam Cung Hiểu Hiểu tu vi hơi yếu, tại cỗ uy áp này bữa sau lúc sắc mặt trắng nhợt, thân hình lắc lư, cơ hồ muốn đứng không vững. Trường Mi chân nhân vội vàng một bước lướt ngang, đem Nam Cung Hiểu Hiểu cản tại sau lưng. Cùng lúc đó, Vinh Bảo các phòng hộ đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, lồng ánh sáng kịch liệt lấp lóe, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Đến nỗi người trên đường phố nhóm, tức thì bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khủng bố uy áp chấn nhiếp sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy, nguy cơ hết sức căng thẳng. Không ngờ, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia đỉnh một mực lặng im mắng hoa lệ trong tiệu, rốt cục truyền ra một cái thanh lãnh cao quý,
lại không mang mảy may tình cảm sát thái nữ tử thanh âm. Dừng tay. Vẹn vẹn hai chữ, như là ẩn chứa vô thượng pháp tắc. Cái kia hai tên đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn sâu kiến thị nữ, nghe tiếng lập tức thu liễm tất cả khí thế, cung cung kính kính cúi đầu xuống, đắc, vâng, tiểu thư. Uy áp đống nhiên biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng Nam Cung Hiểu Hiểu phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lòng còn sợ hãi. Nàng vô cùng vững tin, vừa rồi nếu không phải trong tiệu người lên tiếng ngăn lại, cái kia hai người thị nữ rất có thể sẽ đối với bọn hắn độc thủ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia đỉnh hoa lệ cố kiệu, mang vẻ hoảng sợ cùng nồng đậm hiếu kỳ. Cố kiệu rèm không gió mà bay, có chút nhấc lên một góc. Mơ hồ có thể thấy được, bên trong ngồi ngay thẳng một vị nữ tử. Nàng tựa hồ giơ tay lên, nhẹ nhàng phất qua trên trán một sợi sợi tóc. Nhìn thoáng qua ở giữa, có người nhìn thấy một vòng rực rỡ chói mắt màu vàng. Kia là một đầu giống như liệt dương, chói lóa mắt mái tóc dài vàng óng. Ngay sau đó, cái kia thanh lãnh cao quý thanh âm vang lên lần nữa, mục tiêu minh xác, để Diệp Trường Sinh đi ra thấy ta. Chương 3530, Kim Tiểu Ép Trung Châu, hạ, chương 3530, Kim Tiểu Ép Trung Châu, hạ, để Diệp Trường Sinh đi ra thấy ta. Trong tiểu nữ tử thanh âm rất nhẹ, lại mang một loại không thể nghi ngờ tuyệt đối ý chí, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Nam Cung Hiểu Hiểu mở miệng lần nữa, nói, Diệp Trường Sinh hắn thật không? Lời còn chưa dứt, một cỗ khủng bố uy áp đống nhiên giáng lâm. Cỗ uy áp này, xa so với trước đó hai tên thị nữ liên thủ phóng ra uy áp đáng sợ hơn. Mà lại, lần này cũng không phải là nhằm vào tất cả mọi người, mà là vô cùng tình chuẩn rơi tại Nam Cung Hiểu Hiểu trên người một người. Nháy mắt, Nam Cung Hiểu Hiểu như gặp phải Thái Sơn áp đỉnh, toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động. Nàng cảm giác phảng phất có một cái vô hình cự thủ đưa nàng gắt gao nắm lấy, không chỉ có cấm cố hành động của nàng, thậm chí liền trong cơ thể nàng huyết mạch đều bị triệt để áp chế. Lập tức gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hô hấp khó khăn, liền một ngón tay đều không thể động đậy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Lặp lại lần nữa. Trong tiểu cái kia giọng nữ không có chút nào gợn sóng, nói, để Diệp Trường Sinh đi ra thấy ta, nếu không, ta không ngại tự tay phá ngươi tòa này phá lâu. Chữ chữ như băng truy, đâm vào lòng người. To lớn hoảng hốt, làm cho tất cả mọi người thấp thỏm lo âu. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần cái kia trong tiểu nữ tử một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ vinh bảo các thậm chí mảnh này quảng trường, đều có thể nháy mắt hóa thành một miệng. Nam Cung Hiểu Hiểu bị cái kia khủng bố uy áp, cầm cô đến cơ hồ muốn bất tỉnh đi, nhưng nàng vẫn là nói, các chủ, thật, không tại. Ba. Đột nhiên, một cái thanh thúy tiếng tắt hai vang dội truyền khắp tứ phương. Tất cả mọi người không thấy rõ, trong tiểu người là như thế nào xuất thủ, thậm chí không có cảm nhận được mảy may lực đạo ba động, chỉ thấy Nam Cung Hiểu Hiểu đầu đống nhiên khuynh hướng một bên, trên má trái hiện ra một cái đỏ tươi trưởng ấn. Khoe miệng của nàng lúc này vỡ tan, một sợi đỏ thắm tơ máu thuận nàng bóng loáng cầm trượt xuống, nhỏ tại màu tím nhạt cung trang bên trên, choáng mở một đoàn nhỏ chói mắt đỏ sậm. Sư đương, hổ tử kinh hô, hô trướng, lưu đại lực gầm thét. Trường Mi chân nhân bước ra một bước, đạo bào không gió mà bay, trên mặt đã là mặt giận dữ. Cố Kiệu hai bên, hai tên thị nữ thấy thế, trên mặt đắc ý cùng vẻ kiêu căng càng đậm. Một cái thị nữ quát, tiện tỷ, cho thể diện mà không cần. Tiểu thư nhà ta cỡ nào thân phận, chịu hạ mình cùng các ngươi nhiều lời, đã là thiên đại ban ân cùng vinh hạnh. Ngươi lại vẫn dám lặp đi lặp lại nhiều lần tắt trách quá loa, thật sự là không biết sống chết. Một tên khác thị nữ cũng phụ hòa nói, nhanh chóng để Diệp Trường Sinh đi ra, nếu không hôm nay liền san bằng người cái này vinh bảo cát. Trường Mi chân nhân chỉ vào cái kia hai người thị nữ, tức giận nói, các ngươi uy phong thật to. Các ngươi đến nhà, không thông tính danh, không nhắc tới ý đồ đến, liền ở đây xuất thủ đả thương người, thật làm chúng ta là mặc người nào nặng quả hờm mềm hay sao? Ta nhìn các ngươi, so bát phụ còn không bằng. Lao giả, ngươi dám nhục nhã chúng ta. Muốn chết. Một cái thị nữ quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, năm ngón tay thành chảo, mang lăng lệ tỉ phong, thẳng bắt Trường Mi chân nhân mặt. Một chảo này nếu là bắt thực, chỉ sợ kim thạch cũng muốn xuyên thủng. Sợ ngươi sao? Trường Mi chân nhân cũng là thực sự tức giận, trong tay phất trần vẫy một cái, ngàn vạn tơ bạc nháy mắt quán chú chân khí, từng chiếc thẳng tắp, giống như thiên la địa võng, đón lấy cái kia lợi trảo. Tu vi của hắn cùng đối phương tương đương, vừa mới giao thủ, tơ phất trần liền đẩy ra trảo kình, lập tức đông nhiên lắc một cái. Phốc! Một tiếng vang trầm. Tên kia thị nữ lúc này bị chấn động đến rút lui mấy trượng, trên mặt bị phất trần lưu lại một đạo nhỏ bé vết máu. Nàng sờ sờ gò má, cảm nhận được cái kia nhói nhói, trong mắt lập tức dâng lên khó có thể tin phẫn nộ cùng sát ý ngút trời. Người muốn chết. Một tên khác thị nữ thấy đồng bạn ăn thiệt thòi, quát chói tai một tiếng, cấp tốc phóng tới Trường Mi chân nhân. Đối thủ của ngươi là ta. Hổ tử sớm đã kìm nén không được, hét lớn một tiếng, thể nội bàng bạc khí huyết như là núi lửa bộc phát, đấm ra một quyền. Bành! Hổ tử quyền phong cương mãnh dữ dằn, ngạnh sinh sinh đem một tên khác thị nữ bước lui. Hai lần giao phong, đúng là vinh bảo các bên này chiếm thượng phong. Hai tên thị nữ lui trở về cố kiệu hai bên, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Các nàng bạn không nghĩ tới, ở đây đợi Thâm Sơn cùng cốc vậy mà liên tiếp gặp khó, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này, trong tiệu, cái kia cố làm người sợ hãi uy áp lần nữa kéo lên, như là trước bao táp tính mịch, đè nén làm cho lòng người đều muốn ngưng động. Thật, rất tốt. Trong tiệu nữ tử thanh âm rốt cục mang lên một tia cảm xúc, kia là cực hạn băng lãnh cùng tức giận, ở ngay trước mặt ta, dám tổn thương ta tỷ nữ, thật sự là một đám không biết sống chết sâu kiến. Trường Mi chân nhân lập tức cao giọng cãi lại, nói, các ngươi nhiều lần bức bách, xuất thủ đả thương người trước đây, chúng ta chỉ là tự vệ. Còn có, chúng ta liền các ngươi đến từ nơi nào, họ gì tên gì, tìm Trường Sinh cần làm chuyện gì đều hoàn toàn không biết, làm sai chỗ nào. Nghe ngươi ý tứ, ngươi là tại cùng ta giảng đạo lý. trong tiểu nữ tử phảng phất nghe tới thế gian buồn cười nhất trò cười, trong thanh âm hàn ý cơ hồ có thể đem không khí đóng băng, nói, ở trước mặt ta, ta chính là đạo lý. Đến nỗi xuất thủ đả thương người, sâu kiến mạo phạm thương lòng, còn cần lý do sao? Các ngươi đều đáng chết. Cuối cùng ba cái chữ phun ra, như là tử vong tuyên án. Ầm ầm, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp, giống như là toàn bộ thương khung sụp đổ, từ cái kia đỉnh hoa lệ trong tiểu ẩm vang một phát, phô thiên cái địa hướng trưởng mi chân nhân bọn người nghiền ép mà đi. Lần này uy áp, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Bầu trời nháy mắt đen xuống, sấm sét vang dội, phản phất tận thế đến. Trưởng mi chân nhân đám người sắc mặt kỳ biến, tại cỗ uy áp này trước mặt, bọn hắn cảm giác chính mình nhỏ bé đến như là cuồn phong trong sóng lớn một chiếc thuyền con, liền ý niệm chống cự đều khó mà sinh ra. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, hoàng cung phương hướng, một đạo tràn ngập uy nghiêm quát lạnh vang lên. Cao nhân vương nào giá lâm trung châu, bình tĩnh lôi đỉnh chi nộ. Lời còn chưa dứt, mấy đạo cường hành khí tức cấp tốc phá không mà đến. Người cầm đầu, một thân long bảo, đầu đội mũ miệng, dung nhan tuyệt mỹ bên trong mang không thể xâm phạm đế vương uy nghiêm, chính là Ninh An. Sau lưng Ninh An, đi theo đại chu hoàng đế cùng chu vũ vương. Cùng một thời gian, cách đó không xa lại có hai thân ảnh chạy đến, là Vương Tiên Trần cùng Vương Thiên Lôi huynh đệ. Ninh An mới vừa xuất hiện, hai người thị nữ ánh mắt liền rơi trên thân nàng, nghĩ thầm, cái này nơi cẩn tối làm sao thừa thai tuyệt sắc chi tư. Nữ nhân này dung mạo, thế mà cùng tiểu thư tương xứng. Ninh An mắt phượng đảo qua giữa sân tình hình, nhìn thấy Nam Cung Hiểu Hiểu trên mặt trường ấn cùng vết máu ở khóe miệng lúc, muốn nói lại thôi. Tiếp lấy, nàng liếc mắt nhìn cái kia đỉnh hoa lệ cố kiệu, trong lòng chấn kinh, trên mặt lại duy trì đế vương uy nghiêm. Tiến lên một bước, đối với cố kiệu có chút chắc tay, thanh âm réo rắt mà không mất đi uy nghi nói, chấm chính là Trung Châu chi chủ, không biết tôn giá đến từ phương nào. Vì sao ở trong ta Châu Hoàng Đô tức giận? Chương 3531, tay tát nữ đế chương 3531, tay tát nữ đế thừa dịp Ninh An hỏi thăm khẽ hở. Đại Chu hoàng đế cùng Chu Vũ Vương cấp tốc đi tới trưởng mi chân nhân bên cạnh. Đại Chu hoàng đế thấp giọng đổi hỏi, "Đạo trưởng, chuyện gì xảy ra? Lấy ở đâu cường địch?" Chu Vũ Vương đầu tiên là liếc mắt nhìn cái kia đỉnh cực kỳ xa hoa, để lộ ra khí tức khủng bố cố kiệu, lại liếc qua gương mặt sưng đỏ Nam Cung Hiểu Hiểu, cũng không nhịn được nói với trưởng mi chân nhân, "Đạo trưởng, ngươi nói thật với ta, có phải là trưởng sinh ở bên ngoài gây cái gì phong lưu nợ, bội tình bằng nghĩa, bây giờ người ta khổ chủ tìm tới cửa rồi. Cái này phô trương, khí thế kia." T. Trưởng sinh ánh mắt có thể a chính là tính tình này tựa hồ quá bạo một chút. Trường Mi chân nhân kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, tức giận nói, "Ta nói hai vị, bần đạo căn bản không biết cái này bà điên là ai, hoàn toàn không giảng đạo lý. Vừa đến đã ép hỏi dành con hạ xuống, Nam Cung cô nương nói không tại, bọn hắn liền động thủ đánh người." Vương Tiên Lôi ở một bên sờ lên cằm, nhìn xem cái kia hai tên tuyệt thế thánh nhân Vương Tu Vi thị nữ cùng cái kia thâm bất khả trắc cố kiệu, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lẩm bẩm nói, "Bực này tư thế, cũng không giống như là bình thường tình nợ a." Đúng lúc này, trong tiệu truyền ra một tiếng cười nhạo. Trong tiếng cười kia tràn ngập ở trên cao nhìn xuống hờ hững cùng kinh thường. Chấm. Một chữ, nhẹ nhàng, lại giống như là một thanh vô hình trọng truy, hung hăng nện tại lòng của mỗi người miệng. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng ở trước mặt ta tự xưng chấm. Lời nói như thiên kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén ra rét, nháy mắt cắt đứt không khí. Tất cả mọi người sửng sốt. Bọn hắn không nghĩ tới, trong tiểu người, dám như thế cùng Trung Châu chi chủ nói chuyện. Linh An tuyệt mỹ trên dung nhan, thần sắc có chút cứng đờ, giấu ở trong tay áo tay ngọc lặng yên nắm chặt. Đăng cơ đến nay, nàng chưa từng ở trước mặt mọi người, nhận qua như thế ngay thẳng sĩ đụ. Không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng, cái kia trong tiệu giọng nữ tiếp tục vang lên, mang một loại phảng phất nguồn gốc từ trên chín tầng trời ngạo mạn cùng xem thường. Trung Châu là không người sao? Thế mà để một cái hoàng mao nha đầu ngồi lên long ỷ, thống ngự một phương. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Câu chữ như lao, đao đao chú tâm. Làm cản. Đại Chu hoàng đế nghiêm nghị quát lớn. Chu Vũ Vương cũng là sắc mặt xanh xám, trong mắt lại che giấu không được tức giận. Trường Mi chân nhân càng là tức giận đến râu ria thẳng run, mắng, đồ hỗn trướng, sao dám nhục trong ta Châu nữ đế, tội đáng chết vạn lần. Nam dạp trên mặt đất run lẩy bẩy đám người, trong lòng sóng biển ngập trời, không khỏi một đang nghĩ, cái này trong tiểu người đến tuột cùng là bực nào lai lịch. Mà ngay cả thống ngự Trung Châu thụ vạn dân triều bái nữ đế bệ hạ, đều không để vào mắt, luôn từ cay nghiệt đến tận đây. Đây quả thực là đối với toàn bộ Trung Châu miệt thị. Linh An hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quần tức giận. Nàng là Trung Châu chi chủ, giờ phút này đại biểu không chỉ có là chính mình, càng là toàn bộ Trung Châu mặt mũi. Nàng đưa tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, mắt vượng bên trong thần quang lưu chuyển, đế vương uy nghi càng thêm thâm trầm. Nàng nhìn thẳng cái kia đỉnh lộng lấy lại tràn ngập cảm giác gáp bách cố kiệu, thanh âm mặc dù duy trì tỉnh táo, nhưng nhiều hơn một phần không thể nghi ngờ kiên định. Tôn gia giá lâm Trung Châu, chấp lấy lễ để tiếp đón, lại không muốn tôn gia lối ra đả thương người, xem trong ta Châu như không. Chấp nhận thiên mệnh, kế đại thống, chấp trưởng Trung Châu, chính là vạn dân chỗ hướng, Trung Châu trung nâng. Không phải bằng bản thân chi tư, cũng không tôn gia một lời có thể không. Chấp không biết tôn gia đến từ phương nào thánh địa, có được hiển hách bực nào thân phận, nhưng nơi đây chính là Trung Châu hoàng đô, tự có chuẩn mực quý củ. Tôn gia nếu bị khách, chấp quét dọn giường chiều đó lấy, nếu bị địch, Trung Châu ước vạn giảm sơn hạ, triệu ước con dân cũng không sợ một trận chiến. Chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách. Linh An lần này đáp lại không kiêu ngạo không tự ti, đã giữ gìn đế vương tôn nghiêm, cũng giữ vững Trung Châu danh giới cuối cùng, hiển thị rõ một đời nữ đế phong phạm. Liền ngay cả cái kia hai tên thị nữ, trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới Linh An có thể có như thế đạm phách cùng khẩu tài. Không ngờ trong tiệu người lại phảng phất nghe tới không thú vị nhất lời vô ích. A, miệng lưỡi bén nhọn. Trong tiểu thanh âm một lần nữa trở về đến loại kia không có chút nào gợn sóng băng lãnh, lại so trước đó trào phúng càng làm cho người ta tim đập nhanh, nói: "Ta không hứng thú cùng các ngươi bày kiến cỏ này lời vô ích, lập tức gọi Diệp trưởng sinh đi ra thôi ta. Nếu không, ta không ngại để cái này cái gọi là hoàng đô thay hình đổi dạng. Đây là tối hậu thư." Khủng bố sát ý, từng kia từng sợi, theo màn tiểu trong khe hở tràn ngập ra, trên bầu trời lôi ầm ầm rung động, đè nén để người hô hấp khó khăn. Linh An cảm nhận được cơ hồ muốn đem linh hồn nàng đóng băng hàn ý, biết đối phương tuyệt không phải nói chuyện giật gần, nhưng nàng còn là cố nén cái kiếp như là cự sơn áp đỉnh uy áp, không kiêu ngạo không tự tin nói, ngoài Diệp trưởng sinh ra làm việc, đến nay chưa về. Việc này Vinh Bảo các trên dưới đều có thể làm chứng. Tôn Giá như muốn tìm hắn, nhưng lưu lại danh thiếp, đợi hắn trở về, chấm tất tự mình cáo chi, để hắn tiến đến tiếp. Có lẽ, Tôn Giá cũng có thể tùy ý lại đến. Đây là nàng có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ cùng hợp lý nhất đề nghị. Chỉ tiếc, đối phương căn bản không nghe. Chưa về. A. Trong điệu nữ tử cười khẽ, trong tiếng cười tràn ngập cực độ không kiên nhẫn cùng hoài nghi. Đến tột cùng là Diệp Trường Sinh không tại, hay là hắn nghe nói tiếng gió, làm cái kia rùa đen rút đầu, không dám ra tới gặp ta. Đã hắn như thế keo kiệt tại lộ diện, thiên vị giấu đầu lộ đôi. Trong điệu giọng nữ đột nhiên trở nên lăng lệ, như là trời đông đột nhiên lâm, nói, vậy ta trước hết trấn áp các ngươi bọn này cùng hắn liên quan sâu kiến. Ta ngược lại muốn xem, hắn cái này rùa đen, có thể co lại đến khi nào. Ngươi dám? Đại Chu Hoàng đế cùng Chu Vũ Vương đồng thời bảo a, nháy mắt lách mình cản ở trước người Linh An. Nhưng động tác của bọn hắn, tại cái kia trong tiểu mắt người bên trong, phản phất trò trẻ con. Ba, một cái thanh thúy vô cùng cái tát âm thanh, đột nhiên vang lên, nổ vang tại mỗi người thần hồn chỗ sâu. Không nhìn thấy bất kỳ động tác gì, không có cảm nhận được mảy may năng lượng ba động, phản phất chỉ là không gian vặn bẹo một chút. Lập tức, cản ở trước người Linh An Đại Chu Hoàng đế cùng Chu Vũ Vương, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản bàng bạc cự lực cầm vang đâm vào trước ngực. Phúc, phúc. Hai vị tại Trung Châu địa vị tôn sùng, tu vi cao thâm cường giả, như là bị Thái Cổ Thần Sơn chính diện đụng chúng, máu tươi phun mạnh bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi ở phía xa trên đường. Lập tức, mặt đất rạn nứt, bụi mù tràn ngập. Mà ngay tại Chu Vũ Vương cùng Đại Chu Hoàng đế bị đánh bay cùng một sát na, Linh An còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt. Ba. Tiếng vang lanh lảnh, nương theo lấy một trận đau rát đau nhức. Linh An đầu đống nhiên khuynh hướng ở bên, đỉnh đầu mũ miệng bị chấn động đến rơi xuống, đầu đầy tóc xanh rơi là tả xuống. Trong chốc lát, tấm kia đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhận hết Trung Châu vạn dân kính ngưỡng dung nhan tuyệt mỹ bên trên, một cái vô cùng rõ ràng năm ngón tay dấu đỏ đống nhiên hiện hiện, cấp tốc xưng lên. Thời gian phản phất vào đúng lúc này ngưng kết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Nữ đế, vậy hạ, bị đánh cái tát. Chương 3532, khinh người đến tận đây. Chương 3532, khinh người đến tận đây. Thời gian tại cái kia một tiếng thanh thúy cái tát bên trong, giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa. Gió ngừng, lôi hơi thở, liền nơi xa mặt đường dâng lên bụi mù tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co vào, phản chiếu cái kia lệnh lòng người gan đều nứt một màn. Bọn hắn nữ đế, Trung Châu chí cao vô thượng chúa tể, lúc này tóc xanh tán loạn, cái kia khuynh thế trên dung nhan, một cái đỏ tươi trưởng ấn chói mắt kinh tâm. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là khôn cùng phẫn nộ. Sư đương, hổ tử muốn rách cả mí mắt, quanh thân khí huyết như là đốt lên dung nham, ở bang một phát, màu đồng cổ dưới làn da gân xanh cầu lên. Sư đương, Lưu Đại Lực hai mắt nháy mắt vằn vện tiêu máu, phát ra một tiếng lột ngạt như hồng hoang man như rít gào, song quyền nắm chặt. Trường mi chân nhân trong tay phất trần, ngàn vạn tơ bạc từng chiếc đứng đấy, chân khí dâng trào cũng không nén được nữa. Vương Thiên Trần cùng Vương Thiên Lôi huynh đệ sắc mặt cũng thay đổi, đồng thời tiến lên trước một bước, đứng tại Trường Mi chân nhân bên người. Xì nhục, đây là dốc hết Cửu Thiên Ngân Hà cũng vô pháp rửa sạch vô cùng nhục nhã. Trung Châu nữ đế, kia là quốc chi tôn nhan. Tay tát nữ đế, không khác đem toàn bộ Trung Châu tôn nghiêm dẫm ở dưới chân. Chậc chậc. Cái kia đỉnh hoa lệ cảnh tiệu, một tên thị nữ xì khẽ lên tiếng, đánh vỡ cái này nổi giận yên tĩnh. Khoe miệng nàng câu lên một vòng giễu cợt, ánh mắt đảo qua quần tình xúc động phẫn nộ đám người, như là tại nhìn một đám sao động côn trùng. Thế nào, cái này liền chịu không được rồi. Một tên khác thị nữ che miệng cười khẽ, thanh âm chênh chua, bất quá là bị tiểu thư vỗ nhẹ mà thôi, lại không muốn mệnh của nàng, thật không biết các ngươi đang tức giận cái gì. Ta nói cho các ngươi biết, có thể được tiểu thư tự tay chỉ điểm thế nhưng là nàng tám đời đã tu luyện phúc phận. Các ngươi bảy tiện dân này, cũng biết tiểu thư nhà ta là bực nào tôn quý. Chớ nói đánh nàng một bạn hai, chính là tại chỗ giết chết, đó cũng là vận mệnh của nàng. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu nhục người. Thả mẹ ngươi cho má. Như Đại Lực cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên, hai cái miệng lưỡi bén nhọn tiện tỳ, lao tử hôm nay liều đầu này mặn giả, cũng muốn xé nát miệng của các ngươi. Muốn chết. Hai tên thị nữ sắc mặt phát lạnh, đồng thời bước ra một bước, đằng đằng sát khí. Đủ. Trong tiệu, cái kia băng lãnh giọng nữ vang lên lần nữa. Cái này nhẹ nhàng hai chữ, lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, nháy mắt đè xuống hai tên thị nữ độc tác, cũng làm cho Như Đại Lực bọn người cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, trùng thiên lửa giận lại bị ngạnh sinh sinh ngăn ở lồng ngực. Ánh mắt mọi người không tự chủ được lần nữa nhìn về phía cái kia đỉnh quốc tiệu. Lúc này, Linh An chậm rãi đem nghiêng đi đầu chuyển trở về. Sợi tóc tán loạn, gương mặt sưng đỏ, đau rát đau nhức như là lạc ấn, nhưng Linh An ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Nàng đem tất cả khuất nhục cùng phẫn nộ toàn bộ đè xuống, đối với Trường Mi chân nhân bọn hắn lắc đầu. Tiếp lấy, nàng ánh mắt nhìn thẳng màn tiệu, cao giọng nói, "Một trường này, châm thụ." "Hả?" Đám người khẽ giật mình. Chỉ nghe Linh An tiếp tục nói, "Không phải châm bất lực phản kháng, cũng không phải Trung Châu không người. Mặc dù châm không rõ ràng lai lịch của ngươi, nhưng châm biết rõ, ngươi rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh, mạnh đến có lẽ có thể tùy tiện tước đoạt chấm sinh mệnh, trà đạp chấm tôn nghiêm. Nhưng, chấm muốn nói cho ngươi, Linh An ngự khí đột nhiên biến đổi, mắt vượng bên trong bắn ra hào quang sáng chói, nói, Trung Châu chi sống lưng, không phải tu vi có thể ép đoạn, đế vương chi tôn nghiêm, không bạo lực nhưng mà nghèo. Ngươi có thể đánh bại chúng ta, thậm chí có thể giết chúng ta, nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào để Trung Châu con dân chân chính quỳ xuống. Hôm nay ngươi thực hiện tại chấm cùng chấm chi thân tộc, thần dân trên thân nhục nhã cùng đau xót, ngày khác, tất có trong ta Châu Nhi Lang, hướng ngươi từng cái đòi lại. Diệp Trường Sinh dù không tại, nhưng Trung Châu còn tại. Chấm, còn tại. Linh An thanh âm rơi xuống, tất cả thiên địa tịch. Liền ngay cả cái kia hai tên thị nữ, trên mặt mỉa mai cũng có chút thu liễm, tựa hồ không nghĩ tới, trước mắt cái sâu kiến này thế mà có thể nói ra như thế mấy câu nói. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, trong điệu truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngược lại là sinh một tấm mồm miệng khéo léo, dài một bộ xương cứng. Trong điệu nữ tử thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại nói, bộ dáng cũng còn đoan chính, tại cái thâm sơn cùng cốc này, xem như khó gặp tuyệt sắc. Nàng dừng một chút, phản phất đang dò xét một kiện vật phẩm, tiếp lấy còn nói, nhìn ngươi còn có mấy phần khí độ, quỳ xuống đất dập đầu, phụng ta làm chủ, thề hiệu chung, ta có thể lòng từ bi, đồng ý ngươi làm cái bưng trà đưa nước tiếp thân tỷ nữ, tha cho ngươi khỏi chết, như thế nào? Ta có thể mang ngươi rời đi cái này vận đục chi địa, kiến thức như thế nào chân chính cựu thiên chi cao, vũ trụ chi rộng, đây chính là ngươi mấy đời đều tu không đến cơ duyên. Và anh, cố kiệu nữ tử lời nói này, so trước đó cái tắt càng làm cho tất cả mọi người nổi giận. Để Trung Châu nữ đế đi làm nàng tỷ nữ, còn là thiên đại ban ân. Cái này đã không phải nhục nhã, mà là đem toàn bộ Trung Châu tôn nghiêm ném vào vũng bùn, còn muốn hung hăng dẫm lên mấy cước. Ta cùng ngươi liều. Đại Chu hoàng đế mới từ dưới mặt đất đứng lên, nghe được lời này, tức giận đến lại là một ngụm máu tươi phun ra, không để ý thương thế, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới cái kia đỉnh quốc kiệu. Khinh người quá đáng. Chu Vũ Vương gầm thét, quyền ấn như núi, theo sát phía sau. Hai vị đã từng đại Chu đế vương, vì Ninh An, vì Trung Châu, quyết định vung tay đánh cược một lần. Sâu kiến nhìn trời, không biết mùi vị. Trong tiệu người lạnh lùng nói một tiếng, cũng không thấy có bất kỳ động tác. Cái kia xông đến tiệu trước đại chu hoàng đế cùng chu vũ vương, phản phất đụng vào lấp kín vô hình tường sắt. Bành, bành, hai tiếng trầm đụng. Theo sát lấy, chỉ thấy đại chu hoàng đế cùng chu vũ vương lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà quay về, máu tươi như là chảy ra, tại không trung vẩy ra hai đạo thê diễm tơ máu, đập tầm ầm rơi xuống đất, ngất đi tại chỗ. Phu hoàng, thái gia gia, Linh An kinh hô. Và nó, lão tử đập nát ngươi cái này phá cố tiệu. Hổ tử triệt để cố gắng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, bắp thịt quần quận như rồng, quần quận ma khí lượn lờ nơi cánh tay phía trên. Sau đó, hắn bung lên nằm đấm, mang sơn băng địa liệt cuồng bạo lực lượng, ầm vang đánh tới hướng cái kia đỉnh cốc kiệu. Giết! Như đại lực hét lớn một tiếng, sử dụng đại lực thần quyền, cũng hướng cái kia đỉnh cốc kiệu đánh kích. Đối mặt cái này lôi đỉnh vạn quân hợp kích, hai tên thị nữ mặt lộ khinh thường, thậm chí lười nhát xuất thủ. Hừ! Trong kiệu truyền ra một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh, theo sát lấy, một cỗ càng khủng bố hơn uy áp, đông nhiên từ cái kia trong kiệu cán quét mà ra. Oeng! Hổ tử như bị sét đánh, máu tươi theo toàn thân trong lỗ chân lông chảy ra, lập tức bay rất ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia cố uy áp rơi tại Nưu Đại Lực trên thân. Lập tức, Nưu Đại Lực không chỉ có không cách nào lại hướng gọn tới trước, ngược lại trên lưng giống như là gánh vác một vùng vũ trụ, thân thể không tự chủ được hướng mặt đất mà đi. Cuối cùng, hắn hai đầu gối răng rắc một tiếng, lại bị ngạnh sinh sinh ép tới quỳ rạp xuống đất, mặt đất xuất hiện khe hở, hướng bốn phía tràn lan lên trăm trượng. A! Nưu Đại Lực giống giận, muốn dãy rủa đứng lên, lại bị cái kia vô hình cự lực gắt gao ngăn chặn, thất khiếu chảy máu. Chương 3533, Trà Đạp Tôn Nghiêm chương 3533, Trà Đạp Tôn Nghiêm ai cũng không nghĩ tới. Trong tiểu nữ tử bèn bèn chỉ là hừ lạnh một tiếng, hai đại cao thủ nháy mắt tan tác, thực tế là quá khủng bố, thật đáng sợ. Đúng lúc này, vô lượng tiên tôn, tà ma ngoại đạo, sao dám lấn trong tà châu không người? Một tiếng đạo hảo vang vọng thiên địa. Trường mi chân nhân tay phải phất trần chỉ thiên, tay trái bấm niệm pháp quyết, trong miệng nhắc tới thiên địa vô cực, càn khôn tá phát, lôi đến. Đột nhiên, gió nổi mây phun, nặng nề mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng hội tụ. Trong tầng mây, ngân xà luân vũ, nột ngạt lôi minh như là viễn cổ cự thú rít gào, tích góp sức mạnh mang tính hủy diệt. Sau một lát, bèn một đạo thô to như thùng nước tử sắt thiên lôi sẽ rách thương khung, mang nồng đậm thiên đạo chi uy, hướng cái kia đỉnh hoa lệ cố kiệu mánh bổ xuống, lôi đỉnh vạn quân, ánh sáng thiên địa, chói mắt lôi quang đem tất cả mọi người khuôn mặt chiếu dọi đến hoàn toàn trắng bệch. Nhưng mà cái kia đủ để đem một tòa núi cao san thành bình địa lôi đỉnh, tại khoảng cách kiệu đỉnh còn có 10 trượng thời điểm, lại như là gặp phải một cái vực sâu. Nháy mắt, lôi đỉnh biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua như. Đến nỗi cái kia đỉnh cố kiệu, liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên, màn kiệu cũng không từng lắc lư một chút. Ừm. Trong tiệu, cái kia băng lãnh giọng nữ phát ra một tiếng nhẹ đều, mang một tia khó được kinh ngạc. Không nghĩ tới, ở đây đợi nơi cằn cỗi, thế mà gặp được một cái tiên thiên đạo thể, ngược lại là có chút ý tứ. Ngữ khí của nàng, phản phất là bơi đống rác phát hiện một kiện miễn cưỡng coi như tinh trí tàn thứ phẩm, mang một loại ở trên cao nhìn xuống phê bình. Trường mi chân nhân biến sắc, trong tay phất trần đống nhiên vung lên, quắc, ngũ hành luân chuyển, bắt quái phong ma, trợn lên. Ông, một cái bắt quái trận đồ chống rông xuất hiện, tại không trung xoay tròn, thả ra đỏ cam vàng lục xanh ngũ sắc thần quang, phóng lên tận trời, như là thần liên cuốn về cái kia đỉnh quốc tiệu. Đồng thời, bắt quái trận đồ đông nhiên bị lớn, giống như là một tòa to lớn tiên địa lò luyện, muốn đem cái kia đỉnh cố kiệu tính cả trong đó tồn tại cùng nhau luyện hóa. Trường mi chân nhân giờ phút này thể hiện ra thủ đoạn, đã ẩn ẩn đụng chạm đến một tia chuẩn đế cảnh giới môn hạng, thấy Vương Thiên Trần trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Đáng tiếc, tất cả những thứ này trước thực lực tuyệt đối, lộ ra tái nhận bất lực. Cái kia ngũ sắc thần quang cùng bắt quái trận đồ, đang đến gần Cố Kiệu ba trượng phạm vi lúc, vị dị biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, Trường Mi chân nhân con ngươi đột nhiên rụt lại. Đạo thể sơ thành, căn cơ còn có thể, đáng tiếc, sinh tại không quan trọng, không được chân truyền, chỉ có vẻ ngoài thôi. Trong tiểu nữ tử thanh âm vang lên lần nữa, mang một tia bố thí ý vị, nói: "Lão đạo sĩ, nhìn ngươi thể chất coi như không tệ phân thượng, ta cho ngươi một phần tạo hóa. Thần phục với ta, ngày sau theo ta trở về, thay ta trông coi gia môn. Mặc dù chỉ là đầu canh cầu quyền, nhưng cũng hơn xa ngươi ở trong này phí thời gian." Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều rất khó nhìn. Ai không biết, Trường Mi chân nhân cùng Diệp Thu giao tình vi phạm, để hắn đi làm chó giữ nhà, đây không phải đang đánh Diệp Thu mà sao? Trường Mi chân nhân tức giận đến toàn thân phát run, đang muốn chửi ầm lên, không ngờ, cảnh tiệu bên cạnh một cái thị nữ vượt lên trước một bước. Nàng ghét bỏ liếc Trường Mi chân nhân liếc mắt, quay đầu đối với trong tiệu nói: "Tiểu thư, ngài nghĩ lại nha. Lão đạo sĩ này dáng dấp bị ổi như thế xấu xí, khuôn mặt đáng ghét, nhất là cái kia hai đầu thật dài lông mày, cùng bị thắt cổ như. Nếu để cho hắn đến trông giữ gia môn, mỗi ngày ra vào thấy, chẳng phải là không duyên cơ ố con mắt, rước lấy suối quẩy. Theo nô tỳ ngu kiến, bực này tôn dung, chỉ xứng cùng vật dơ bẩn làm bạn, không bằng để hắn đi quét dọn nhà sĩ a. Đây cũng là vật tận kỳ dụng mà." Một tên khác thị nữ cũng cười khanh khách nói: "Tiểu thư, nhà sĩ dù tiện, nhưng cũng phải có người quản lý đúng không? Thường hắn cái nhà sĩ chức vụ, đã là thiên đại ân điển." Trong tiểu nữ tử tựa hồ thật suy tư một chút, lập tức nhàn nhạt đáp: "Có thể." Thị nữ kia được cho phép, lập tức vinh báo tự đắc chuyển hướng Trường Mi chân nhân, dùng bố thí giọng điệu nói: "Lão đạo sĩ, có nghe thấy không? Tiểu thư nhà ta pháp ngoại khai ân, coi trọng ngươi điểm này không quan trọng tư chất. Thường ngươi cái cơ duyên to lớn, không cần đang chờ chết, đồng ý ngươi theo hầu tả hữu, chuyên môn phụ trách quét dọn nhà sĩ. Đây chính là ngươi mộ tổ bước lên khói xanh, tích tám đời tài đức đã tu luyện phúc phận, còn không mau mau dập đầu tạ ơn." Tạ ơn? Ta cảm ơn ngươi tổ tông 18 đời." Trường Mi chân nhân chửi ầm lên. Hắn cả đời trò chơi phong trần, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Đầu tiên là muốn hắn làm chó giữ nhà, hiện tại càng là rèm pha đến đi quét nhà sĩ, còn mộ tổ bước lên khói xanh. Cái này cùng đem hắn tôn nghiêm ném vào trong hầm phân quấy có gì khác biệt? Bần đạo hôm nay coi như hình thần câu diện, cũng muốn vỡ nát ngươi mấy quả răng. Dưới sự phẫn nộ, Trường Mi chân nhân xuất thủ lần nữa. Hắn cắn chót lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại phất trần phía trên, cái kia phất trần tơ bạc nháy mắt trở nên đỏ thẫm, trên bầu trời lôi vân lần nữa hội tụ. Nhưng lần này, không còn là màu tím, mà là hóa thành thâm trầm màu đen, tản ra khí tức hủy diệt. Bằng vào ta đạo huyết, tế mời cửu thiên, tịch diệt huyền tiêu thần lôi, rơi. Ầm ầm. Một đạo đen như mực, nhưng lại ẩn chứa ánh sáng đỏ thẫm khủng bố lôi đình, như là diệt thế ma thần chi mâu, từ lên chín tầng mây ầm vang đâm rơi. Những nơi đi qua, không gian bị đâm xuyên, tản mát ra hủy diệt ba động, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy thần hồn run rẩy. Một kích này, mạnh phi thường. Sâu kiến mưu toan lay trời, buồn cười. Trong tiệu, chỉ là truyền đến một tiếng băng lãnh đánh giá. Thậm chí không thấy có bất kỳ năng lượng tuôn ra, chỉ là cái kia màn tiệu tựa hồ bị gió nhẹ phất động, khẽ đung đưa một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đủ để diệt sát tuyệt thế thánh nhân Vương Thần Lôi, tại khoảng cách tiệu đỉnh năm chỗ, giống như là bị một cái vô hình cự thủ chống rông lao đi. Không có nổ tung, không âm thanh vang, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất sạch sẽ, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Phúc, đạo pháp bị cương ép bài trừ, Trường Mi chân nhân lọt vào phản vệ, máu tươi phun mạnh, thân hình bị chấn. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng tiếp theo, một áp lực đáng sợ, đột nhiên từ trong tiệu giáng lâm, đánh vào trên người hắn. Bành! Trường Mi chân nhân đều không thể thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ, hộ thể cương khí nháy mắt vỡ vụn, lồng ngực mắt trần có thể thấy lom xùm dưới, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang vọng tứ phương. Theo sát lấy, cả người hắn như là diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài mấy trăm trượng, đập ầm ầm tiến vào nơi xa trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Trong chốc lát bụi mù tràn ngập, không rõ sống chết. Đạo trưởng, đạo trưởng! Linh An, Nam Cung Hiểu Hiểu bọn người kinh hô kêu to. Đều lúc này, Diệp Trường Sinh ngươi còn không ra sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn bọn hắn từng bước chết ở trước mặt ngươi? Đã như thế, vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Trong tiểu nữ tử nói xong, lập tức một cỗ so trước đó khủng bố gấp 10 uy áp bao phủ cả tòa hoàng thành, lạnh lẽo sát ý phô thiên cái địa.